Chương 161, Ải Nhân Quốc. Chương 161, Ải Nhân Quốc. Diệp Hoan gật đầu một cái. Không ngờ rằng, người lùn lại có chút ít không kiên trì, thúc giục Diệp Hoan động tác nhanh nhẹn một chút. Tiểu Hải Nhân hai tay thở dài cầu xin tha thứ. Ai ngờ, hắn thế mà tựa người không việc gì giống nhau. Dương Kim Vượng nhíu mày. Diệp Hoan vẻ mặt đầy nãy, giọng nói vô cùng thành khẩn. Nghe được câu này, người lùn lập tức cảnh giác lên. Diệp Thu, ngươi mau nhìn, hắn còn chưa có chết. Làm Diệp Hoan lần nữa nhìn sang về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Ngược lại Diệp Thu lại là cười nhạt một tiếng. Hừ, ai bảo hắn mắng ta? Lại nói, ta chỉ là nói đùa, cũng sẽ không thật dám đánh hắn lần này. Diệp Hoan quả thực lấy làm kinh hãi. Hoan tỷ, ngươi lại thế nào? Bắt đầu đi. Ngươi, các ngươi nhìn xem bắp đùi của hắn, nhìn thấy ba cái cự nhân bộ dáng khiếp sợ. Tiểu Hải Nhân đắc ý, các ngươi nhìn xem chỗ nào giờ phút này, ánh mắt hắn trừng lão đại. Hắc hắc, Tiểu Hải Nhân, ngươi mới vừa nói Hải Nhân Quốc, năng lực mang bọn ta đi xem sao? Hoan tỷ, nếu là ngươi bắn bị thương rồi người ta, hay là do ngươi đến rút ra chi này lợi tiện đi người lùn chỉ bị thương chân trái, có chút bất mãn. Mau nói, ngươi là ai? Ha ha, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, vẫn đúng là nói đúng. Các ngươi nghĩ, người ta giải như thế thấp, đã đổi mới rồi chúng ta nhận biết quan. Tục ngữ có câu khác thường tất có yêu, bằng không, sao có thể không giống đại chúng đâu. Diệp Thu, người lùn này là không phải người ngu, hình như cảm giác không đau giống nhau Kim Vượng, ngươi cũng đừng hù dọa người ta cái này. Cái này làm sao có khả năng? Hắn vô vô Diệp Hoan cùng Dương Kim Vượng hai nữ bà bay. Trời ơi, các ngươi mau nhìn. Nhìn ba cái cự nhân ngươi một câu, ta một câu trò chuyện không ngừng, người lùn không dám động đậy một chút, thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Hừ, Diệp Thu ngươi tên hỗn đản, rõ ràng dùng miệng có thể ăn đuổi, không nên động thủ động cước, chiếm Diệp Hoan tiện nghi. Toàn thân hắn càng không ngừng run rẩy. 5 giây về sau, chi tiêu mang theo chất lỏng màu xanh lam lợi tiễn, nhẹ nhàng thoải mái rút ra. Mãi đến khi Diệp Thu mày nhăn lại, sầm mặt lại, người lùn sợ. Đúng lúc này, Diệp Hoan kinh hô một tiếng. Diệp Thu, Dương Kim Phượng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn sang. Ba người tâm phanh phanh nhảy không ngừng. Ta sai rồi, cũng không dám nữa, mặc dù âm thanh rất nhỏ, thế nhưng ba người bọn họ hay là miễn cưỡng năng lực nghe thấy. Theo Diệp Thu ra lệnh một tiếng, Diệp Hoan ngồi xổm người xuống, nắm chặt lưỡi tiễn, chậm rãi lôi kéo. Diệp Thu cảm thấy, tất nhiên người lùn năng lực xuất hiện ở đây, chắc hẳn nhất định có bọn hắn nơi ở, bây giờ, chính mình cùng Tô A Di, Hà Tỷ và Khốn trên hải đảo, đối mặt nặng nề nguy hiểm, chỉ có nhiều kết giao bằng hữu mới có thể còn sống rời đi nơi này. Nhỏ bé người lùn, tất nhiên năng lực tại đây cái hải đảo trên sống sót, chắc hẳn có bản lĩnh hơn người, thế là Diệp Thu định cho người lùn lưu lại ấn tượng tốt, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Hừ, ngươi mới là kẻ ngốc chẳng lẽ có mánh khỏe. Diệp Thu tâm phanh phanh nhảy không ngừng. Trong đầu của nàng, trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này. Diệp Hoan lo lắng, dùng sức quá lớn, đông chốc lôi ra lợi tiễn, đau đớn kịch liệt sẽ để cho người lùn đã hôn mê, cho nên chỉ có thể từng chút một, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Trời ơi, không phải là máu tươi huyết dịch sao? Cái này khiến Diệp Thu đám người lần nữa kinh ngạc. Ngại quá, chúng ta đang săn thú, vừa nãy thấy trong bụi cỏ có động tĩnh, tưởng rằng vỏ hoang, cho nên thì. Hoan tỷ, Hoan tỷ, đừng sợ, có ta ở đây thu cà, làm sao vậy? Giờ phút này, trong đầu của hắn hiện lên bốn chữ. Dựa vào, lão tử đây là tiến nhập chuyện cổ tích thế giới. Tiểu Hải Nhân trong nháy mắt không dám ngẩng đầu. Trời ơi, vừa nãy bị thương chân trái, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi ghen tuông đại phát. Mặc dù Hải Nhân này rất nhỏ, dường như có thể một cái tát đánh bay, không đúng, Hào nói không qua trường, có thể một cái tát trục chết. Thế nhưng đối với Diệp Hoan mà nói, đây là nàng lần đầu tiên trong đời giết người, hơn nữa còn là một tiểu Hải Nhân. Diệp Thu trận nhìn Dương Kim Phượng một chút, nàng kinh ngạc nhìn người lùn, hỏi: ngươi nhất định phải để cho ta lập tức lôi ra đến. Đột nhiên, người lùn tay trái có quắc mấy lần. Giết người rồi. Ngươi có thể hay không nhanh lên? Ta đến từ Hải Nhân Quốc, là hộ vệ đội trưởng, chuyên môn phụ trách thủ vệ cửa thành. Hôm nay, ta giao ban về sau, vụ trộm chạy ra ngoài chơi, không ngờ rằng, mới ra đến không bao lâu, liền bị một mũi tên bắn trúng. Diệp Thu ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chọc chọc người lùn lồng ngực, cười lấy hỏi: ngươi là ai? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Đạt được rồi người lùn khẳng định về sau, Diệp Hoan thật sâu thở ra một hơi, sau đó vừa dùng lực, thân thể đột nhiên hướng lui về phía sau. Dương Kim Vượng chỉ vào Tiểu Hải Nhân, vẻ mặt kích động nói xong. Ba người chấn kinh rồi một lần lại một lần. Ta đi, Tiểu Hải Nhân, ngươi dám mắng lão nương, tin hay không lão nương một cước giẫm dẹp ngươi. Lúc này, Dương Kim Vượng đồng tử co rụt lại, nàng trừng to mắt, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Dương Kim Vượng đem giẫm dẹp hai chữ, cố ý cường điệu một chút. Giọng nói của nàng ôn nhu nói, Tiểu Hải Nhân, một hồi ta sẽ giúp ngươi rút ra mũi tên này, có thể biết có đau một chút, ngươi nhẫn một chút liền tốt. Nghe Diệp Thu giải thích, hai nữ thì cho là hắn nói rất có đạo lý. Nhìn ba cái tự nhân, người lùn bị hù không dám ra khí. Chỉ thấy Diệp Hoan bắn trúng một người nam nhân chân trái, mà người đàn ông này thân cao chỉ có 50 cm. Dương Kim Vượng vô cùng kinh ngạc. Người lùn lo lắng hơn, một khi mang theo ba cái cự nhân trở về, lỡ như bọn hắn có ý đồ khác, chính mình chẳng phải là tất cả Hải Nhân Quốc tội nhân. Rất nhanh, lợi tiễn từng chút một lui ra ngoài. Thấy cự nhân nổi giận muốn giẫm chết chính mình, tiểu Hải Nhân bị hù run lẩy bẩy. Nguyên lai, người lùn lại chảy sâu dòng máu màu xanh lam. Diệp Thu chủ động tiến lên một bước, cầm thật chặt tay trái của nàng. Hải Nhân Quốc, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói. Người lùn cảm giác ba người không có ác ý, chậm rãi buông lòng tâm tình khẩn trương. Dương Kim Vượng cười ha hả nói xong. Hai nữ tâm trong lúc nhất thời thật lâu khó mà bình tĩnh. một hồi muốn dẫm dẹp ta, một hồi nói muốn ăn rồi ta, thử, nữ nhân này rất xấu. Diệp Thu, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên, Diệp Thu biến sắc. Diệp Thu chỉ vào người lùn chân trái. Ha ha, tiểu hải nhân, chúng ta chỉ là muốn đi đi thăm một chút, ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Ta cũng sẽ không ăn ngươi trời ạ, tiểu hải nhân thế mà năng lực tự động chữa trị vết thương. Giờ phút này, hai tay của nàng đang run rẩy. Tiểu hải nhân không có lên tiếng, chỉ là tượng nhìn xem người ngoài hành tinh giống nhau, nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Cái này, này không phải liền là chuyện cổ tích trong, công chúa Bạch Tuyết gặp phải hải nhân tộc sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, ba người muôn phần kinh ngạc. Con mẹ nó hải nhân quốc. Hai nữ sửng sốt. Hai người xem xét, quả nhiên, người lùn mở ra hai mắt. Ha ha, chúng ta hải nhân quốc, mỗi cái người lùn đều có thể như vậy, người lùn run lẩy bẩy. Vốn cho rằng người lùn sẽ đau đớn khó chịu, chẳng lẽ lại một hồi còn có thể xuất hiện công chúa Bạch Tuyết? Vừa mới bắt đầu, người lùn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ba người, không có nói câu nào. Dương Kim Vượng rất muốn gặp biết giới cái gọi là hải nhân quốc. Diệp Hoan chỉ là tùy ý lướt qua, cũng không phát hiện các thường. Chương 162, bắt con thỏ nhỏ. Chương 162, bắt con thỏ nhỏ. Tiểu Phượng, ngươi chỉ có biết ăn. Hoan tỷ, ngươi không phải là theo dõi đám kia con thỏ a? Sao còn không nên ta bảo vệ ngươi? Vùng rừng rậm này chúng ta thì không có đụng phải con mồi, ngươi cứ yên tâm đi nhìn đông đảo con thỏ. Diệp Hoan vui vẻ không thôi. Tiểu hải nhân sợ tới mức thân thể có quắp tại một đoàn. Lẽ nào hồi hải nhân quốc trên đường rất nguy hiểm? Mà Dương Kim Vượng thỉnh thoảng bay đầu xem xét. Cự nhân, cự nhân, ta không dám trở về. Tiểu hải nhân, ngươi đây là làm gì? Chúng ta muốn trở về, ngươi thế nào còn không đi? Tiểu hải nhân, ngươi thế nào tới thì thế nào trở về thôi, lử chúng ta cứu được ngươi, xin chào hẹp hỏi thì không tấn hạ địa chủ tình nghĩa, khoản đãi chúng ta. Có thể tiểu hải nhân lại liều mạng lắc đầu. Tại Diệp Thu trong ấn tượng, con thỏ không phải ăn thịt động vật sao? Lúc nào thích ăn thịt? Nghĩ, ta có gần nửa tháng không có ngửi được vị thịt rồi. Trong nháy mắt, Diệp Thu nhìn ra Diệp Hoan tâm tư. Ha ha, hay là ngươi hiểu ta? Không phải sao, chúng ta ra đây đi săn, hồi lâu chưa bắt được một con mồi, trở về sao báo cáo kết quả công tác. Lại nói, các ngươi không muốn ăn thịt. Túi đầu nhìn lại, đúng là tiểu hải nhân hai tay ôm mình bụi phải. Kim Vượng, chớ hồi náo, ngươi xem một chút ngươi, để người ta dọa thành hình dáng gì rồi cái gì. Tiễn ngươi trở về. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Thôi đi, Thu ca, đừng nói ngươi không muốn ăn thịt. Hoan tỷ, Tiểu Phượng, chúng ta ra đây sắp đến một giờ rồi, dù sao tiếp tục tìm xuống dưới, cũng không có khả năng bắt được con mồi, còn không bằng về sớm một chút đi được rồi, chúng nó không muốn sống phong tới, vừa nãy Lam Môn biến mất chỗ. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, đột nhiên, một đám con thỏ vừa lên. Đúng lúc này, tiểu hải nhân đem bảo thạch để vào, tảng đá chính giữa, lom đi vào bộ vị. Diệp Hoan vô cùng im lặng. Trước đây, Diệp Hoan còn muốn nhiều bắt một chút. Không ngờ rằng, cuộc đời đến nay, lần đầu tiên đi săn thế mà tay không mà về. Đột nhiên, có mấy cái con thỏ ngoài ý muốn bỏ tới Dương Kim Phượng chân trái bên trên. Nguyên lai, trước mặt không biết từ nơi nào xuất hiện con thỏ, thân hình nhỏ như chuột, có màu trắng thì có màu đen còn có màu đỏ, quả thực là đủ loại. Xuất sinh, cũng ngay cho lão nương xa một chút, ha ha, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, cái này khiến nàng muôn phần kinh ngạc. Dương Kim Phượng cùng Diệp Hoan nhìn chung quanh, nhìn hồi lâu, vẫn là không có phát hiện các thường. Nàng do sợ, đội vàng trốn tránh. Dương Kim Phượng cái thứ nhất giơ tay tán thành, dẫn sói vào nhà. Lập tức, Dương Kim Phượng hét lên một tiếng. Không phải ta không muốn mang các ngươi vào trong, chỉ là các ngươi không cách nào bước vào, bởi vì này là môn, chỉ có hải nhân quốc con dân mới có thể đi vào à. Hắn đi về phía trước 10 mét, đi vào một viên lớn chừng bàn tay tảng đá trước mặt, theo túi láo bên trong, móc ra một cái dài nhỏ màu xanh dương hình tròn bảo thạch. Diệp Thu sững sờ, không biết tiểu hải nhân vì sao sợ hãi như thế. Nàng luôn cảm giác, sau lưng có vật gì nhìn mình chằm chằm. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên, hắn cảm giác có đồ vật lôi kéo chính mình ống quần. Vừa nãy, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi thỏ hoang. Lập tức, tiểu hải nhân đúng Diệp Thu hảo cảm tăng gấp bội, mà hắn đúng Dương Kim Phượng, ấn tượng càng thêm không xong. Diệp Thu chừng Dương Kim Phượng một chút. Một giây sau, cái bóng của hắn biến mất, tùy theo Lam Môn biến mất. Không ngờ rằng, này lại, đống chốc sông tới mấy trăm con. Ha ha, tối nay chúng ta có thể thêm đồ ăn rồi. Tiểu hải nhân phất phất tay, làm cuối cùng tạm biệt. Có vấn đề. Cự nhân, ta sợ sệt. Nếu không, ngươi đưa ta về nhà đi. Một giây sau, kia mấy cái con thỏ bay ngược xa mười mấy mét. Tiểu hải nhân, tất nhiên đến cửa chính khẩu, không mang theo chúng ta vào trong tham quan một chút. Thôi đi, không đến liền không tới, ta mới không có thèm. Diệp Thu đùa giỡn trêu ghẹo một câu. Tiểu hải nhân lại lắc đầu. Diệp Thu cũng là vẻ mặt sững sờ. Sau đó, tiểu hải nhân dẫn đường, ba người hướng phía đi về phía sâm lâm chỗ sâu. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy bọn này con thỏ nhỏ, Dương Kim Vượng trong đầu lập tức cùng chuột liên hệ đến cùng nhau. Cái gì? Con thỏ ăn người lùn? Tiểu hải nhân lại cười. Ước chừng sau 10 phút, tiểu hải nhân dừng bước lại. Thế nhưng, bọn này con thỏ, khoảng chừng mấy trăm con. Tiểu hải nhân vụng trộm liếc qua Dương Kim Vượng. Người lùn, ngươi nói thật chứ? Dương Kim Vượng nghiêm mặt. Trong lúc nhất thời, bọn này con thỏ che giả mang mọc. Uy, lão nương cha hỏi ngươi đâu? Ngươi là câm điếc hay là điếc? Tiểu hải nhân, không tiếp tục đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hoan phát hiện, tiểu hải nhân chân trái chỗ vết thương đã hoàn toàn khép lại, lại không có một chút dấu vết. Tiểu hải nhân, ngươi mau trở về đi thôi. Nơi này rất nguy hiểm, về sau đừng có chạy lung tung không, không, có một đám thỏ hoang, luôn luôn canh giữ ở chúng ta hải nhân quốc ngoài cửa thành, một khi có người lùn ra đây, chúng nó sẽ như ong vỡ tổ xông lại. Ta, Chúng ta Hải Nhân Quốc, trước sau có 7-80 cái người lùn, bị đám kia con thỏ ăn. Ba người nghe được câu này, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thu, chúng nó dường như nhìn không thấy chúng ta. Hai người xách con thỏ, thật cao hứng đi trở về. Cảm ơn mọi người. Nếu chính mình, năng lực có tiểu hải nhân dạng này đặc dị công năng, đây chẳng phải là sảng khoái. Rất nhanh, chúng nó té ngã cùng nhau, một đè ép một, tạo thành một núi nhỏ đống. Rất nhanh, ba người ăn nhịp với nhau. Qua 5 phút đồng hồ, hắn cùng Diệp Hoan, hai người bắt không sai biệt lắm 200 con thỏ. Cự nhân, ta đến nhà ta dựa vào, tiểu hải nhân vẫn rất sẽ chỉ huy người làm việc. Nhưng mà, Lam Môn sau khi biến mất, chỗ nào cái gì cũng không có, trừ ra không khí. Thấy tiểu hải nhân hồi lâu không ra tiếng, Dương Kim Vượng có chút tức giận, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Thu quay đầu nhìn một chút tiểu hải nhân, căn dặn vài câu sau đó xoay người muốn đi. Mười mấy giây sau, đột nhiên, phía trước xuất hiện một cánh cửa, thế nhưng cánh cửa này cũng không phải là thật sự môn, mà là một đạo hư ảo, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, như ẩn như hiện giả lập môn. Diệp Thu liếm liếm đầu lưỡi. Đúng, ta nào dám lừa các người. Tiểu hải nhân đi đến cửa thành, hướng ba người túi người chào nói tạ. Đi a, đi a. Dương Kim Vượng rất muốn hiểu rõ, bước vào lam phía sau cửa, bên trong đến tột cùng là một thế giới như thế nào. Tiểu hải nhân, ngươi sẽ không phải đang gạt chúng ta chớ. Nơi này đều là rừng cây, ở đâu ra hải nhân quốc. Nhưng mà, Diệp Thu không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, thế là thả đi rồi hơn 100 con thỏ. Dương Kim Vượng nhấc chân, dùng sức đá tới. Diệp Hoan đại hỉ, vừa cười vừa nói, hắc hắc, Diệp Thu, chúng ta hay là người tốt làm đến cùng, đem hắn đưa trở về đi cái gì? Đến hải nhân quốc. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại, phía trước hay là một rừng cây. Quái gì là, bọn này con thỏ, thế mà đem ba người trở thành không khí. Lẽ nào chúng nó từng cái mắt mù hay sao? Diệp Thu có chút hoài nghi. Thu ca, ngươi sẽ không tính toán bắt bọn nó bắt về, nướng cho chúng ta ăn đi. Nghĩ, đương nhiên muốn. Ta dựa vào, bọn này con thỏ thật tà môn. Ta mới không ăn đâu. Diệp Thu nhếch miệng mỉm cười, lập tức xoay người bắt đầu bắt thỏ. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn thiên, thấy thời gian không còn sớm, hắn dự định trở về. Chương 163, bị người theo dõi. Chương 163, bị người theo dõi. Nàng hoài nghi Trần Đỉnh Đỉnh là cố ý trêu đùa chính mình. Nguyên lai, tại Hải Nhân Quốc, luôn luôn có một quy định bất thành văn, chính là tất cả người lùn, nếu có chuyện ra ngoài, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ quay về, bằng không cửa thành đóng, trái với quy định người, đều sẽ gặp quất roi chi hình. Nha, Kim Vượng cô nương, ngươi thế nào đột nhiên đối bản cung thái độ cung kính như thế? Là không phải là vì theo bản cung trong miệng moi ra điểm thông tin? Diệp Hoan sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Trong đó, một mang màu xanh lá mũ người lùn nói xong, dẫn đầu hải tử Lý Bưu, chỉ Dương Kim Vượng, nhe răng trợn mắt mà nói. Lập tức, Trần Đình Đình sầm mặt lại, lạnh giọng quát lớn, thế nào, ngươi đây là đang uy hiếp bản cung? Nàng tức giận nói ra, tốt, tốt, Dương Kim Vượng, ngươi học được bản sự rồi, bản cung hay là coi thường ngươi giờ phút này, sau lưng cách đó không xa, ước chừng 50 mét vị trí, mấy cái thân ảnh tại trong bụi cỏ xuyên tới xuyên lui. Nói nhảm, bản cung nghe, các ngươi há có thể đánh động? Tốt, chúng ta nhanh đi về đi. Bằng không, Tô A Di nàng nhóm lại muốn lo lắng ta đi. Trần Đình Đình, ngươi cũng đừng ở lão nương trước mặt vương bà bán dừa, ngươi muốn lợi hại như thế, làm gì còn mượn dùng lão nương thân thể? Tống Vân Hà, Diệp Thu trên danh nghĩa bạn gái nghe được Trần Hoàng hậu tiếng cười lạnh, Dương Kim Vượng hiểu rõ, nữ nhân này lại không có ý tốt. Đồng dạng, nàng thì không có bất luận phát hiện gì. Hừ, ngu xuẩn điêu dân. Thấy Diệp Thu không tin, Dương Kim Vượng có chút cấp bách. Trần Đình Đình thì không có giấu giếm, nói thẳng ra chính mình ý đồ. Hắn cũng quay đầu nhìn một chút, nhưng cũng không có phát hiện. Hừ, ngươi muốn nói liền nói. Dù sao nếu ta xảy ra chuyện rồi, ngươi thì không có quả ngon để ăn. Diệp Thu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiểu phượng, ta cùng Hoan tỷ đều không có trông thấy, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng? Dương Kim Phượng xác nhận cảm giác của mình là đúng, rốt cuộc có rồi Trần Hoàng hậu gia trì, thính lực của nàng kinh người, có thể thật sự làm được thai ngay bắt phương, nhãn quan tứ phía. Các ngươi đều không tin ta. Quá, nữ nhân chết tiệt, dám bắt nạt lao đại. Một hồi bắt nàng nhóm, ta quất chết nàng. Quả nhiên, nàng trầm giọng nói ra, bản cung giúp ngươi bắt lấy theo dõi các ngươi tiểu hải nhân. Lúc này, Trần Đình Đình cười. Dương Kim Phượng lắc đầu. Nghe được hai chữ này, Trần Đình Đình lập tức liên tưởng đến tu tiên giới, tiên giới cùng thế gian, âm thế, lẫn nhau cũng có kết giới ngăn cách, nếu không có sự kiện trọng đại, trên cơ bản không có can thiệp lẫn nhau. Nghe được câu này, Dương Kim Vượng nhíu mày. Trần Đình Đình không ngờ rằng, cái này coi là sâu kiến nữ nhân, lại dám chống đối chính mình. Không, không phải, ta thật cảm giác được, chúng ta bị cái quái gì thế theo dõi. Dương Kim Vượng có chút im lặng. Theo dõi? Vậy chúng ta không phải thành con mồi? Sao? Ngươi thì đã nhận ra. Ngươi cười cái gì? Cái gì? Ngươi thức tỉnh. Lý Bưu rất tức giận, đạp Hà Lượng một cước. Ha ha, cơ hội tới nàng có chút hoài nghi, Trần Hoàng hậu cái gọi là ngủ say, thuần túy là lắc lư người, nào có một hồi tỉnh lại, một hồi vừa chầm ngủ. Trần Đình Đình thì không có xoắn xuýt vấn đề này. Thấy Dương Kim Phượng dường như không như trong tưởng tượng kinh ngạc, Trần Đình Đình rất nhanh ý thức được rồi một loại khả năng. Cái gì? Kết giới? Tiểu Phi, ngươi lấy cái gì giúp người ta? Người ta một cái tát là có thể đem lão tử quất bay chục chết. Kim Phượng, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt, vẫn là bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân? Nói, chẳng qua vì làm rõ là cái gì đồ chơi theo dõi chính mình, Dương Kim Vượng đè nén bất mãn trong lòng, vẻ mặt ôn hòa hỏi, Trần Hoàng hậu, ngươi có biết chúng ta bị cái quái gì thế theo dõi? Dương Kim Vượng trong lòng giật mình. Hai người trầm mặc hồi lâu. Ha ha, có phải hay không nữ nhân kia đoạt tình lang của ngươi? Ừ, bản cung chính một lòng tu hành, các ngươi ngược lại tốt, cái lộn không ngừng, cái này khiến bản cung làm sao an tâm. Nàng hung hăng trừng Diệp Thu một chút, tức giận nói, thử, ngươi làm sao lại không tin ta nói. Cái đó tiểu ải nhân vô cùng cẩn thận, không muốn mang bọn ta đi ải nhân quốc. Sao? Bản cung có cần phải lừa ngươi? Dương Kim Phượng lắc đầu. Thấy Trần Đình Đình vẻ mặt nghiêm túc, Dương Kim Phượng trong lòng giật mình, vội vàng thấp giọng hỏi, Trần Hoàng Hậu, rốt cuộc là thứ gì? Ừ, bản cung thương hại ngươi, không đành lòng để ngươi bỏ bệnh, dứt khoát sẽ nói cho ngươi biết. Theo dõi các ngươi người, nói là người, cũng có thể nói không phải người, hai người rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Ngươi vào ải nhân quốc không? Bản cung đường đường đại hạ quốc hoàng hậu, nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Phi nghe xong, ngượng ngùng sờ lên đầu. Lẽ nào là cái đó tiểu ải nhân? Ngươi nghĩa là gì? Gọi thế nào giống người mà không phải người? Hoặc là người, hoặc là xuất sinh. Trần Đình Đình nghĩ, ải nhân quốc nhất định có bảo bối, nếu có thể vào trong, nói không chừng năng lực đãi đến tuyệt thế bảo bối, trợ chính mình tu vi nâng cao một bước. Trong ngay mắt, Dương Kim Phượng nghĩ tới, trước đó gặp phải cái đó tiểu ải nhân. Ừ, bản cung là đang giúp ngươi, ngươi thế mà không lĩnh tỉnh. Lý Bưu liếc một cái thủ hạ. Ân, ngay tại nửa giờ sau, Diệp Hoan bắn bị thương rồi một tiểu ải nhân. Để cho chúng ta khiếp sợ là, tiểu ải nhân nói cho chúng ta biết, bọn hắn ải nhân quốc ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, thế nhưng, cửa thành là hư ảo có điểm giống trong truyền thuyết kết giới. Lão đại, chúng ta ra tới thời gian không thể quá dài. Nếu như bị công chúa hiểu rõ rồi, chúng ta liền xong rồi cái gì? Tiểu ải nhân. Diệp Thu nửa đùa nửa thật nói. Thật chứ? Lúc này, Dương Kim Phượng thức hải bên trong, đột nhiên chuyển đến giọng Trần Đình Đình. Ngươi gặp qua tiểu ải nhân. Dưới cái nhìn của nàng, này không thể nghi ngờ không phải lãng phí thời gian. Diệp Hoan không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Tiểu Phượng, ngươi nhìn cái gì đấy? Thu ca, ta phát hiện hình như có đồ vật gì, luôn luôn cùng sau chúng ta mặt Dương Kim Phượng không kiêu ngạo không tự ti, ăn nói mạnh mẽ đáp lại, uy hiếp lại như thế nào? Lẽ nào ta nói sai? Ngươi nếu là có năng lực, vậy ngươi khác mượn dùng thân thể của ta. Dương Kim Phượng liếc qua Diệp Hoan, thấy Diệp Hoan cùng Diệp Thu hai người nói chuyện lửa nóng, lập tức quyết tâm, cắn răng nói ra, thành giao. Bất quá, ngươi phải giúp ta lại diệt trừ một người bên cạnh một cái gọi Tống gia người lùn, Trưởng Triệu Phi một chút. Thấy Dương Kim Phượng thỉnh thoảng quay đầu, Diệp Thu rất không minh bạch. Giúp ta? Ta xem là giúp ngươi chính mình đi. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tiểu toán bản hự, chính là nữ nhân kia bắt nạt lão tử nuốt không trôi một hơi này tiểu lượng tử, lão tử hiểu rõ, con mẹ nó ngươi đồ hèn nhát. Phải biết, lão tử thì không mang theo ngươi hiện ra chuyện của ta, ngươi bất can thiệp vào. Lúc này, ngồi xổm ở phía sau nhất tiểu hải nhân Hà Lượng, nói ra chính mình lo lắng. Chỉ cần ngươi giúp bản cung sẽ giúp ngươi diệt trừ Diệp Hoan, làm sao? Ha ha, không dám nhận. Thẳng đến một phút đồng hồ, Trần Đình Đình lúc này mới lên tiếng. Trần Hoàng Hậu, ngươi có hảo tâm như vậy? Lão đại, chúng ta cứ như vậy một mực đi theo. Ngươi, không đến năm tấc tiểu hải nhân, nói là người, nhưng không ai khí tước, nói không phải người đi, nhưng lại có người ngũ quan. Lão Tam, ngươi mẹ nó liền biết chém gió. Chương 164, Bạc Tình Bạc Ý Đại Ca. Chương 164, Bạc Tình Bạc Ý Đại Ca. Lý Bưu vô Hà Lượng bà bay, vừa cười vừa nói, tiểu lượng tử, chỉ cần ngươi đem chuyện làm thành, chừng sau khi trở về, ba chúng ta góp đủ số, đem tiểu phượng tiên chuột dưới, cho ngươi làm lão bà lão đại lần này, mang theo huynh đệ bọn họ ba người vụng trộm chạy đến, chính là vì tìm người khổng lồ kia báo thù. Ha ha, thực nhân hoa. Đại ca, nhị ca, tam ca, ta đi vậy. Có thể Tống Giang lại lắc đầu. Nghe được câu này, Lý Bưu đám người nhất thời phình bụng cười to. Đúng lúc này, hắn đem toàn bộ kế hoạch đêm hai nói. Tốt, đại ca, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là làm sao xử lý cái đó nữ cự nhân. Thay ngươi xuất một ngụm ác khí, hắn lo lắng lao đại báo thù sốt ruột, quên rồi hải nhân quốc về thành quy định, cho nên lòng tốt nhắc nhở. Thế nhưng, nhìn thấy ba người giết người ánh mắt về sau, hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Triệu Phi cùng Tống Giang lo lắng không thôi. Triệu Phi ngẩng đầu nhìn phương xa, nét mặt nghiêm trọng, sợ Hà Lượng xảy ra chuyện. Lý Bưu hơi không kiên nhẫn, thấy Tống Giang nói chuyện làm người khác khó chịu vì thèm, sắc mặt có hơi trầm xuống. Những thứ này nằm qua đi, không bao giờ người dám lại lần bước vào hạp cốc. Hà Lượng nghe xong, hai mắt tỏa ra kỳ quang. Thấy Tống Giang gật đầu, ba người lần nữa kinh ngạc. Tống Giang cười, giống như đã tính trước. Binh bại về sau, Hoàng Thúc biết mình không cách nào đợi tại Hải Nhân Quốc, thế là mang theo hơn 100 tên tàn binh, buộc thủ thành người mở cơ quan, thả bọn họ ra khỏi thành. Nhị đệ, ngươi gấp cái gì? Chờ một chút. Lý Bưu nhíu mày, trừng Triệu Phi một chút. Đột nhiên, Tống Giang trừng to mắt nhìn về phía trước. Hừ, sợ cái gì? Chúng ta cũng không bức tiểu lượng tử, là chính hắn muốn đi. Lại nói, đi ra ngoài bên ngoài, gặp được chút ngoài ý muốn, không phải rất bình thường. Lão đại, ta không muốn đi. Ba người nghe xong, đồng loạt nhìn về phía Tống Giang. Đại ca, ngươi cũng đừng cho tiểu đệ mang mũ cao rồi. Hoàng Thúc cuối cùng bị ép vào một chỗ hạp cốc. Lão nhị Triệu Phi vội vàng thay Hà Lượng giải thích. Hai vị ca ca, các ngươi chớ có tức giận, ta cái này nói lão đại, tiểu lượng tử cũng là một mảnh lòng tốt, ngươi thì đừng nóng giận không đến một khắc đồng hồ, hơn 100 người đội ngũ không gây một người còn sống. Còn tốt, công chúa mang theo thân vệ ngăn cơn sóng dữ, đánh lui Hoàng Thúc, vỡ vụn Hoàng Thúc đoạt quyền soán vị kế hoạch. Đại ca, lỡ như lão tứ về không được, chúng ta sao hướng gì bác gái báo cáo kết quả công tác? Nguyên lai, ba người quyết định nhường Hà Lượng dẫn tới thực nhân hoa. Lão Tam Tống Giang kịp thời ra đây hòa giải. Lý Bưu căn bản không quan tâm huynh đệ chết sống. Biện pháp tốt, Tam đệ, ngươi là tại thế trừ Cát Lượng. Tam đệ, mau nói. Vì chấm dứt hậu hoạn, công chúa mang binh truy kích và tiêu diệt. Công chúa khiếp sợ không gì sánh nổi, sợ tới mức dẫn người thân vệ nhanh chóng lui lại. Tâm tình của bọn hắn giờ phút này rất phức tạp. Lý Bưu cùng Triệu Phi liếc nhau. Lúc này, Hà Lượng bị hủ sắp khóc. Máu tươi, không phải con thỏ, cũng không phải ong mật, kia đến cùng là cái gì? Cảm nhận được lão đại tức giận, Triệu Phi sợ tới mức đội vàng túi đầu, không dám nói thêm câu nào. Tống Giang nuốt nuốt hàm râu, trầm tư mười mấy giây sau, vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, chúng ta có thể mượn đao giết người Hà Lượng 100 cái không đồng ý thực nhân hoa. Lão Tam, ta chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Tam ca, mượn đao giết người, nơi nào đao? Tam đệ, ngươi mẹ nó liền không thể." Đống chốc toàn bộ nói ra. Đám thân vệ liều chết chống cự. Triệu Phi đống chốc nói ra khó xử. Dựa vào, Lý Bưu, Lý Bưu, ngươi vì bản thân tư lợi, thế mà không để ý huynh đệ chết sống, nhìn tới, lao tử về sau muốn lưu tâm một chút rồi. Chỉ thấy Hà Lượng liều mạng chạy, mà mấy chục đám thực nhân hoa theo đuổi không bỏ, hai bên chỉ là cách nhau hơn hai thước. Cuối cùng, chỉ có công chúa và hai cái thân vệ trốn về đến rồi. Ha ha, nhị ca, thực nhân hoa thích gì nhất? Hắn cũng không muốn lúc này, đoàn trong đội bộ náo mâu thuẫn. Đại ca, ta thành công rồi. Nhìn thấy trước mặt một màn, ba người sợ choáng váng. Nghe được ba chữ này, ba người hít sâu một hơi. Đối mặt ba cái cự nhân, khẳng định không thể cường công. Đại ca, lão tứ sẽ thành công không? Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đến bây giờ còn không có đã hiểu, mình rốt cuộc sai ở nơi nào rồi. Tống Giang cùng Triệu Phi liếc nhau. Cáo giả Lý Bưu hiểu rõ, dẫn tới thực nhân hoa nhiệm vụ này, có thể nói sống chết khó nói, không cho rồi ngon ngọt, không vẽ thật lớn bánh, Hà Lượng thì sẽ không đáp ứng. Đáng thương Hà Lượng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ba vị ca ca. Tiểu Lượng tử, mau tới đây ngóa, lão tứ, không học thức chính là không giống nhau. Hừ, Lý Bưu, Lý Bưu, chúng ta bốn người người, lúc trước thế nhưng kết bái qua, bây giờ, ngươi vì trả thù nữ cự nhân, thế mà nhường lão tứ mạo hiểm, đây là cái gì huynh đệ? Ta nói sai. Lý Bưu ôm bụng, vừa cười vừa nói, tứ đệ, ngươi mẹ nó trở về, cho lão tử đi học cho giỏi, không học thức thật đáng sợ. Còn tốt, nơi này chỉ có chúng ta bốn người người, nếu như bị người ta nghe được, lão tử mặt đều bị ngươi mất hết ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ. Ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Tam đệ, ngươi chủ ý này không sai, thế nhưng, thực nhân hoa tại hạp gốc, chúng ta sao dẫn bọn hắn quá khứ? Mấy phút đồng hồ sau, Hà Lượng biến mất tại trong bụi cỏ. Tại Hải Nhân Quốc, lưu truyền một truyền thuyết đáng sợ. 30 năm trước, Hải Nhân Quốc quốc quân đệ đệ, thừa dịp quốc quân bệnh nặng thời khắc, mang theo 300 người thị vệ chiếm linh hoàng cung, nghị bức quốc quân phái vị. Những kia hình như loa đóa hoa, cả đám đều mở ra, phóng tới binh sĩ. Đột nhiên, những kia mọc đầy hoa tươi mọc cỏ động. Đại ca, ngươi nói thật chứ? Lão Tam, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nói một chút, rốt cục làm thế nào? Hà Lượng bệnh lên rồi quyết miệng, có chút tủi thân. Nóa, lao tử lúc nào lừa qua ngươi? Đại ca, nhị ca, chúng ta trước đó ra khỏi thành, vụ trộm chạy ra ngoài chơi, gặp thường đến cái gì? Nào biết, những thứ này thực nhân hoa, thôn vệ binh sĩ về sau, từng cái tượng điên cùng giống nhau, như ong vỡ tổ xuống tới. Con thỏ. Lý Bưu nhẹ tựa gió mây nói xong. Doa ngươi một màn đã xảy ra. Tống Giang cấp bách, không ngừng hướng Hà Lượng vẫy tay. Tống Giang gật đầu một cái. Từ đây, thực nhân hoa thành tất cả hải nhân quốc tâm bệnh. Triệu Phi chừng Tống Giang một chút. Đại ca, lão tứ sao còn chưa quay về? Rất nhanh, hoa tươi trưởng miệng, thôn vệ nhìn binh sĩ. Lão Tam, ngươi nghĩ biện pháp gì? Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hà Lượng sờ lên đầu, lẩm bẩm nói ra, nhị ca, Tam ca không phải nói mượn đao giết người sao? Chúng ta đi đâu mượn đại đao? Trong nháy mắt, hiện trường tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Ông mật, lão nhị, ngươi mẹ nói ý gì? Ý là quái lao tử rồi. Triệu Phi trợn nhìn Hà Lượng một chút. Không đúng, chuẩn xác hơn là hẳn là ác ma. Thời gian lặng yên trôi qua. Quả nhiên, vừa nghĩ tới dáng người biểu chuyện, chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân, Hà Lượng cắn răng một cái, thống thống khoái khoái đáp ứng. Đúng, đại ca, thực nhân hoa thích nhất màu tươi. Tam đệ, ngươi đừng nói ngươi gặp qua thực nhân hoa. Mặc dù lúc nào cũng có thể bỏ mệnh, có thể Hà Lượng không một chút nào sợ, vì lao đại câu kia hứa hẹn, nhường hắn chiến thắng e ngại. Trời ơi, ra sao sáng chương 165, thực nhân hoa chương 165, thực nhân hoa thế nhưng, ba người chúng ta người, thì đánh không lại cự nhân, làm sao chỉnh. Tiếp theo, còn nói thêm, tam đệ ngươi trước mấy ngày, trong thành gây chuyện, nghe nói bị bắt vào ngục giam, đúng không? Trong nháy mắt, hắn hình như đã hiểu rồi. Mắt thấy mấy chục gốc thực nhân hoa, sắp cuốn lấy Hà Lượng, Triệu Phi hô to một tiếng. Tống Giang đội vàng chạy tới, từ phía sau ôm một cái nhị ca sau lưng. Đại ca, tam đệ, ta. Nhị ca, ta cầu ngươi, đừng nói chuyện, được không? Lão nhị, tiến tĩnh, tiến tĩnh. Lúc này, thực nhân hoa nghe được tiếng động, từng cái quay người, hoa tươi đột nhiên lên cao, hình như dạ đã đang quét hình phụ cận mục tiêu giống nhau. Tùy theo, truyền đến lạch cạch âm thanh, dường như răng nhai nát đồ ăn thời truyền đến tiếng vang. Đại ca, nhị ca, tam ca, cứu ta, ta không muốn chết. Dưới mắt, thực nhân hoa ngay tại cách đó không xa, nếu mặc cho Triệu Phi la to, thế tất sẽ dẫn tới thực nhân hoa chú ý Triệu Phi tê tâm liệt phế gọi bậy. Đột nhiên, bụt một tiếng vang lên. Đại ca, ta. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ha ha, tam đệ, ngươi có muốn hay không đệ ngươi sớm chút ra đây? Trong khoảnh khắc, hắn tất cả thân thể bỗng chốc mới ngã xuống đất. Trầm tư một lát, hắn lạnh giọng nói ra, thử, tứ đệ bị đám kia cự nhân hại chết, lao tử nhất định phải là tứ đệ báo thủ. Nếu không phải bọn hắn khiêu khích trước đây, lão tử cũng sẽ không mang theo các ngươi chạy đến, tứ đệ cũng sẽ không mất mạng đại ca, ta đến rồi đại ca, không là đệ ta gây chuyện, là Tôn Dương khiêu khích trước đây, đệ ta chẳng qua trượng nghĩa cứu giúp mà thôi. Lý Bưu nhìn một chút thực nhân hoa, lại liếc mắt nhìn Hà Lượng cuối cùng xuất hiện chỗ, trên mặt đất lưu lại một chút huyết dịch. Nhị đệ, không nổi, không nổi, nhường tam đệ hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Bưu phẫn nộ nhìn Triệu Phi, hai mắt tức giận mười phần. Giờ phút này, cặp mắt của hắn hung nhuận, thậm chí khóe mắt còn không khỏi ướt át. Tống Giang nghe xong, thầm mắng đại ca đổi trắng thay đen. Lý Bưu khoát qua tay, vừa cười vừa nói, "À, tiểu Giang, hiện tại đại ca gặp nạn, ngươi giúp hay là không giúp?" Tống Giang thẳng lắc đầu, thầm mắng tứ đệ tâm lớn. Nào biết, thở hồng hộc Hà Lượng, căn bản không có cảm nhận được nguy hiểm, một bộ bình tĩnh vẻ mặt nhẹ nhõm. Thấy lao tứ tính mệnh đáng lo, tính nôn nóng Triệu Phi, vội vàng bỏ tới. Thân thể của hắn đột nhiên run rẩy đến mấy lần. Những kia thực nhân hoa, trong nháy mắt mất đi mục tiêu, cũng xử tại nguyên chỗ bất động. Không ngờ rằng, thực nhân hoa ngược lại là đến rồi, nhưng ngươi xảy ra chuyện rồi. Nhị ca, đại ca nói rất đúng. Đây chính là thực nhân hoa, ăn người không nhả xương ra hỏa, cho dù ba người chúng ta người cùng tiến lên, cũng chỉ là người ta món ăn khai vị. Đó, lời của lão tử, ngươi cũng không nghe. Lý Bưu cười nhạt một tiếng, chỉ thực nhân hoa. Ngươi lai, thực nhân hoa hoàn toàn dựa vào tiếng động phân rõ phương hướng, truy tung tiềm ẩn mục tiêu. Đại ca, ta không sao, ta có thể ứng phó dựa vào, lão tử trông cậy vào ngươi năng lực dẫn tới thực nhân hoa. Triệu Phi cũng không biết, bước kế tiếp nên làm cái gì. Chẳng qua, Tống Giang cũng không dám nói rõ. Tiểu Lượng tử, cẩn thận, nhanh lên đến Tống Giang nhỏ giọng hỏi. Vậy chúng ta là trở về biệt binh, hay là? Lý Bưu ngẩng đầu nhìn một chút Hà Lượng, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có thể xuất thương, càng nhiều hơn chính là tức giận cùng bất mãn. Tống Cường hung hăng dạy dỗ Lưu Thiên, cứu được La Thị. Thấy Triệu Phi gật đầu, Tống Giang lúc này mới dám buông tay. Không giống nhau, Triệu Phi nói xong, tay mắt lanh lẹ Tống Giang, trực tiếp che miệng của hắn. Triệu Phi lực lớn vô cùng, mắt thấy muốn tránh thoát mở, có thể Tống Giang ngược lại tốt, một chút phản ứng đều không có, chỉ là ngơ ngác nhìn dãy rủa bên trong Hà Lượng. Nếu không phải ngươi một lòng báo thù, dùng mỹ nhân lắc lư tứ đệ, thành thật đơn thuần tứ đệ, làm sao có khả năng bỏ mệnh? Chỉ thấy Lý Bưu mày nhăn lại, nặng nề quăng một cái tát. Nhị ca, ngươi đừng tiêu rồi. Ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Ân. Bằng không, tứ đệ không phải không công ném mạng. Lão nhị, ngươi không thể đi. Đống chốc, trở nên an tĩnh lại. Đầu óc ngươi cháy hỏng. Lão tử là vụng trộm chạy đến ngươi mẹ nó trở về giúp cứu binh, có phải hay không nghĩ công chúa hiểu rõ? Đến lúc đó, chúng ta đều phải chịu roi hình. Lập tức, Lý Bưu đám ba người sắc mặt đại biến. Tống Giang liếc qua Triệu Phi, vô cùng muốn chửi ầm lên, mang hắn là lao đại theo đuôi, liếm cầu. Hà Lượng nằm dạp trên mặt đất, duỗi ra hai tay hò hét cầu cứu. Lý Bưu một bước xa, ngăn tại Triệu Phi trước mặt, hai tay gắt gao ôm lấy hắn. Ngu xuẩn, ngươi cho dù quá khứ, có thể cứu được tứ đệ. Hiện tại ngược lại tốt, lao đại không nghĩ lại, ngược lại đem trách nhiệm đẩy lên cự nhân trên người, đây không phải trả đũa sao? Ta em gái ngươi. Tứ đệ tình huống này, lao tử thì không muốn nhìn thấy. Chuyện bây giờ đã xảy ra, chỉ có thể nghĩ làm sao đem thứ bị thiệt hại hạ thấp nhỏ nhất. Lý Bưu nghiêm nghị gầm thét một tiếng. Hồi đại ca, ngài đối với ta rất tốt. Ân tình của ngài, tiểu đệ suốt đời khó quên đại ca, ý của ngươi là chúng ta báo thủ cho tứ đệ. Quả nhiên, Lý Bưu đi đến hắn trước mặt, vô vô bả vai, nhỏ giọng nói ra, tam đệ, những năm này, đại ca đúng ngươi làm sao? Mấy ngày nay, Tống Giang bốn phía xin giúp đỡ, đáng tiếc, nhân luôn chưa nhẹ. Lẽ nào lão đại là muốn cho chính mình? Thấy Tống Giang hồi lâu không lên tiếng, một bên Triệu Phi nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, có chút bất mãn quá lớn, tam đệ, lão đại cha hỏi ngươi đâu? Ngươi ý gì thì thái độ này? Đại ca, ta. Ha ha, tất nhiên thực nhân hoa đến rồi, lão tử thì có biện pháp rồi. Nghe được câu này, Tống Phi khỏe miệng đột nhiên co quắp mấy lần. Ta mặc kệ, hắn là ta tứ đệ, ta không thể thấy chết không cứu đại ca. Tam đệ, các ngươi mau buông ta ra, ta muốn đi cứu tứ đệ. Lý Bưu lại cho hắn một cái tát. Lý Bưu hung hăng chừng nhị đệ một chút. Trước mấy ngày, Tống Giang đệ đệ Tống Cường đi đường phố mua mễ, lại bị gặp được Đông Thành Lưu gia công tử Lưu Thiên, bên đường đùa giỡn quả phụ La Thị. Bị lao tử gắt gao nhìn chằm chằm, Tống Giang không hiểu hoảng hốt. Hắn thấy Lý Bưu là đạo phủ. Đại ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đột nhiên, Hà Lượng không cẩn thận, bị trên mặt đất một cái thô to cành cây khô đẩy ta một chút. Không giống nhau, Hà Lượng hô lên tam ca hai chữ, chỉ thấy một lớn chừng bàn tay thực nhân hoa, mở ra miệng rộng, trực tiếp đem Hà Lượng nuốt vào. Tứ đệ, lúc trước thế nhưng ngươi đáp ứng lao tử không có ép buộc ngươi, bây giờ ngươi bị thực nhân hoa của lấy, chúng ta là hữu tâm vô lực, ngươi không muốn oán hận chúng ta. Nói xong, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tống Giang. Đêm đó, Lưu lão gia đón mua thành chủ, đem Tống Cường bắt giữ, nuốt vào nhà tù. Nghe đại ca kêu to, hắn này mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca, nhị ca. Quá, các mẹ nó chạy thẳng tắp, đần chết rồi. Ngươi mẹ nó không muốn chết, thì lập tức chạy ép tuyến tứ đệ. Có thể Triệu Phi dùng sức lay động thân thể, cố gắng thoát khỏi hai người trói buộc. Lần này, Tống Giang càng thêm kiên định rồi chính mình suy đoán. Quá, lão tam, ngươi mẹ nó chọc làm gì? Vội vàng đến giúp lão tử. Chương 166, Diệp Lang. Chương 166, Diệp Lang Kim Vượng, ngươi ý gì? Khác bại hoại ca của ngươi hình tượng đúng vậy a, Tô A Di, biết người biết mặt không biết lòng. Cái gì? Tối hôm qua Diệp Thu cùng Triệu Linh Nhi đã. Dương Kim Vượng chỉ vào Triệu Linh Nhi, lớn tiếng chất vấn Diệp Thu. Lập tức, Tống Vân Hà gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thế là, nàng thẹn lưỡi, vẻ mặt làm nũng mà hỏi, "Thu ca, ngươi vừa rồi tại nhìn xem sao? Nói cho ta biết thôi." Dương Kim Vượng, ngươi chớ nói lung tung, có được hay không? Lời này nếu truyền đến Hà tỷ bên hai, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? "Ừ, không nói thì không nói, làm thần bí như vậy, nhất định không phải chuyện tốt." "Hắc hắc, hẳn là ngươi vừa nãy nhìn lén Hoan tỷ tại." "Ha ha, Diệp Lang làm sao lại thành nam nhân của ngươi? Ngươi có chứng cứ gì? Hiểu rõ rồi, Thu ca, ta sai rồi. Nếu không, và trở về, ta cho ngươi đấm bốc độc, coi như là cho ngươi nhận tội rồi Tống cô nương, ngươi có việc. Thật không nghĩ ta. Dù sao có người sẽ nghĩ ta Diệp Thu, ta phát hiện ngươi thật đúng là một thằng nam. Thì việc này, ba người đi rồi mười mấy phút, cuối cùng bay về rồi. Lá. Diệp Thu, hai người các ngươi. Hắn cũng không muốn phức tạp. Ôi, Thu ca, ngươi hay là người đứng đắn. Nàng rỗi ra thon thon tay ngọc, nâng Diệp Thu cái cằm, tiểu ý hiệp như hoa nói, Diệp Lang, tối hôm qua ta đã là người của ngươi rồi, ngươi cũng không thể cô phụ ta Triệu Linh Nhi mặt mỉm cười. Thật xa nhìn thấy Diệp Thu, Tống Vân Hà kích động dị thường, bước nhanh chạy tới. Nghe được Triệu Linh Nhi hô Diệp Lang mấy người phụ nhân sắc mặt biến hóa, nhất là Tống Vân Hà, trên một giây vui vẻ ra mặt, một giây sau mặt tâm trầm. Diệp Thu cực lực giải thích. Hắn hiểu rõ, lúc này, càng là giải thích, càng có loại càng che càng lộ ý nghĩa. Thế nào, dám làm không dám chịu? Diệp Thu, ngươi không nên nói dối rồi. Một nữ nhân, ai nguyện ý cầm loại sự tình này nói đùa? Ngươi tất nhiên làm, vì sao không dám thừa nhận? Lẽ nào, ngươi là không nghĩ gánh chịu trách nhiệm, cùng Triệu Linh Nhi chỉ là chơi một chút mà thôi? Nàng là tỷ tỷ cảm thấy bất công, càng thêm chính mình. Lẽ nào là lại ám chỉ chính mình, trừ ra nàng bên ngoài, còn có nảy mấy người phụ nhân cũng nghĩ Diệp Thu. Thu ca, ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Tiểu Phượng, ngươi chớ nói lung tung, ta thế nhưng người đứng đắn giờ khắc này, Diệp Thu là một từ đầu đến đuôi trai hư. Thôi đi, Thu ca, cái chỗ chết tiệt này, năng lực ăn được thịt thỏ cũng không tệ rồi, còn muốn uống rượu. Ta còn muốn theo đuổi xưa bỏ tắm đâu. Đây hết thảy đều bị Diệp Hoan nhìn ở trong mắt. Tô Tiểu Ngọc lại lắc đầu. Tiểu Mai, Tiểu Uyển, ta tin tưởng Diệp Thu. Các ngươi cũng biết, Tiểu Thu là nữ nhi của ta bạn trai cũ, nữ nhi của ta đâu, đây chính là trường học của bọn họ Hoa Khôi. Theo ta được biết, hai người bọn họ theo bọn hắn yêu đương đến chia tay, Tiểu Thu cũng chỉ là nắm tay giắt tay. Do đó, hắn tuyệt đối không phải loại đó lung tung nam nhân. Trai hư, khốn kiếp, có rồi tỷ tỷ của ta, còn cùng nữ nhân khác lêu lổng. Rốt cuộc, từ cứu được Triệu Linh Nhi, sau khi trở về, hắn còn tận lực cùng Tống Vân Mai giữ một khoảng cách, chính là lo lắng bị Hà tỷ phát hiện. Gia hỏa này, mới vừa rồi là ý gì? Đột nhiên, Triệu Linh Nhi cười lớn một tiếng. Hừ, Triệu Linh Nhi là ý gì? Công khai cùng ta khiêu chiến. Ha ha, sao, một giờ chưa thấy ta, ngươi liền nghĩ như vậy? Tô Tiểu Ngọc trừng to mắt, trong lúc nhất thời nan dĩ tương tín. Vừa nói, Triệu Linh Nhi đã đến Diệp Thu trước mặt. Nàng ý tứ này, Diệp Thu thành nam nhân của nàng. Nàng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ Diệp Thu, tức giận nói, hừ, không biết xấu hổ, ai nhớ ngươi thấy Diệp Thu chằm chằm vào Dương Kim Vượng, Diệp Hoan cố ý tặng hắn một cái. Vừa nói, Diệp Thu tuần tự nhìn về phía Triệu Linh Nhi, Tô Tiểu Ngọc, Tống Vân Mai, còn có Âu Dương Tiểu Uyển. Diệp Thu, ngươi nhìn xem cái gì đâu? Diệp Hoan cũng không giải thích, mà là tăng tốc bước chân. Hạt dự, ăn thịt không uống rượu, thực sự là khó chịu. Tống Vân Mai lớn tiếng hống, phát tiết bất mãn trong lòng. Tô A Di, ngươi đừng bị Diệp Thu lừa gạt. Hắn mặt ngoài thành thật, kỳ thực hoa tâm cả rốt lớn. Ý gì? Ta làm sao lại thành thằng nam? Nhìn thu hoạch tràn đầy thỏ hoang, Diệp Thu vui vẻ không thôi. Thôi đi, người nào không biết, ngươi là hoa tâm cả rốt lớn. Diệp Thu khoát khoát tay. Suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy không thể nào. Hoan tỷ, ta đang ngắm phong cảnh. Thế nào? Chẳng qua, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển cùng Triệu Linh Nhi, ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ phong cảnh Dương Kim Phượng không còn nghi ngờ gì nữa không tin. Diệp Thu vội vàng ngăn lại, một khi Diệp Hoan nói ra, chính mình thật là quá mất mặt. Dương Kim Phượng nghe xong, lườm hắn một cái. Thần sắc hắn bối rối, vội vàng lắc đầu. Tống Vân Hà càng nghĩ càng tức giận. Diệp Hoan miết miệng, vừa cười vừa nói, thật. Vừa nãy ta sao phát hiện, ngươi giống như tại. Đối mặt Tống Vân Mai chất vấn, Diệp Thu hết đường chối cãi. Có thể các nữ nhân căn bản không tin. Diệp Thu thân thể đột nhiên co rụt lại, có loại làm chuyện sai lầm bị người phát hiện cái loại cảm giác này. Lúc này, Dương Kim Vượng đầu góc mù mịt, căn bản không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Hoan tỷ, Hoan tỷ, chúng ta nhanh đi về đi. Tống Vân Hà kinh ngạc trừng to mắt. Vẫn là thôi đi. Ta tin tưởng Diệp Thu Triệu Linh Nhi, ngươi cũng chớ giả bộ. Diệp Thu là nam nhân ta, ngươi về sau không được kêu hắn Diệp Lang, nghe được không? Thấy Diệp Thu từ chối, Dương Kim Vượng có chút thất lạc. Sao? Ngươi không tin? Dương Kim Vượng thiếu ý hiệp như hoa nói. Tại mọi người chất vấn bên trong, duy chỉ con nàng vẫn như cũ tin tưởng Diệp Thu. Tống Vân Hà nét mặt lạnh lùng, càng nhìn không ra một chút tức giận. Thu ca, ngươi ngược lại là nói chuyện, nàng nói có phải thật vậy hay không? Quả nhiên, trên đời này không có một nam nhân tốt, đều là ăn lấy trong nồi nhìn trong chén vì bảo vệ bạn gái mình địa vị. Nàng một bước tiến lên, trực câu câu nhìn Triệu Linh Nhi. Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc lên tiếng. Diệp Thu, các ngươi sao mới trở về? Diệp Thu nét mặt nghiêm trọng, giọng nói tận lực tăng thêm. Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Tống Vân Mai có phải hay không có một chân? Miệng nàng một vẩy lên, cố ý giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng. Gia hỏa này, không sao nhìn loạn cái gì, lần này nhường Tống Vân Hà lại muốn suy nghĩ lung tung. Đồng thời, Tô Tiểu Ngọc hung hăng trừng Diệp Thu một chút. Nghe được cái này kình bạo thông tin, tất cả nữ nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Dựa vào, bị cô gái nhỏ này đã nhìn ra. Diệp Thu hiểu rõ, nữ nhân càng là bình tĩnh, biểu thị báo tố tới mạnh hơn. Hà tỷ, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Linh Nhi căn bản không có kia chuyện, nàng nói bậy bạ đâu. Gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, Dương Kim Phượng ý thức được, mình nói sai. Nghe xong, Diệp Thu trong lòng giật mình. Ừ, về sau khác loạn nói bừa, có đôi khi sẽ chết người đấy nếu để cho Dương Kim Phượng đâm lưng, Tống Vân Hà cái này bình dấm chua lại phải tức giận. Diệp Lang, ngươi quay về rồi, ta thật lo lắng cho ngươi. Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Thu. Chương 167, hợp nhau tấn công. Chương 167, hợp nhau tấn công. Mười mấy gốc thực nhân hoa đột nhiên tản ra. Nhị đệ, lão tử nói hướng đông nam thì hướng đông nam, ngươi nói vớ vẩn cái gì? Hừ, Triệu Linh Nhi, khắc ỷ vào quen biết Diệp Thu mấy ngày, là có thể nói bậy bạn. Ở chỗ này, không ai nuông chiều ngươi. Lại nói, Diệp Thu là nam nhân ta, hắn cái gì phẩm hạnh, ta còn không rõ ràng lắm. Nhìn thấy Tống Giang hướng bắt chạy, Lý Bưu nổi giận trong bụng. Triệu Linh Nhi vô cùng tủi thân, vừa tới đến cái đoàn đội này, liền bị những nữ nhân này đến rồi một hạ mã uy, mặc dù dựa vào bản lãnh của mình, có thể thoải mái giáo huấn nàng nhóm, nhưng mà, nàng không nghĩ làm như vậy, thứ nhất là nàng từ trước đến giờ khiêm tốn, không phải bạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không xuất thủ, thứ hai, nàng không muốn để cho Diệp Thu làm khó, vì nàng đã nhìn ra, những nữ nhân này, trên cơ bản cũng đúng Diệp Thu có hảo cảm, như lập thủ, Diệp Thu sẽ tức giận, còn nữa, nàng theo trên người Dương Kim Phượng, cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời nghĩ không ra, vì thận trọng trên hết, nàng nhất định phải chịu đủ. Xuất sinh, mau tới đây ăn lão tử, lão tử tại đây. Luôn luôn chỉ nghe lệnh Lý Bưu Triệu Phi, lông mày nhíu lại, nuốt xuống một miếng nước bọt. Đại ca, nhị ca, ta lo lắng nữa 3 phút, được không? Ngoá, tam đệ, qua bên kia ha ha, Tống Giang, một khi bị thực nhân hoa để mắt tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót. Triệu Linh Nhi, có thể ngươi tiếp xúc nam nhân, đều là loại đó háo sắc người, nhưng mà, nhà ta Thu ca ca không phải. Về sau ngươi còn dám nói xấu Thu ca, ta muốn ngươi đẹp mặt nàng thì không ngờ tới, chính mình chỉ là cười lạnh một tiếng, lại bị những nữ nhân này hợp nhau tấn công. Hừ, Lý Bưu, Lý Bưu, ngươi mẹ nó hèn hạ vô sỉ, thế mà cầm Tống Tường uy hiếp tam đệ. Tiếp theo, Lý Bưu nhìn về phía Tống Giang, sầm mặt lại. Tốt, lao tử lại cho ngươi 3 phút. Triệu Phi trong nháy mắt không dám lên tiếng. Các nữ nhân mỗi người có tâm tư riêng. Triệu Linh Nhi mắt tròn váng. Lời còn chưa nói hết, một bên Triệu Phi, một bước tiến lên, nắm hắn ống tay áo, hung tợn la ầm lên. Đồng thời, Triệu Phi đầu óc chuyển nhanh chóng. Lỡ như Tống Giang dẫm vào rồi tứ đệ vết xe đổ, như vậy, thu hút thực nhân hoa nhiệm vụ liền sẽ rơi xuống trên người mình. Đại ca, ta còn chưa nghĩ ra ha ha, không hổ là ta tam đệ. Yên tâm, đại ca lúc nào lừa qua ngươi thế nào, suy tính như thế nào. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua. Không thể nào, Diệp Thu cùng Hà Tỷ, hai người bọn họ còn chưa tới loại trình độ đó. Thời gian lặng yên trôi qua. Tống Giang lớn tiếng kêu gọi, đồng thời còn nhặt lên hòn đá nhỏ, điên cuồng đánh tới hướng thực nhân hoa. Một phút đồng hồ sau, hắn cùng đám kia thực nhân hoa cách xa nhau chỉ có 3 mét. Triệu Linh Nhi, Tô A Di dù sao cũng là trưởng bối, ngươi sao một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có? Không tốt, tam đệ nguy hiểm. Ha ha, có ít người à, chỉ có một bộ tốt túi ra, một chút tố chất đều không có. Lý Bưu cùng Triệu Phi nhanh chóng rút lui 20 mét. Nhìn thấy thực nhân hoa quỷ dị hành động, ba người vẻ mặt sững sờ. Đồng thời, cặp mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Triệu Phi quá sợ hãi. Cuối cùng, thực nhân hoa nổi giận. Hắn vô Tống Giang bà bay, vừa cười vừa nói, ngươi có thể nghĩ tốt, đệ ngươi năng lực không thể đi ra, toàn bộ trông cậy vào ngươi rồi. Tống Vân Mai hướng phía Diệp Thu gật đầu một cái. Trời ơi, đêm đó ta cùng Diệp Thu, chẳng phải là ta thành Diệp Thu trên thực chất một nữ nhân đầu tiên. Không ngờ rằng, Âu Dương Tiểu Điện thế mà thay đổi đúng cái nhìn của mình. Ta tin tưởng Diệp Thu, hắn cũng không phải đồ háo sắc có câu nói gọi bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, chính là dùng để hình dung những người khác chỉ cần ngươi chết, sự kiện kia lão tử lỡ lời, ngươi năng lực cầm lão tử làm thế nào? A, chúng nó muốn làm gì? Dừng một chút, nàng nói tiếp, Triệu Linh Nhi, ta thừa nhận ngươi rất đẹp, đẹp để cho ta một nữ nhân cũng hâm mộ, nhưng mà, luận dáng người gương mặt, ta tự nhận không kém ngươi, chỉ cần Diệp Thu mở miệng, ta sẽ để cho hắn đạt được ta, thế nhưng, từ khi biết đến nay, Diệp Thu không hề đề cập qua yêu cầu như vậy. Lý Bưu trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí cực kỳ lạnh băng. Chính là, lẽ nào mẹ ngươi không có dạy ngươi, muốn xem trọng trưởng bối sao? Quả nhiên, đám kia thực nhân hoa rất nhanh loạn rồi trận cước. Giờ phút này, Lý Bưu khỏe miệng, lộ ra xảo quyệt nụ cười. Tất nhiên đại ca bất nhân bất nghĩa, nếu không, tìm một cơ hội, liên hợp Tống Giang xử lý đại ca. Đóa, tam đệ, ngươi mẹ nói ý gì? Cũng suy xét 10 phút đồng hồ rồi, còn chưa nghĩ ra. Lão tử cảm thấy, ngươi chính là đang trì hoãn thời gian. Có thể Triệu Linh Nhi chỉ là liếc nàng một chút, căn bản không để vào mắt. Ha ha, nhìn tới, bổn tiểu thư hay là có cơ hội. Có kinh ngạc, có vui vẻ. Dương Kim Vượng chỉ vào Triệu Linh Nhi, tức giận nói. Rất nhanh, Triệu Phi đem ánh mắt dừng lại trên người Tống Giang. Đại ca, mau nhìn, thực nhân hoa hướng chúng ta tới bên này, chúng nó không biết, rốt cuộc hướng phương hướng nào truy kích. Nghe Tiểu Uyển lời nói, Diệp Thu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lý Bưu hiểu rõ, mình không thể ép, lỡ như Tống Giang không đồng ý, kế hoạch của chính mình rồi sẽ thất bại. Rốt cuộc can hệ trọng đại, hắn không thể nào đội vàng lựa chọn. Lúc này, thực nhân hoa đã phát hiện bọn hắn. Âu Dương Tiểu Uyển căm tức nhìn, nghiêm nghị trách cứ, thế nào, Tô A Di chẳng lẽ nói sai lầm rồi? Mặc dù Diệp Thu đi qua, ta cũng không biết, nhưng mà, ta tin tưởng Tô A Di là người, nàng tuyệt đối sẽ không nói dối, càng sẽ không cầm con gái trong sạch là Diệp Thu giải vây không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Cách một chút, Lý Bưu hung hăng vỗ xuống Triệu Phi đầu. Quá, vội cái gì, không phải còn chưa đến? Chẳng qua, hắn không một chút nào đồng tình Tống Giang. Vì như Tống Giang từ chối, không chừng Lý Bưu sẽ ép buộc chính mình. Diệp Thu, ngươi ngược lại là nói một câu. A Triệu Linh Nhi nói chuyện giọng nói có chút run rẩy, rõ ràng chột dạ. Thấy Tống Giang do dự hồi lâu, Lý Bưu hơi không kiên nhẫn. Nguyên lai, chúng nó nghĩ bọc đánh Tống Giang. Tam đệ, ngươi còn chưa nghĩ ra. Giờ phút này, Tống Giang đồng dạng nhìn ra thực nhân Hoa ý đồ. Tống Giang cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, "Tốt, đại ca, ta đáp ứng, hy vọng ngươi năng lực hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Nghe được câu này, mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau. "Đại ca, ta nhớ được đông nam phương hướng, đó là một cái đoạn đầu đường A Triệu tiểu thư, ngươi nghĩa là gì?" Ta thật buồn cười. Đột nhiên, trong ba người thông minh nhất Triệu Phi, đoán được thực nhân Hoa ý đồ. Hắn không dám chần chờ, tăng thêm tốc độ lùi lại, đồng thời thân ảnh trái lắc một chút, tiếp lấy phải lắc một chút, tất cả chạy trốn đường đi, giống như S hình giống nhau. Tống Giang nét mặt phức tạp nhìn thoáng qua Triệu Phi, sau đó bước nhanh chạy tới. "Ngươi, các ngươi lấy nhiều khi ít thấy Triệu Linh Nhi lớn lối như thế." Dương Kim Vượng tức giận tới mức cắn răng. "Ngươi, ngươi, đại ca, nhị ca, các ngươi tránh xa một chút, ta bắt đầu rồi một chút, hai lần, ba lần. Đến lúc đó, Lý Bưu nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, ép mình thuận theo, này không phải là chịu chết." Tống Giang liều mạng lắc đầu, đồng thời thầm mắng Triệu Phi chó săn. Tô Tiểu Ngọc có chút phẫn nộ nhìn về phía Triệu Linh Nhi. "Nguyên lai, trước đó ba cái cự nhân hướng về phía đông nam hướng đi." Chương 168, chúng bạn xa lánh chương 168, chúng bạn xa lánh Tống Giang cảm động không thôi. "Nhị ca, cảm ơn ngươi." Hắn vung ra một quyền, đánh tới hướng Triệu Phi lồng ngực. Triệu Phi sững sờ, cảnh giác quay đầu nhìn một chút. "Tam đệ, ngươi muốn nói cái gì?" "Không, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy đột nhiên." Tống Giang thân thể nghiêng một cái, trực tiếp vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Trong nháy mắt, Tống Giang hiểu được. "Van cầu ngươi, Tống Giang, cho ta một thống khoái Lý Bưu, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi hử, đừng nói nữa. Hôm nay, lão tử đưa tại hai người các ngươi trong tay, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy tiện." Lý Bưu tê tâm liệt phế kêu to. Đồng thời, hắn lớn tiếng hống, "Triệu Phi, nhanh!" Khoái ngăn lại Tống Giang. Triệu Phi quay người đi vài bước, hai người tay cầm tay cùng nhau chạy tới. "Nhị ca, cứ như vậy quyết định đến rồi." Tống Giang hơi làm do dự, nhẹ giọng nói, "Tất nhiên Lý Bưu bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa." Mà Triệu Phi lại khoát khoát tay, vừa nói một bên hướng Tống Giang làm cái nháy mắt. "Ta nghĩ kỹ, cùng lắm thì một mạng chống đỡ một mạng, yên tâm đi, chỉ cần nhị ca không nhúng tay vào, ta đến xong chuyện này. Đến lúc đó dù là phó thành chủ truy cứu cũng trách tội không đến trên người ngươi tam đệ, ngại quá, vừa nãy nhị ca ra tay nặng, ngươi không sao chứ?" "Triệu Phi, ta van cầu ngươi, một đao giết ta không muốn bị thực nhân Hoa giàn vặt đến chết. Sắp chết đến nơi rồi, miệng còn như thế cứng rắn, hôm nay liền để ngươi đếm thử thực nhân Hoa lợi hại." Tống Giang chỉ thực nhân Hoa. "Không ngờ rằng, nhị ca lại sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng cứu mình. Khốn nạn, ngươi dám giết đại ca." "Hừ, có ta ở đây, ngươi nằm mơ đi." Nghĩ đến này, Lý Bưu nhanh chóng lui lại. Lý Bưu cười lạnh một tiếng, rồi ra chân trái, hung hăng giẫm tại Tống Giang trên mặt. "Tam đệ, nhị ca." "Đại ca, đại ca, ta đến rồi." Không bao lâu, hắn ngăn cản Tống Giang. "Lý Bưu, tiểu lượng tự chết mới khiến cho chúng ta triệt để thấy rõ sắc mặt ngươi, thì kiên định chúng ta phản kháng quyết tâm nào biết, càng là căng thẳng, càng xảy ra chẳng huống. Lý Bưu, ta một lần cuối cùng bảo ngươi một tiếng đại ca. Nếu là đại ca, ta làm sao có khả năng tự mình động thủ lúc này?" Tống Giang xuất thủ. Mắt thấy sắp bị thực nhân Hoa đuổi kịp, Lý Bưu muôn phần sốt ruột. "Nhị đệ, mau tới đây." Triệu Phi vẻ mặt khó hiểu. Do dự mấy giây, Triệu Phi vẫn là không dám ngỗ nghịch Lý Bưu ý nghĩa, thành thật thật đuổi theo. "Hừ, Lý Bưu, ngươi không để ý huynh đệ sinh tử, tất nhiên sẽ chúng bạn xa lánh. Hôm nay, ta muốn báo thù cho tiểu lượng tử Tống Giang. Ngươi mẹ nó muốn làm gì? Tam đệ, hiện tại dừng tay còn kịp." "Tốt, tốt, tốt, các ngươi đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ, có đúng hay không?" Vừa nói, Lý Bưu nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này, Lý Bưu sầm mặt lại, hung hăng nói, "Triệu Phi, sao, ngươi đúng lao tử có ý kiến? Ngươi, ngươi nghĩ mưu phản?" Theo Triệu Phi cười lớn một tiếng, Tống Giang thân thể, giống như đạn pháo giống nhau, bay ngược mười mấy mét, tình cờ rơi vào rồi Lý Bưu trước mặt. "Ngu xuẩn!" Đội vàng đến rất nhanh, Lý Bưu phát hiện. Mà Triệu Phi bất chấp nguy hiểm, trực tiếp vọt tới. "Nhị ca, hôm nay đại ca hành động, ngươi cũng nhìn thấy. Lẽ nào, ngươi một chút ý nghĩ đều không có? Triệu Phi, ngươi, ngươi dám phản bội lão tử?" Lý Bưu tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Phi sẽ hướng mình đột nhiên tập kích. Tống Giang lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi, vừa cười vừa nói, "Nhị ca, ngươi nếu là không hạ hung thủ, Lý Bưu làm sao lại như vậy mắc lừa đâu? Chỉ cần có thể xử lý Lý Bưu, liền xem như ta chết đi, ta cũng sẽ không oán trách nhị ca." Triệu Phi vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, "À, ngươi là hảo huynh đệ của ta, ta đương nhiên muốn cứu ngươi." Xác nhận Lý Bưu nghe không được về sau, hắn lúc này mới lên tiếng. "Tam đệ, hẳn là ngươi nghĩ. Còn tốt, ngay tại thực nhân Hoa chạy đến lúc, hắn may mắn cứu Tống Giang." Một giây sau, hai người nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Giờ phút này, Tống Giang cùng thực nhân Hoa cách xa nhau chỉ có 5 mét. Giờ phút này, hắn dường như đoán được Tống Giang ý đồ. "Đi." Tam đệ đột nhiên, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, dùng sức vung ra một quyền. "Tam đệ, ngươi nói những thứ này, ta làm sao không rõ? Thế nhưng, Lý Bưu tâm ngoan thủ lạc, còn có cái làm phó thành chủ các ca, ngươi để cho ta làm sao bây giờ?" "Hừ, không dám tốt nhất. Lại có lần sau, tin hay không lão tử giết chết người." Thầy Tống Giang ngã xuống đất, Lý Bưu chửi ầm lên. Hai mươi mấy giây sau, Triệu Phi đến rồi trước mặt. Hai người tiếp tục hướng về phía đông nam hướng chạy tới. "Được rồi." Nhị ca đồng thời, trong lòng của hắn đúng Lý Bưu cừu hận càng nhiều hơn mấy phần. Nguyên lai, ích kỷ Lý Bưu lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Thấy Tống Giang gật đầu, Triệu Phi không khỏi thân thể run lên run. "Hừ, nhị đệ, mới vừa rồi là vừa nãy, bây giờ là bây giờ." Mẹ nó ít nói lời vô ích, Tống Giang lắc đầu.
Ngươi,
các ngươi muốn làm gì? Tống Giang sững sờ, không ngờ rằng đại ca hay là quan tâm chính mình. Không xong, lẽ nào bị lão đại đã nhìn ra? Triệu Phi thân thể nhanh chóng trái rời, tiếp lấy vung đi một quyền.
Ngươi,
ngươi có thể nghĩ thông suốt, một khi làm thì không có đường bay về rồi, chậm rãi hai người bọn họ ly Lý Bưu có rồi một khoảng cách.
Ngoá, còn dám giết lão tử?
Như thế thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nắm đấm nện ở trên lồng ngực. Nói xong, hắn hướng Triệu Phi ngoắc ngón tay. Tống Giang cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, "Hừ, ta coi Lý Bưu là đại ca, lại Lý Bưu đâu, chưa bao giờ coi ta là huynh đệ. Hôm nay, hắn không để ý huynh đệ sinh tử, vì bản thân tư lợi, lẽ nào loại người này, ngươi còn nguyện ý nhận hắn làm đại ca?" Lúc này, Triệu Phi hô to một tiếng, "Ngu xuẩn, mẹ hắn lương thật vô dụng!" Lý Bưu nằm trên mặt đất, chỉ vào hai người chửi ầm lên. Chỉ là, một quyền này đánh tới hướng rồi Lý Bưu. Đáng tiếc, Lý Bưu căn bản không thèm để ý sống chết của hắn, mà là lo lắng hắn một khi chết rồi, liền không có cách nào trả thù ba cái kia cự nhân. Đồng thời, hắn không ngừng mà dập đầu. "Được rồi, đại ca, ta nào dám có ý nghĩ kia." Lúc này, Lý Bưu sầm mặt lại. Chỉ thấy Tống Giang nguyên bản định hướng bắc chạy, kết quả tại hắn quát lớn dưới, ngoan ngoãn chạy hướng về phía đông nam hướng. Hắn ý thức được một loại khả năng. Nghĩ đến này, Triệu Phi cái chán túa ra mồ hôi. Hắn cố ý giống to, "Triệu Phi, ngươi cho lão tử tránh ra." Tất nhiên Lý Bưu không cho lão tử công việc, hôm nay lão tử muốn giết Lý Bưu đó, hai người các ngươi ngu xuẩn làm gì? Vội vàng hướng về phía đông nam hướng chạy tam đệ, nhanh, khoái. Hai người kẻ sướng người họa, nhường Lý Bưu mảy may nhìn không ra sơ hở. Lập tức, Triệu Phi biến sắc. "Đi, tìm sợi dây, đem hỗn đản này cho trói lại." Nói xong, Tống Giang đột nhiên chuyển hướng, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng phía Lý Bưu mà tới. Lúc này, Tống Giang thất tha thất thể đứng lên. "Ha ha, ha ha, Tống Giang, ngươi đang muốn chết nhưng mà..." Hai người bọn họ thái độ, nhường Lý Bưu tuyệt vọng. Nhưng mà, Tống Giang không có lên tiếng, tốc độ càng lúc càng nhanh. "Đại ca, ngươi vừa rồi không phải nhường lão tam đã chạy tới sao? Này lại tại sao lại không được?" Chương 169, chân ngòi ly gián. Chương 169, chân ngòi ly gián. Hóa, lao tử nhịn ngươi rất lâu. Tiểu lượng tử chính là quá thành thật, quá ngây thơ, tin vào rồi chuyện ma quỷ của ngươi, cho nên mới ném mạng. "Lời này của ngươi nghĩa là gì?" Tống Vân Hà chửi ầm lên. Nhìn các nữ nhân lại tại đấu võ mồm, Diệp Thu vô cùng vô lại. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Hắn bỗng chốc bị choáng váng. Giờ phút này, chưa bao giờ nhìn thấy thực nhân hoa giết người Tống Giang, nghiêm chỉnh bị một màn này sợ choáng váng, lại ngốc ngốc xử tại nguyên chỗ. Triệu Phi đầu tiên là sững sờ, rất nhanh đoán được ý đồ của hắn. "Nhị ca, Lý Bưu còn không thể chết." "Chết thật rồi, đệ đệ ta thì không ra được." "Tam đệ, còn lo lắng cái gì? Chạy mau a." "Ha ha, ha ha, Tống Giang, lão tử chết rồi, đệ đệ ngươi đừng nghĩ còn sống ra đây." Lý Bưu tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn đàng hoàng tam đệ, lại dám đúng tự mình động thủ. Thời gian từng giờ trôi qua. "Tốt, chúng ta chạy ngay đi." Hắn ngồi xổm người xuống, một phát bắt được ống tay áo, lớn tiếng hống. Tống Giang sắc mặt đại biến, mày nhăn lại. "Tam đệ, ngươi đang còn muốn cái gì?" Quả nhiên, Tống Giang dao động. Lời này vừa nói ra, chúng nữ trợn mắt há hốc mồm. "Ta đi, nữ nhân này ý gì?" "Quá, lão tử không phải mới vừa nói rồi, lại nói tiếp, lão tử con ngươi." Cách, cách, lại truyền tới hai tiếng. Diệp Thu nháy mắt, hướng nàng quăng tới cảm tạ địa ánh mắt. Luôn luôn không lên tiếng Âu Dương Tiểu Uyển, sờ lên bụng của mình. "Ngươi, ngươi..." Lý Bưu che lấy nóng hổi má trái, nhe răng trợn mắt nhìn Triệu Phi, hận không thể đưa hắn tháo thành tám khối. "Ôi, Tống cô nương, ngươi đừng tức giận mà. Có việc dễ thương lượng, đúng không?" Tiếp theo, Lý Bưu còn nói thêm, tam đệ, chỉ cần ngươi giúp ta, chờ ta trở về thành, lập tức để cho ta ca thả ngươi đệ, hiểu gì?" Triệu Phi phát hiện, hắn căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể dùng sức một đá, đem Tống Giang đá bay ra ngoài. Diệp Thu hiểu rõ, tiếp tục đấu võ mồm xuống dưới, không chừng sẽ càng náo càng hung, thế là, hắn đành phải giật ra trọng tâm câu chuyện. "Rất nhanh, mọi người hành động. Triệu Phi, lão tử chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội lão tử?" "Quá, Tống Giang, ngươi là cái gì hay là đâm? Bây giờ, hai chúng ta đã triệt để đắc tội Lý Bưu, như thả về thành, ngươi cảm thấy hai chúng ta còn có mạng sống? Tất nhiên lưu không lưu hắn, chúng ta trước sau đều là chết, kia tội gì mà không?" Nhìn phía sau liên tục không ngừng thực nhân hoa, đã ngăn chặn bọn hắn về thành con đường. Ước chừng qua 3 phút, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Triệu Phi suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy tam đệ nói có chút đạo lý. Triệu Linh Nhi mím miệng, ngay trước chúng nữ mặt bắt đầu làm nũng, còn cố ý ôm Diệp Thu cánh tay, một bộ thân mật vô cùng dáng vẻ. Đúng lúc này, thứ ba gốc thực nhân hoa di chuyển nhanh chóng, không đến 5 giây, đến rồi Lý Bưu trước mặt. "Hừ, trừ ra lão tử, còn có ai có thể đem đệ đệ ngươi theo phòng giam bên trong vớt ra đây? Nếu lão tử chết rồi, đệ đệ ngươi thì cả đời đợi trong tù đi." "Ha ha, Lưu thiếu tâm ngoan thủ lạn, đệ đệ ngươi trước mặt mọi người nhường Lưu thiếu khó xử, nói không chừng Lưu thiếu sẽ để cho đệ đệ ngươi chết tại nhà tù." "Tống Giang, lão tử mắt bị mù, tại sao biết ngươi ngu xuẩn như vậy? Lý Bưu đây là đang ly gián chúng ta, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi lẽ nào không nhìn ra?" "Ha ha, Lý Bưu như thật muốn giúp đỡ, như thế nào chờ tới bây giờ?" "Tống Giang, cái tên Vương bắt là ngươi, lại dám đá lão tử." Dương Kim Vượng nhìn không được rồi, trực tiếp sợ rồi một câu. "Không sai. Tốt, các ngươi có còn muốn hay không ăn thỏ nướng?" Liên tại bọn hắn ý kiến khác nhau lúc, thực nhân hoa đã lặng yên đến rồi ba người trước mặt. "Nhị ca, mạo hiểm đương nhiên là có, dù sao cũng so bị thực nhân hoa xử lý muốn tốt đi."
lại nói, không thử một lần, làm sao biết cự nhân có thể hay không giúp đỡ đâu. Tô A Di, ta tới giúp ngươi nhị ca, chúng ta còn có thể trở về sao? Mẹ nó, ngươi kêu la nữa, tin hay không lão tử đem ngươi miệng đánh sưng. Mặc dù cường độ rất lớn, nhường Tống Giang trực tiếp nôn mấy ngụm máu tươi, nhưng mà, đồng thời thay đổi phương hướng của hắn, nhường hắn tránh biến thành thực nhân hoa tiệc. Rõ ràng chính mình là Diệp Thu trên danh nghĩa nữ nhân, kết quả, bị nữ nhân này nhanh chân đến trước, còn bày ra một bộ chính chủ tư thế, nàng nhưng không tiếp thụ được. Các ngươi chờ ồn ào, ta đói bụng. Lý Bưu hiểu rõ, chỉ có phân hóa hai người, chính mình mới có cơ hội sống sót. Giờ phút này, Tống Giang mơ hồ cảm thấy không ổn, mà thực nhân hoa theo đuổi không bỏ. Diệp Thu, ngươi làm gì đâu? Không nhìn thấy ta bị người khi dễ? Ừ, không được đến ta trước đó, ngươi luôn mồm nói muốn bảo vệ ta cả đời, để người ta lừa gạt tới tay thì không chân quý. Nhị ca, chúng ta nhất định phải đuổi kịp cự nhân mới có thể sống sót. Hử, Lý Bưu, ngươi thì có hôm nay. Đã từng ở trước mặt mình túi đầu không lưng tiểu đệ, bây giờ lại liên tiếp quất chính mình cái tát, cái này khiến Lý Bưu tức giận tới mức cắn răng. Triệu Linh Nhi vừa cười vừa nói, đồng thời liếc nhìn chúng nữ, lại nói một câu: thế nhưng cự nhân sẽ hỗ trợ sao? Vừa nãy cái đó nữ cự nhân hung vô cùng, chúng ta như vậy đuổi theo, không phải đưa đi lên cửa. Mặc kệ chúng nữ làm sao ép buộc, Triệu Linh Nhi vẫn luôn mỉm cười như một. Nghe được câu này, Tống Giang khỏe miệng co giật rồi một chút. Tống Giang hai người nhìn lại, bị hù sắc mặt đống chốc tái nhợt, cũng nhanh chóng lui lại. Đột nhiên, một gốc giảo hoạt thực nhân hoa, thừa dịp Tống Giang phân tâm thời khắc, theo phía bên phải chuẩn bị đánh lén. Tống Giang hung tận giận mắng một tiếng, còn cần lực đá một cước. Chỉ thấy hai gốc thực nhân hoa đã theo hai cái trái phải phương hướng, rồi ra dây leo cuốn lấy Triệu Bưu hai chân. Tô Tiểu Ngọc quay người rời đi. Nói xong, buột một tiếng, Triệu Phi cho Lý Bưu một cái tát. Triệu Linh Nhi, đem ngươi tay theo nhà ta Thu Ca trên người lấy ra tam đệ, chúng ta không nên trở về chạy sao? Thấy Tống Giang do dự hồi lâu, Triệu Phi cấp bách. Triệu Phi vừa nói, một bên làm ra cắt cổ thủ thế. Cho dù là Triệu Phi hô to một tiếng, hắn còn chưa phản ứng, thân thể của hắn đang run rẩy. Lý Bưu cười lạnh một tiếng. A, a ha ha, Dương Cô Nương, muốn chút mặt hồng, Diệp Thu lúc nào thành nhà ngươi? Sau đó, thực nhân hoa đóa hoa đột nhiên biến lớn, dường như miệng há to, tượng cái lồng giống nhau, bao lại Lý Bưu đầu. Tiểu Thu, ta đi củi lửa hắn hiểu rõ, mặc kệ giúp ai, nhất định sẽ đắc tội những nữ nhân khác, chỗ tính hắn trầm mặc không nói. Mà Lý Bưu tất cả thân thể một mực dãy rủa, đồng thời phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Tam đệ, cẩn thận. Thế là hai người xông hướng về phía đông nam hướng. Đột nhiên, Lý Bưu kêu thảm hai tiếng. Muốn ta nhìn xem, Diệp Thu là mọi người chúng ta có đúng hay không? Ta người này không tham lam, sẽ không độc chiếm Diệp Lang. Đồ tốt, tất nhiên muốn xuất ra đến cùng nhau chia sẻ, có đúng hay không? Triệu Linh Nhi, ngươi quả thực không biết liêm sỉ. Nam dưới đất Tống Giang không dám chần chờ, lau khỏe miệng máu tươi về sau, đứng dậy hướng về phía đông nam hướng chạy trốn. Chậm rãi thân thể của hắn từng chút một bị thực nhân hoa bao vây. Ý của ngươi là, mượn nhờ cự nhân tay, diệt trừ những thứ này ghét thực nhân hoa? Chương 170, ta muốn tham quan hải nhân quốc. Chương 170, ta muốn tham quan hải nhân quốc. Cự nhân, chúng nó là thực nhân hoa, nghìn vạn lần không thể thả đi một gốc, bằng không, chúng nó sẽ trở về bị binh. Nào biết, vừa chạy không đến 5 mét, ba cây thực nhân hoa đưa hắn bao bọc vây quanh. Thấy Âu Dương Tiểu Viễn ăn như hổ đói, Tô Tiểu Ngọc trêu ghẹo nói. Diệp Thu chằm chằm vào Tống Giang, cảm giác hắn ở đây nói dối. Ta đi, nữ nhân này chẳng lẽ độc kinh? Nhưng mà, Diệp Hoan lại là sầm mặt lại. Ngay tại hắn sắp lúc rơi xuống đất, Diệp Hoan duỗi ra tay phải, vững vàng tiếp nhận Triệu Phi. Chúng nó thế mà toàn bộ run lẩy bẩy. Lại qua rồi 10 phút đồng hồ, chúng nữ ngửi thấy một cỗ thịt mùi khét. Tống Vân Mai trêu ghẹo một câu. Sao? Không dám đánh cược. Cự nhân, không phải chúng ta không muốn mang các ngươi đi Hải Nhân Quốc, chỉ là các ngươi không có Hải Nhân Quốc huyết thống, không cách nào bước vào trong kết giới. Ta cứu được các ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Tốt, Mai tỷ, ngươi nói đánh cược như thế nào? Như vậy, nếu người nào thua, ai thì thân Diệp Thu một chút, thế nào? Thời gian một cái nháy mắt, Triệu Phi toàn thân quấn đầy rồi dây leo. Nàng không ngờ tới, Tống Vân Mai sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu không, mang bọn ta đi các ngươi Hải Nhân Quốc tham quan tham quan. Cự nhân, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua hử, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Cực thì cực, nhưng mà, thực nhân hoa cũng không sốt ruột nuốt sống Triệu Phi, mà là từng chút một co vào dây leo, phảng phất đang phát tiết bất mãn, phải từ từ tra tấn hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, thực nhân hoa đã đuổi kịp tụt hậu Tống Giang. Hai người vừa phóng ra bước chân, Diệp Thu kéo lại nàng. Thôi đi, đây thì đây, ai sợ ai? Chờ một chút, không thể tới. Hà tỷ, hai người bọn họ không nên dám cá, ta có thể làm sao? Mai tỷ là muội muội của ngươi. Diệp Thu nổi giận, nhấc chân hung hăng đạp đi lên. Tô A Di, là như vậy. Vừa nãy, chúng ta ra ngoài đi săn lúc, tại trong rừng cây phát hiện ba cái tiểu người lùn. Thôi đi, Mai tỷ, khiến cho tựa ngươi không phải ăn hàng dường như. Có bản lĩnh, ngươi một hồi chớ ăn lúc này. Diệp Thu cùng Diệp Hoan đi vào người lùn trước mặt. Ai nói không phải đâu? Mặc kệ là Mai tỷ thắng hay là tiểu biển vừa, Diệp Lang cũng không mất mát gì. Nói ta cũng nghĩ cược một chút không được, không đến 30 giây, tất cả dây leo mất đi tiếng động. Thật xinh đẹp hoa lúc này, Tống Vân Hà chầm chầm vào Diệp Thu hỏi. Lúc này, Tống Vân Mai không có hảo ý nhìn thoáng qua Diệp Thu. Ha ha, xem ta. Nhìn các nữ nhân vui sướng nói chuyện tiếng, Diệp Thu chỉ cảm thấy một màn này vô cùng ấm áp. Tiểu Uyển, ngươi cùng ta so tốc độ. Ha ha, chỉ có một kết quả, đó chính là ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Tống Vân Hà hung hăng trừng muội muội một chút, cho rằng nàng cái này đánh cược quá bất hợp lý rồi.
Cái gì?
Tiểu Hải Nhân? Diệp Thu trực tiếp dùng ngón tay kẹp lấy Triệu Phi. Diệp Hoan thở dài một hơi.
Ô, rất lâu không ăn thịt rồi, quả thực mỹ vị vô địch.
Diệp Thu nhìn chăm chú đây hết thảy. Diệp Thu liên tiếp đạp mấy phát.
Hoan tỷ, cái kia chúng ta ra sân Âu Dương Tiểu Uyển bệnh lên miệng nhỏ, một bộ dáng vẻ không phục. Chỉ thấy sau lưng 30 mét chỗ, lại xuất hiện từng đóa di động hoa tươi.
Nào biết, những thứ này cắt đứt dây leo, thế mà còn có thể di động.
Không có cách, hắn đành phải một năm một mười nói ra chân tướng.
Triệu Phi sợ tới mức cái trán túa ra mồ hôi lạnh.
Nhị ca, nhị ca, cháy mau, đừng quản ta.
Ha ha, Tiểu Uyển, ngươi ăn từ từ, lại không ai rảnh với ngươi cự nhân, cự nhân, ta không có nói dối.
Thật, ta có thể thề với trời kịch liệt tiếng bước chân, hấp dẫn thực nhân hoa.
Hừ, ngươi phép khích tướng vô dụng, ta có thể sẽ không mắc lửa.
Đợi chút nữa, ta phải ăn nhiều mấy cái.
Mà Diệp Thu đâu, giống như người không việc gì giống nhau.
Mặc dù không có bị mặn, nhưng mà, đối với bọn hắn mà nói, năng lực ăn được thịt nướng, dù là vô vị, đã vô cùng thỏa mãn hắn rồi.
Cùng lúc đó, một gốc bị đạp gãy rồi dây leo thực nhân hoa động, nó thì thầm lui lại.
Lúc này, Dương Kim Phượng chỉ phương hướng tây bắc.
Diệp Thu vung vẫy bậy gỗ, đối thực nhân hoa quất tới.
Nhìn những kia tươi đẹp, đủ mọi màu sắc đóa hoa, mấy người phụ nhân nhịn không được khích lệ lên.
Các ngươi mau nhìn Diệp Thu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bị điện giật rồi một chút cảm giác.
Diệp Thu, ngươi.
Âu Dương Tiểu Uyển đống chốc bó tay rồi.
Dựa vào, lão tử dâm chết ngươi nhóm.
Lúc này, Diệp Thu lại kẹp lên Tống Giang.
Không, không, chúng ta là hảo huynh đệ, ta không thể ném ngươi mặc kệ thấy thực nhân hoa muốn chạy trốn.
Triệu Phi lớn tiếng la lên.
Thực nhân hoa tượng điên cùng giống nhau, như ong vỡ tổ xông tới.
Triệu Phi cắn răng một cái, quay người chạy tới.
Tống Vân Hà trong lúc nhất thời không biết nói thế nào nàng nhóm.
Hắc hắc, Tô A Di, Mai tỷ ăn tốc độ còn nhanh hơn ta, ta cũng không muốn lạc hậu Mai tỷ. Ngay tại toàn trường bầu không khí có chút lúng túng lúc, đột nhiên trong bụi cỏ truyền đến tiếng động.
Tống Vân Hà đứng dậy, lôi kéo Âu Dương Tiểu Uyển chuẩn bị quá khứ.
Nàng thế mà muốn tham gia.
Mặc dù nàng chưa từng thấy những thứ này hoa tươi, nhưng mà nhìn thấy trước đó xuất hiện hai cái người lùn, liều mạng đã chạy tới, mà những thứ này hoa tươi theo đuổi không bỏ lúc, nàng có loại dự cảm xấu.
Triệu Linh Nhi cười ha hả nói xong.
Có thể, chẳng qua, dù sao cũng phải ra điểm tặng thưởng đi, ngay cả luôn luôn cầm y ngọc từ Câu Dương Tiểu Uyển, từng ngụm ăn lấy thì thỏ.
Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại.
Hừ, ngươi này lại nhất định vui vẻ chết rồi. Một côn xuống dưới, mang theo tiếng rít, hoa tươi vỡ vụn đầy đất, không ít thực nhân hoa dây leo một phân thành hai.
Tiểu Uyển, đi, chúng ta đi hái mấy đám đội ở trên đầu hoa, thương quá ác. Tiểu Mai, ngươi chớ hồ nháo. Triệu Phi quả quyết cự tuyệt.
Ha ha, nướng xong.
Còn lại thực nhân hoa, cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng lui lại.
Sau 20 phút, một cỗ mùi thịt tứ tán ra.
Diệp Thu, ngươi là cái gì thái độ?
Ăn ngon, ăn ngon.
Âu Dương Tiểu Uyển nhịn không được phun ra nước bọt.
Trong ngay mắt, dây leo bị dơ bẹp, chảy ra chất lỏng màu xanh.
Lẽ nào các ngươi không có phát hiện, những đóa hoa này không thích hợp sao?
Chúng nó hình như đang truy đuổi Tiểu Hải Nhân Diệp Thu, làm sao bây giờ?
Thơm quá, xa như vậy, ta cũng ngửi thấy hương hoa vị. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, từ dưới đất nhặt lên một cái gậy gỗ, bước nhanh đi tới.
Thấy Triệu Phi muốn cứu chính mình, Tống Giang hô to một tiếng, nhường hắn vội vàng chạy, không muốn uổng tiện tính mệnh.
Hắc hắc, Tiểu Uyển, ngươi chính là ăn một lần hàng mặc kệ ai thua ai thắng, dù sao chính mình chiếm tiện nghi.
Chúng nữ hết sức chăm chú nghe Diệp Thu giảng thuật.
Mau nói, các ngươi sao tìm tới nơi này?
Diệp Thu thận trọng cầm nướng xong thỏ hoang, từng cái đưa cho mỗi người đàn bà.
Không ngờ rằng, các ngươi người lùn cũng sẽ lục đục với nhau. Ta một hồi ăn năm con Âu Dương Tiểu Uyển cắn răng một cái đáp ứng.
Cự nhân, ngươi muốn ta báo đáp thế nào?
Ta ăn 6 con. Nghe được ba chữ này, Tô Tiểu Ngọc đám người trong lòng giật mình.
Cũng không biết Tống Vân Mai thế nào nghĩ.
Diệp Thu bung ra hai ngón, Triệu Phi thân thể thẳng đứng rơi xuống.
Đóa, không nói thật.
Ta nói.
Chương 171, không học thức, thật đáng sợ. Chương 171, không học thức, thật đáng sợ. Đồng thời, Dương Kim Phượng mấy người phụ nhân cho rằng Triệu Linh Nhi chính là đang gây hấn với.
Tình cảm này mấy người phụ nhân cười nhạo mình không học thức.
Dương Kim Phượng mặt mũi tràn đầy tự tin, giống như thực nhân hoa vương ở trong mắt nàng, liền như là sâu kiến bình thường, mặc cho nàng nắm bóp.
Được rồi.
Nghe xong địch nhân đến, mọi người sôi nổi đứng dậy nhìn lại.
Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt khinh thường.
Triệu Linh Nhi kéo Diệp Thu tay, hàm tình mạch mạch nhìn hắn.
Diệp Thu, mọi người chờ ăn, nhanh, địch đến người Triệu Linh Nhi, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư liếc mắt đưa tình.
Đừng khách khí, tất nhiên gặp nhau, cũng coi như duyên phận.
Diệp Thu, ngươi thế nào?
Không phải là sợ chưa?
Ăn lấy, trong lúc vô tình, lại qua rồi một giờ.
Tỷ, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt.
Muốn thật giống cái đó người lùn nói, một khi thực nhân hoa vương đến rồi, chúng ta phiền phức thì lớn. Lúc này, Tống Giang cùng Triệu Phi, nhìn bọn hắn ăn say sưa ngon lành, không khỏi chảy nước miếng.
Ha ha, hôm nay ăn thật đã nghiền. Lúc này, Tống Giang, Triệu Phi hai người sắc mặt đại biến.
Phan Kim Liên,
Diệp Lang, nữ nhân này là ai?
Ngươi biết nàng?
Tống Vân Mai và nữ nhất nghe, không khỏi âm thầm cười trộm.
Nhìn thấy càng ngày càng gần hoa tươi, bọn hắn nét mặt càng thêm nghiêm trọng.
Triệu Phi đi vào Diệp Thu trước mặt, nhỏ giọng nói,
chính là, trong đầu liền nghĩ điểm này phá sự.
Dù sao cũng là nữ nhân, sao một chút thận trọng đều không có?
Chúng nữ cười lên ha hả.
Được, Thu ca, tất cả nghe sắp xếp của ngươi. Chỉ thấy phía trước 100 mét xa, mơ hồ có một đóa lắc tới lắc lui ngũ sắc hoa tươi.
Nhìn nàng cố ý dắt thức ăn cho chó, Tống Vân Hà nổi trận lôi đình. Giờ phút này, Diệp Hoan ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Hừ, ta nhưng mà năm đó đại hạ quốc hư vì, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, há lại các ngươi mấy cái này son phấn tục phấn năng lực so sánh. Như không phải là vì an toàn, nhất định phải tự bạo thân phận, trấn trụ các ngươi. Không xong, vẫn đúng là để bọn hắn nói nặng." "Nghĩ, muốn? Ngươi, các ngươi cười cái gì? Linh Nhi, Phan Kim Liên là vợ của Võ Đại Lang, một rất xấu nữ nhân. Nhưng mà, nàng hướng bắc đi rồi không có mấy bước, đột nhiên ngừng lại." "Đồng dạng, Diệp Hoan ăn quá no, nàng đứng dậy dự định đi vòng một chút, tiêu hóa một chút." Đột nhiên, Diệp Hoan nghĩ tới một loại khả năng. Hai người hung hăng gật đầu. Đột nhiên, Dương Kim Vượng hô to một tiếng. "Triệu Linh Nhi, về sau có rảnh rỗi, khắc lao nghĩ gẻo nam nhân, đọc thêm nhiều sách, tỉ như thủy hữu truyện." "Không tốt, đó là thực nhân hoa đến rồi." Đồng thời, hắn cảm nhận được một câu nguy cơ sắp đến. "Không tốt, thực nhân hoa muốn chạy trốn từ đi theo Lý Bưu vụ trộm ra khỏi thành, trên đường đi 5, 6 tiếng, bọn hắn chưa vào một hạt gạo cơm, quả thực đói sắp không được." Diệp Thu lo lắng đêm dài lắm mộng. "Uy, người lùn, các ngươi dù sao cũng là nam nhân, mặc dù nhìn thấp bé, cũng không trở thành thấy vậy thực nhân hoa, thì sợ sệt thành như vậy. Lại nói, những kia thực nhân hoa quả thực không chịu nổi một kích, lão nương một cước có thể đạp nát chúng nó ân, tam đệ, ăn quá ngon rồi thôi đi." Thực nhân hoa vương giảm đến, lão nương để nó có đi không về. Triệu Linh Nhi tức giận, hai tay lung lay Diệp Thu thân thể. "Tạ cảm, cảm ơn." Võ Đại Lang chính là võ tổng ca ca Tống Vân Hà cùng muội muội, tựa ở bên cạnh đại thụ dưới đáy, sờ lên tăng phình lên bụng. Diệp Thu vừa cười vừa nói, thuận tay lại lấy ra một con thỏ nướng, một phân thành hai đưa cho bọn hắn. "A, hoa tươi sao có thể di động?" Diệp Thu híp mắt, cười ha hả hỏi. Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt khinh thường, cho rằng hai cái này người lùn thuần túy là tại quyết đại ngôn tử. "Thôi đi, cho dù thực nhân hoa vương cùng chúng ta cái đầu giống nhau đại, chúng ta mấy người chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của nó? Tô A Di, không phải liền là thực nhân hoa vương sao? Nói trắng ra, chính là một gốc thảo, ta cũng không tin bằng mấy người chúng ta còn không thể đối phó nó." Diệp Thu cười, lấy ra một con thỏ nướng, sẽ thành hai nửa phân cho hai người. "Tiểu Uyển, ta thì ăn nó rồi." "Tốt, mọi người yên lặng một chút, chúng ta vội vàng ăn xong thịt thỏ, sau đó rời đi nơi này." Tô Tiểu Ngọc nói ra cái nhìn của mình. Bây giờ, bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhấm nháp thịt thỏ, để bọn hắn ăn uống thỏa thích. Dương Kim Vượng vẻ mặt không vui, ghét người lùn thừa nước đục thả câu. Diệp Thu đám người lấy lại tinh thần lúc, gốc kia thực nhân hoa sớm đã bỏ trốn mất dạng. Cự nhân, có thể hay không lại cho chúng ta nửa cái, ta. Chúng ta còn chưa ăn no cự nhân, các ngươi nghìn bạn lần không thể phất lờ. Các ngươi không biết, thực nhân hoa có thực nhân hoa vương, hình thể to lớn, cùng các ngươi cái đầu không sai biệt lắm. Không đến 10 phút đồng hồ, hai người làm xong một con thịt thỏ. Các ngươi sao đột nhiên phát run lên? Lẽ nào ta vô cùng không sao? Các ngươi muốn ăn? Cổ có Phan Kim Liên, hiện có Triệu Linh Nhi, ta cho rằng người lùn không cần thiết gạt chúng ta, do đó, chúng ta không thể chủ quan. Thấy Triệu Phi nét mặt e ngại, Diệp Hoan cười. Mấy người phụ nhân lần nữa cùng công chi. Cự nhân, gốc kia thực nhân hoa nhất định là chạy trở về viện binh rồi, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi này đi. Tống Giang vừa ăn một miếng, lập tức toàn thân chấn động. Thế là, đoàn người lại bắt đầu ăn thịt. Vừa nãy hai người kia, nguyên lai là bên trong nhân vật. Âu Dương Tiểu Uyển sờ lên bụng, đã ăn quá no rừng. Hà tỷ, ngươi nói thật tuyệt. Có vài nữ nhân nhìn đẹp mắt, có thể một chút văn học tố dưỡng đều không có. Lúc này, hai cái người lùn cùng nhau lên tiếng. Nha, đừng nhìn các ngươi cái đầu nhỏ, lượng cơm ăn cũng không tệ. Lúc này, Triệu Linh Nhi cuối cùng đã hiểu rồi. Không, không, ngài vô cùng hữu hảo, chỉ là... Tống Vân Hà nửa đùa nửa thật trêu chọc. Nghe được tên này, Triệu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Diệp Thu vừa nói xong, Triệu Linh Nhi lại ném ra ngoài một vấn đề. Cự nhân, các ngươi nghìn vạn lần không thể khinh thường. Gốc kia thực nhân hoa vương, dài ra 10 đầu dây leo, mỗi cái dây leo trên đều có một đóa thực nhân hoa, này 10 đóa hoa vây quanh trung tâm nhất một đóa hoa triển khai, nói cách khác, thực nhân hoa vương hữu 11 đóa hoa nguyên lai tại Hải Nhân Quốc, thỏ hoang thế nhưng địch nhân của bọn hắn, có thể nói đàm thỏ biến sắc. Nghĩ đến này, Triệu Linh Nhi lửa giận ngút trời. Hắc hắc, tốt no bụng, tốt no bụng. Theo cảnh nhiều năm Tống Vân Mai, mặc kệ khi nào, cũng duy trì cảnh giác, thà rằng tin là có. Nghe người lùn giới thiệu, Diệp Thu càng thêm nghiêm túc lên. Diệp Lang, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Phan Kim Liên rốt cục là ai? Tống Giang lại liều mạng lắc đầu. Hạt dự, không học thức thật đáng sợ. Hẳn là người lùn trong miệng thực nhân hoa vương. Chỉ là cái gì? Mau nói. Nhị ca, thật là mỹ vị, ta chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như vậy thì tỏ. Triệu Phi ngẩng đầu nhìn lên, đúng là cái đó hung bà nữ nhân. Tùy theo, nàng trừng to mắt nhìn về phía trước. Diệp Lang, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Võ Đại Lang là ai? Sao các ngươi nói hai người kia, ta một chút ấn tượng đều không có. Diệp Thu trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào. Chương 172, thực nhân hoa vương chỉ là hư danh. Chương 172, thực nhân hoa vương chỉ là hư danh. Hoa tỷ, đừng, đừng a. Đột nhiên, trong đầu vang lên lần nữa giọng Trần Hoàng Hậu. Diệp Thu do dự mấy giây sau, mạng lớn ra nhanh chóng lui lại. Dương cô đương, lần này bản cung không cách nào giúp ngươi. Tiểu Thu, Tiểu Uyển nói rất đúng, chúng ta hay là rút lui trước. Vừa nãy, nếm mùi thất bại Diệp Hoan, nhìn tỷ bội tốt của mình, một người bị bắt, nàng lửa giận ngút trời, một bước xa sống tới. Trước đó bản cung không phải nói qua cho ngươi, các ngươi trong nhóm người này, bản cung ngửi được cố nhân khí tức, có thể đến nay bản cung hay là không nhớ ra được. Do đó, vì không bại lộ, bản cung nhất định phải ẩn nấp, mặc dù không gây thương tổn được thực nhân hoa, nhưng mà có thể kéo dài thời gian. Cảm ơn ngươi, tiểu phượng chúng nó đan vào một chỗ, không đến thời gian một hơi thở, lại bệnh thành cùng loại mạng nhện lưới.
Hừ, Trần Hoàng hậu, ngươi không phải tự xưng là thực lực phi phàm, sao sợ?
Lao nương liều mạng với ngươi. Nhìn thực nhân Hoa Vương khí thế hùng hùng, Diệp Thu thì không có hoàn toàn chắc chắn.
Hầu Vương nhanh chóng đã chạy tới, đưa tay đem hai người bắt vào tay trong lòng bàn tay.
Ô, ta còn không muốn chết, mọi người chạy a, chạy a! Diệp Thu trầm giọng hỏi.
Đột nhiên, Dương Kim Vượng hét lên một tiếng.
Xa xa Tống Giang, Triệu Phi lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng.
Thu ca, đây là ta phải làm.
Có thể dây leo dị thường cứng rắn, lại nhường hai nữ nằm đấm, truyền đến một tia cảm giác đau đớn.
Thu ca, làm sao bây giờ?
Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thực nhân Hoa Vương như thế cứng hãn.
Lần này mọi người gặp khó khăn.
Không xong, thực nhân Hoa Vương nổi giận mà những kia dây leo, thế mà nhìn không ra mảy may tổn thương.
Hắn biết bơi, với lại kỹ năng bơi không sai, thế nhưng như con Âu Dương Tiểu Huyền qua sông, hắn còn chưa cái năng lực kia.
Trần Hoàng hậu, ngươi nghĩa là gì?
Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt xem ta bị thực nhân Hoa thôn vệ?
Ta chết đi, ngươi đi theo xong đời đáng sợ thực nhân Hoa Vương, chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian bắt lấy rồi bốn nữ nhân.
Không ngờ rằng thời khắc nguy cơ, người khổng lồ này còn có thể làm như vậy.
Tô Tiểu Ngọc hiểu rõ, bây giờ không phải là khoe khoang lúc, rốt cuộc thực nhân Hoa Vương quá lợi hại.
Diệp Thu giờ phút này thì không có cách nào.
Diệp Hoan không quay đầu lại, càng không có lên tiếng.
Mai tỷ, ta không biết bơi, xem ta.
Cẩn thận.
Trong nháy mắt, hai cái tiểu hải nhân cảm động không thôi.
Âu Dương Tiểu Huyền gấp khóc.
Cự nhân, quên rồi kể ngươi nghe, ngũ sát hoa có thể lại lần nữa sinh trưởng Dương Kim Vượng, không phải bản cung không muốn cứu ngươi, mà là bản cung không thể ra tay lần này, nàng thành công đập trúng ngũ sát hoa.
Nàng nghĩ lại không rút lui, một khi bị thực nhân Hoa Vương quấn lên rồi, làm không tốt sẽ mất mạng.
Chúng nữ đồng loạt chầm chậm vào bắn ra lợi tiễn.
Cự nhân, thực nhân Hoa Vương mời đám hoa tươi, cung cấp nuôi dưỡng nhìn trung tâm nhất kia đám ngũ sắc đóa hoa, nói cách khác, chỉ cần phá hủy trung tâm đóa hoa, thực nhân Hoa Vương nhất định phải chết rơi, nàng nhóm không muốn sống, dùng nắm đấm đánh tới hướng dây leo.
Một khi gặp nguy hiểm rồi, núp trong bóng tối tiểu lục tử chắc chắn xuất thủ tương trợ, cho dù tiểu lục tử không đối phó được, còn có Trần Đình Đình.
Diệp Hoan tại chỗ nhảy bọn, nắm tay dùng hết toàn lực mà tới.
"Nóa, các ngươi sao không nói sớm?
Thế nào, bản cung làm việc, còn muốn hướng ngươi giải thích?"
"Hừ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền."
Rất nhanh, Diệp Hoan đến rồi ngũ sắc hoa trước mặt.
Hầu Vương,
ngươi bảo vệ bọn hắn hai. Diệp Hoan lần nữa kéo cùng, liên tục bắn ra ba mũi tên.
Thật không dễ dàng thoát khỏi thực nhân Hoa Vương truy kích, không ngờ rằng lại đi lên một cái tuyệt lộ.
"Tỷ, không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Tống Vân Mai cẩn thận quan sát một chút, cảm giác đầu này tiểu hà không sâu, độ rộng nhiều lắm là 5 mét, hẳn là có thể thuận lợi qua khứ.
"Tô A Di, Hà tỷ, các ngươi vội vàng quay về."
Lặng yên ở giữa, thực nhân Hoa Vương đã đến trước mặt.
Nói xong, Trần Hoàng hậu lại rơi vào trạng thái ngủ say.
Giờ phút này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Xong rồi, đường phía trước bị một dòng sông nhỏ ngăn cách rồi, ly hai nữ gần đây Tống Vân Hà cùng Tô Tiểu Ngọc, không có nửa điểm chần chờ, tay không tấc sắt vào tới.
Mọi người ở đây chân tay luôn cùng lúc, Diệp Thu, Diệp Hoan đến rồi.
Diệp Thu thật nghĩ quất bọn hắn hai một cái tát.
Giảo hoạt thực nhân Hoa Vương đang đánh lén Diệp Thu đồng thời, cũng đúng Tô Tiểu Ngọc và nữ phát khởi tiến công.
Trần Đình Đình chân mày cau lại, có chút mất hứng.
Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Tô Tiểu Ngọc dừng bước lại.
Chẳng qua, hắn hay là giả trang ra một bộ bình tĩnh tư thế.
Diệp Thu, cứu ta quả nhiên, thời gian một cái nháy mắt, Tô Tiểu Ngọc cùng Tống Vân Hà tuần tự bị thực nhân Hoa quân lấy.
Xong rồi, chúng ta bị theo dõi. Tiểu Phượng, đừng sợ, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì, ha ha, lao nương thành công.
Nhìn tới, ngươi không hề có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy.
Diệp Thu, chúng ta hay là mau trốn đi. Chúng nữ giật mình, sau đó giật mình kinh ngạc.
Khốn nạn, đi chết đi. Đồng thời, nàng dùng sức đẩy một chút Diệp Thu.
Diệp Thu chỉ hai cái tiểu hải nhân.
Tống Vân Hà không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng.
Theo thực nhân Hoa Vương nhất từng bước tới gần, các nữ nhân có sợ hay không thôi, có dị thường chấn định.
Tiểu Tống Tử, thực nhân Hoa Vương hữu cái gì nhược điểm?
Dương Kim Vượng mặt ngoài e ngại, kỳ thực nàng không thèm để ý chút nào.
Diệp Hoan cười lạnh một tiếng, đồng thời cảm nhận được trước nay chưa có khiêu chiến.
Triệu Phi gật đầu một cái.
Hoan tỷ, nhìn tới cung tiễn không dùng được, chúng ta hay là nghĩ những biện pháp khác đi. Nhìn thấy to lớn đóa hoa, Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt kinh ngạc.
Mẹ của ta ơi a, kia đóa hoa đây đầu của ta còn muốn đại. Dương Kim Vượng sắc mặt biến hóa.
Lúc này, Diệp Hoan kéo ra dây cùng, nhắm ngay thực nhân Hoa Vương, dùng sức bắn ra một tiễn.
Ngươi nói cho rõ ràng.
Không được, ta cũng không tin Tiểu Uyển, ngươi một thiên kim đại tiểu thư, bình thường không có học bơi lội.
Còn tốt, Dương Kim Vượng phát hiện kịp thời, bằng không, chúng nó đánh lén thành công.
Một giây sau, ngũ sát tiêu xài một chút cánh rơi lả tả trên đất.
Thấy Diệp Hoan không đối phó được, Âu Dương Tiểu Uyển cấp bách.
Diệp Hoan gắt gao nhìn chăm chú thực nhân Hoa Vương.
Tô Tiểu Ngọc dẫn chúng nữ hướng tây trốn, Diệp Thu cùng Diệp Hoan đoàn hậu, hai người bọn họ nhặt cục đá, điên cuồng đánh tới hướng thực nhân Hoa.
Ô, ta
từ nhỏ sợ thủy.
Đáng tiếc, Tống Vân Mai cùng Âu Dương Tiểu Uyển vận khí không tốt, bị ba cây dây leo cuốn lấy.
Mặc dù Diệp Hoan một tiễn này lực lượng rất lớn, nhưng mà vẫn là bị lưới tơ ngăn trở, lại gắng gượng bắn ngược đến mấy mét.
Nàng tìm đúng thời gian, thân ảnh nhanh nhẹn, tại 10 đầu dây leo bên trong xuyên tới xuyên lui.
Mười mấy giây sau, lợi tiễn mắt thấy muốn bắn trúng ngũ sắc đóa hoa.
Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Đột nhiên, bốn phía dây leo động.
Tống Giang cùng Triệu Phi dọa đến run lẩy bẩy.
Đáng tiếc, ba mũi tên toàn bộ bị chặn.
Nếu không, chúng ta đi qua.
A, không hổ là thực nhân Hoa Vương. Tống Giang không dám giấu giếm, chi tiết bàn giao.
Có lẽ là nhận lấy khiêu khích, thực nhân Hoa Vương tốc độ đi tới nhanh hơn. Nhìn thấy hai người lỗ mãng thi cứu, Diệp Thu cấp bách. Ngươi là nói, ngũ sát hoa là trung ương đầu mối then chốt, nó quyết định thực nhân Hoa Vương sinh tử. Chương 173, Hầu Vương đơn đấu thực nhân Hoa. Chương 173, Hầu Vương đơn đấu thực nhân Hoa kỳ tích. Ta dù sao không tin nhưng mà, nó căn bản không cho Diệp Thu thở dốc cơ hội, vùng vẫy hai cây dây leo, theo đông tây hai cái phương hướng công kích đệm giờ phút này, Tống Giang gần như sắp tuyệt vọng. Nhìn tới, về sau nói chuyện phải cẩn thận. Ha ha, hai người các ngươi tiểu hải nhân, coi như năng lực thấy rõ tình thế ngay tại hai người khe khẽ bàn luận lúc, Hầu Vương đã đập nát ngũ sắc đóa hoa. Hoan tỷ, mau tới đây thấy cảnh này, Diệp Hoan kinh điệu cái cảm. Tính tình nóng nảy Tống Vân Mai dùng sức dãy rủa, bàn tay bổ về phía dây leo. Mấy người phụ nhân sôi nổi là Hầu Vương cố lên. Ngay tại Diệp Hoan thất thần sững sờ thời khắc, thực nhân Hoa Vương nổi giận, nó cơ 10 đầu dây leo, đồng thời hướng phía Diệp Hoan nhào tới. Nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ? Gặp, cự nhân phải gặp hai ương. Triệu Linh Nhi cười lạnh một tiếng, sau đó một chiếc, nhẹ nhàng vải mái bẻ gãy hai cây dây leo. Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà, còn có Tống Vân Mai và nữ, lại lần nữa thu hoạch rồi tương đối tự do, duy chỉ có Diệp Thu, còn bị một mực quấn lên rồi. Tiểu Phượng, ta tới cứu ngươi ở vào chính trung tâm ngũ sắc đóa hoa, cánh hoa bắt đầu động, hình như dạ đã tại quét hình mục tiêu giống nhau. Hừ, thực sự là chết sĩ diện, ngươi cũng không thể động đậy rồi, còn cười ra tiếng. Hầu Vương, thật tuyệt, lão nương coi trọng ngươi lập tức. Triệu Phi cùng Tống Giang sợ tới mức, lập tức hai chân quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh một tiếng. Tống Giang đầu góc phi tốc vận chuyển. Diệp Thu đội vàng vào tới. Tam đệ, ta nào biết được. Chẳng qua, ta cảm giác hầu tử có thể biết bị thua. Kéo dài 5-6 giây sau, thực nhân Hoa Vương lại thu hồi 5 đầu dây leo. Diệp Thu lắc đầu, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Chết tiệt khốn nạn, mau buông lão nương ra. Tống Giang trong lòng giật mình, cùng Triệu Phi liếc nhau. Một giây sau, 3 đầu dây leo đồng thời, theo 3 phương hướng công kích Diệp Hoan, ngoài ra 7 đầu dây leo, chạy về phía Tô Tiểu Ngọc, Tống Vân Hà 5 người nữ nhân. Thế nhưng, Diệp Hoan bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ, lại thêm, nàng vừa nãy thoải mái xé đứt một đoạn dây leo, thế là nàng cho rằng thực nhân Hoa Vương không hề có kia hai cái người lùn nói như vậy sợ hãi. Mặc dù hai người nhỏ giọng thầm thì, nhưng mà vẫn là bị Triệu Linh Nhi nghe thấy được. Lo lắng Hầu Vương dẫm vào Diệp Hoan vết xe đổ, Diệp Thu lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Thu hô to một tiếng. Lúc này, Dương Kim Phượng bị hai cây dây leo cuốn lấy. Diệp Thu chửi ầm lên. Hầu Vương hai mắt tinh hồng. Một giây sau, dây leo bị cắn đứt, đồng thời bắn ra chất lỏng màu xanh lam. Mặc dù Diệp Thu thân hình nhanh nhẹn, thân thể tả hữu lắc lư, đáng tiếc, hay là trúng chiêu. Tống Vân Mai tức giận hồi nói móc rồi một câu. Thu ca, khoái mau cứu ta. Trốn ở Hầu Vương trong lòng bàn tay Triệu Phi cùng Tống Giang, hai người thấy cự nhân liên tục bại lui, nhất là Diệp Thu mất đi năng lực hành động, lòng của bọn hắn thật lạnh. Thế nhưng, Diệp Hoan nhất thời không có phản ứng, thực nhân Hoa Vương trong đó một sợi dây leo, đã cuốn lấy chân trái của nàng. Nắm đấm cùng dây leo, hung hăng đụng vào nhau. Một giây sau, trong đó 3 đầu dây leo bị nện một tiết mà đổi thành bên ngoài 2 cái dây leo, thừa cơ cuốn lấy Hầu Vương tay trái. Nhị ca, ngươi đoán, con kia đại hầu tử có thể đánh bại thực nhân Hoa Vương không? Hầu Vương gật đầu một cái, tiếp lấy lại uy quyền đập tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị thực nhân Hoa Vương triệt để chọc giận. Còn có thể làm sao? Chúng ta cùng cự nhân hiện tại là trên cùng một con thuyền châu chấu, nếu cự nhân chiến bại, chúng ta còn có thể sống. Hầu Vương, đừng ngừng tiếp theo, tiếp tục. Quá, thật phục các ngươi Hầu Vương, cố lên. Thực nhân Hoa Vương công kích thất lợi. Giờ phút này, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Tống Vân Hà lại há mồm, dùng sức cắn dây leo. Hắc, Mai tỷ, yên tâm đi, thực nhân Hoa Vương nhảy nhót không được một hồi. Ha, Hầu Vương thực yêu. Diệp Thu dùng sức dây rủa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Nàng nhóm đã đem hy vọng toàn bộ ký thác trên người Hầu Vương. Hầu tử, người trẻ tuổi, cái đồ chơi này năng lực lại lần nữa mọc ra. Lam nước chảy vào trong miệng, Tống Vân Hà chỉ cảm thấy một hồi chua xót. Một bước, hai bước. Lúc này, Hầu Vương thấy thực nhân Hoa Vương cuốn lấy Diệp Thu, lòng cứu chủ hắn, ngồi xổm người xuống mở ra bàn tay, đem hai cái người này ném trên mặt đất, sau đó phóng tới thực nhân Hoa Vương. Nàng có chút thất lạc. Triệu Phi toàn thân run rẩy, thận trọng trả lời, sợ Diệp Thu tức giận. Một giây sau, ngũ sắc hoa lần nữa bị nện vô dụng. Hầu Vương thì không làm phiền, trực tiếp hướng về Diệp Thu bên ấy phóng đi. Kịch liệt tiếng động, lập tức hấp dẫn thực nhân Hoa Vương chú ý. Diệp Thu vui vẻ không thôi, bởi vì hắn đã hiểu rồi, Hầu Vương dự định bắt giặc trước bắt vua, chỉ có xử lý ngũ sắc đóa hoa mới có khả năng rơi thực nhân Hoa Vương. Cẩn thận, khoái triệt thoái phía sau nhìn Diệp Thu bị toàn thân trói buộc, Tống Vân Hà lo lắng không thôi. Mà Dương Kim Phượng lại là vẻ mặt đắc ý, còn cố ý liếc Diệp Hoan vài lần, phảng phất đang nói, ha, Diệp Hoan, nhìn tới ở trong mắt Diệp Thu, cái gì cũng không tính được, bằng không, hắn làm sao lại như vậy trước cứu ta đâu. Diệp Hoan còn chưa kịp vui vẻ, chỉ thấy ngũ sắc hoa lại nhanh chóng sinh trưởng, không đến 20 giây, lại chọc lại sinh ra một gốc hoa khôi. Hầu Vương nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập đi lên. Nghe được câu này, Diệp Hoan nhíu mày. Ha, tam đệ, ta chỉ là cảm giác mà thôi. Nói không chừng, sẽ có kỳ tích đã xảy ra lúc này, một cái to bằng ngón tay dây leo, cuốn lấy Diệp Thu lồng ngực, đồng thời trói chặt lại rồi hai tay của hắn. Nàng dùng sức giãy giụa, thế nhưng, dây leo lại càng cuốn càng chặt. Nghĩ Diệp Hoan còn có thể kiên trì, cho nên Diệp Thu quyết định trước cứu Dương Kim Phượng. Hoan tỷ, cẩn thận. Nhìn Diệp Hoan tiếp tục cùng thực nhân Hoa Vương dây dưa, Diệp Thu cấp bách, lớn tiếng nhắc nhở, để nàng không nên ham chiến. Nào biết, thực nhân Hoa Vương cực kỳ giàu hoạt, đưa hai cây dây leo, hướng phía Diệp Thu hung hăng quấn đến. Làm chết thực nhân Hoa Vương hắn cười hì hì nói, Hà tỷ, ta đây không phải hào hào sao?
Hừ, thật khổ.
Triệu Phi lắc đầu. Hầu Vương ngẩng đầu nhìn một chút ngũ sắc đóa hoa, toàn vẹn không để ý tay trái bị cô lấy, dùng hết lực khí toàn thân, lao thẳng tới thực nhân Hoa Vương vị trí trung tâm. Cự nhân xin bất giận, ta vừa nãy quên rồi nói Hầu Vương từng chút một tới gần thực nhân Hoa Vương. Hoa tỷ, ngươi kiên trì một chút, ta lập tức tới ngay. Tống Giang cười lạnh một tiếng. Diệp Hoan luống cuống, đưa tay chụp vào dây leo, sau đó dụng lực kéo một cái, lại gắng gượng giật xuống một đoạn dây leo. Đồng thời, hắn thân thể cấp tốc hướng bên phải nghiêng.
Cái gì?
Nếu Hầu từ bại, vậy chúng ta chẳng phải là đều sẽ chơi xong? Mắt thấy sắp chạm đến Diệp Thu cánh tay, đột nhiên, năm đầu dây leo đồng loạt quăng đến. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhường Tống Vân Hà tỉ muội, còn có Âu Dương Tiểu Uyển bất ngờ, không giống nhau nàng nhóm làm ra phản ứng, dây leo đã cuốn lấy thân thể của các nàng tứ chi.
Cái này
làm sao có khả năng?
Hừ, dám ở trước mặt ta làm càn.
Diệp Thu chừng hai người một chút. Lúc này, Diệp Hoan cùng Dương Kim Phượng đồng thời bị dây leo cuốn quanh.
Diệp Thu, ngươi không cần gấp a.
Chương 174, đổi mặt. Chương 174, đổi mặt. Nhị ca, chúng ta cùng Lý Bưu, Hà Lượng bốn người đi ra đến, thủ thành đại đội trưởng, còn có những thủ vệ kia hiểu rõ chuyện này, hiện tại chỉ có hai chúng ta trở về, người khác nếu hỏi tới, Lý Bưu cùng Hà Lượng đi nơi nào? Đến lúc đó, chúng ta trả lời thế nào?
Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức dẫn đường nào biết, Triệu Phi lại là nghiêm nghị quá lớn.
Triệu Phi sững sờ, trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ rõ ràng.
Tống Giang lắc đầu.
Là như vậy, lão sư đổi mặt của ngươi.
Lúc đó ta mãnh liệt phản đối, có thể lão sư khư khư cố chấp.
Làm sao xử lý?
Đương nhiên là về thành thôi.
Sao, ngươi không nghĩ trở về?
Nàng đột nhiên phát hiện, mặt mình thế mà đổi.
Không, không, chỉ có các ngươi mới có thể cứu nhị ca Diệp Hoan lo lắng thực nhân Hoa Vương phục sinh, thế là, đi đến trước mặt, ngồi xổm người xuống chính mình kiểm tra rồi mấy lần, lúc này mới an tâm.
Sao?
Không chào đón ta đi vào ngồi một chút.
Hạ Tiệp vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đại Minh.
Nhị ca, hiện tại chúng ta làm sao xử lý?
Nghe được tiếng động, Diệp Thu đám người vội vàng đi tới.
Tống Giang dùng sức la lên, khóe mắt còn gạt ra mấy giọt nước mắt.
Cứ như vậy, một đoàn người hướng phía cửa thành xuất phát.
Diệp Thu không nghĩ dày vò khốn khổ, vì thời gian kéo dài càng dài, Triệu Phi càng gặp nguy hiểm.
Ta phản đối có thể Đái Minh lại là cười lạnh một tiếng.
Đến rồi Triệu Phi trước mặt, hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng bắc biên.
Giờ phút này, trong phòng, Hạ Tiệp chính nhìn tấm gương.
Đúng, hình như không có biện pháp khác.
Ha ha, Hạ tiểu thư, lão sư ta là cha nuôi ngươi, cũng không phải ngươi cha ruột, ngươi khẳng định như vậy, hắn sẽ không hại ngươi.
Nhị ca, mau nhìn bên ấy, một khi bị thành chủ hiểu rõ rồi, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Do đó, ngươi nói cho ta biết những thứ này là muốn làm gì?
Ngay tại nàng cực độ buồn bực lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Tam đệ, ngươi cũng đã biết, một khi kết giới bị phá hư rồi, Hải Nhân Quốc gặp phải diệt quốc tai ương.
Dù là ta chết, ta thì tuyệt không thể hại Hải Nhân Quốc. Lời này của ngươi nghĩa là gì?
Trần giáo sư là cha nuôi ta, hắn làm sao có khả năng hại ta?
Hầu Vương, ngươi thật tuyệt. Tống Giang lắc đầu.
Dưới mắt, thực nhân Hoa Vương đã làm rơi mất, nhưng bọn hắn hai nên đi nơi nào đâu?
Tại giữ lại trong trí nhớ, cái đó gọi Diệp Thu nam nhân, chính là bạn trai của mình.
Cự nhân, hảo huynh đệ của ta đột nhiên đã hôn mê rồi, ngại quá, cô nam quả nữ, hay là không muốn đi?
Đúng, ngươi tìm ta có việc.
Nhị ca, ngươi không đồng ý, chúng ta thì khác nghĩ những biện pháp khác.
Lẽ nào, hắn cùng cha nuôi có mâu thuẫn?
Lúc này, Triệu Phi sầm mặt lại, hung hăng trừng Tống Giang một chút.
Chúng ta cũng không phải bác sĩ, ngươi tìm chúng ta có làm được cái gì?
Tống Giang đi vào một cái đại thụ dưới đáy, dập đầu lạy ba cái, trong miệng lẩm bẩm một hồi.
Triệu Phi chỉ cảm thấy choáng váng, đúng lúc này thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất.
Nhìn tới, chúng ta chỉ có thể dựa vào cự nhân rồi ân.
Ngươi lẽ nào không muốn biết, lão sư ta đúng ngươi làm cái gì?
Ngươi
ý gì?
Ta làm sao nghe được có chút mơ hồ.
Uy, tên lùn, các ngươi lại thế nào?
Triệu Phi lâm vào trầm tư.
Diệp Hoan vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào Tống Giang, nàng luôn cảm giác Triệu Phi chuyện này vô cùng kỳ quặc.
A, sao ngươi là?
Tam đệ, ngươi là muốn mượn trợ cự nhân chi thủ, phá hoại cửa thành kết giới.
Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Hầu Vương mới thu hồi nắm đấm.
Nàng giơ ngón tay cái lên, khích lệ Hầu Vương một phen.
Bước đi a, ước chừng đi rồi nửa giờ, cuối cùng đã tới cửa thành.
Hầu Vương khỏe miệng dương lên, có chút dáng vẻ đắc ý. Nhị ca, ta cũng nghĩ về sớm một chút.
Thế nhưng, hai chúng ta cứ như vậy trở về, ngươi không nghĩ tới hậu quả.
Mở cửa phòng xem xét, lại là Đại Minh.
Mặc dù Diệp Thu hiểu rõ, Hải Nhân Quốc ra khỏi thành chỗ, nhưng mà, hắn lo lắng đi nhầm phương hướng, cho nên nhường Tống Giang dẫn đường.
Đại Minh cười khổ một tiếng, quay người rời đi.
Dương Kim Vượng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nàng cho rằng hai cái này người lùn, chính là phiền phức chủng, nếu không phải Diệp Thu tại, nàng thật nghĩ một cước giẫm đánh bọn hắn hai.
Tốt, khác giờ đầu.
Mau nói, muốn chúng ta làm thế nào?
Hay là nói, nghĩ ly gián ta cùng cha nuôi?
Hạ Tiệp nắm chặt nắm đấm, nhe răng trợn mắt nói.
Không tốt rồi, không tốt rồi, nhị ca xảy ra chuyện á.
Tam đệ, lời này của ngươi nghĩa là gì?
Giờ phút này, song quyền của nó đã xuất hiện màu đỏ viên hình, xem bộ dáng là dùng sức quá mạnh, cùng ngũ sắc hoa mạnh mẽ va chạm sinh ra.
Hạ Tiệp không ngờ rằng, Đái Minh sẽ hướng mình thẳng thắn chuyện này.
Mấy giây sau, một viên to lớn lam bảo thạch lại theo dưới nền đất chậm rãi trôi ra.
Thời gian lặng yên trôi qua.
Diệp Thu suy đoán, ngũ sắc đóa hoa sở dĩ năng lực lại lần nữa mọc ra, hẳn là trong lúc đó không thể bị ngoại giới ảnh hưởng, nếu không sẽ gián đoạn tái sinh tiến trình, cho nên hắn nhường Hầu Vương đừng có ngừng. Hồi cự nhân, chúng ta ải nhân quốc ra khỏi thành chỗ, có một viên to lớn bảo thạch màu lam, chỉ cần nhường nhị ca nằm ở trong bảo thạch hồi lâu, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Ngại quá, ta có bạn trai. Hạ tiểu thư, lẽ nào ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Ta yêu thích ngươi. Ta đi, ta sao đem chuyện này đem quên đi? Không xong, vậy chúng ta chẳng phải là trở về không được. Triệu Phi thì không đa tâm, quay đầu nhìn sang. Nhị ca, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Lý Bưu ca ca, thế nhưng thành chủ a. Tống Giang vừa nói, một bên đi tới. Diệp Thu nhìn hồi lâu, hay là không có bất luận phát hiện gì. Thấy Triệu Phi ngôn từ chính nghĩa, Tống Giang đành phải thôi. Tương lai nếu có cơ hội nhìn thấy Diệp Thu nhất định không nhận ra chính mình, đến lúc đó nên làm cái gì? Tên lùn, ngươi nói Lam Bảo Thạch ở đâu? Nguyên lai, truy cầu hoàn mỹ chân cương, cho Hạ Tiệp đổi một bộ, thông qua siêu máy tính diễn luyện, chọn lựa đúng nam nhân có sức hấp dẫn nhất gương mặt kia. Tam đệ, ta nói chúng đi, kỳ tích đã xảy ra thấy rõ mặt mình, Hạ Tiệp rít gào ra tiếng. Hạ Tiệp nhìn có chút không hiểu người nam nhân trước mắt này. Lúc này, Tống Giang nắm chặt nắm đấm đập đi lên. Đại tiên sinh, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Cái này, đây không phải mặt của ta thôi đi, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện. Nếu là người khác hỏi, chúng ta liền nói, ra khỏi thành về sau, chúng ta cùng Lý Bưu, Hà Lượng tách ra, hai người bọn họ đi nơi nào, chúng ta không biết. Tống Giang khóc quỳ trên mặt đất, càng không ngừng cho mọi người dập đầu. Nhìn tới, người đàn ông này có chút ý tứ. Suy nghĩ mười mấy giây, hắn trầm giọng nói ra, có thể đám cự nhân lại vào không được ải nhân quốc, làm sao bây giờ? Ha ha, chỉ cần phá hủy kết giới, bọn hắn chẳng phải có thể bước vào ải nhân quốc. Nhị ca, cự nhân có bao nhiêu lợi hại, vừa nãy chúng ta đã chính mắt thấy, nhất là con khỉ kia vương. Nếu ải nhân quốc đám người hiểu rõ hai chúng ta biết nhau cự nhân, bọn hắn dám đắc tội chúng ta, còn không phải đem hai anh em chúng ta làm như thần cung cấp. Chan uôi, chan uôi, ngươi tại sao phải làm như vậy? A, nhìn thực nhân Hoa Vương triệt để hết rồi sức sống, Diệp Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 175, cựu công chúa chương 175, cựu công chúa nghe Diệp Thu êm hay nói, Tần Tiểu Phượng sắc mặt càng thêm khó xử. Cự nhân, chỉ có trung tâm nhất viên kia Lam Bảo Thạch mới có thể cứu ta nhị ca. Công chúa Tần Tiểu Phượng sầm mặt lại. Tống Giang cố ý châm ngòi hai bên mâu thuẫn, từ đó tốt mượn Diệp Thu tay xử lý công chúa. Nhìn đám người này, một thân cổ lý cổ khí cách ăn mặc, Diệp Thu có chút bất ngờ. Xong rồi, xong rồi, thấy Diệp Thu như thế đánh giá chính mình, Tống Giang ý thức được, lần này khó thoát khỏi cái chết. Tống Giang hiểu rõ, ý đồ phá hoại Lam Bảo Thạch tại Ải Nhân Quốc, đó là tội ác tày trời trọng tội, tội chết, một khi bị công chúa bắt về, chỉ có một con đường chết, cho nên hắn đem bảo mệnh hy vọng ký thác vào Diệp Thu trên người. Tần Tiểu Phượng giờ phút này khom lưng xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn. Thấy Triệu Phi vẫn còn đang hôn mê, Diệp Thu lo lắng thời gian càng kéo dài, nói không chừng ải nhân này sẽ mất mạng. Khi hắn nhìn thấy đội ngũ trước nhất đầu, một thất màu đỏ tuấn mã lúc, lập tức thân thể toàn thân run rẩy lên. Diệp công tử, vừa nãy ngươi nói đang cứu người, không biết công tử có thể hay không giải thích một chút. Tống Giang che miệng, ở một bên cười trộn. Họ Diệp, tên một chữ một thu chữ. Diệp Thu chừng người lùn một chút, tức giận nói, quá, ngươi mẹ nó thiếu châm ngòi ly rán, đừng tưởng rằng lao tử không nhìn ra ngươi ý đồ kia. Diệp công tử, cứu ta ha ha, cựu công chúa, ngươi không nên ngậm máu phun người. Vừa nãy ta không phải đang làm phá hoại, là đang cứu người. Công tử, người này thuần túy là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Lãnh đội trưởng, ngươi có phải điên rồi hay không? Đây chính là cự nhân, ngươi sao dám nói như vậy? Diệp Thu đưa tay đụng vào viên kia Lam Bảo Thạch. Lãnh trưởng Phong cực kỳ phẫn nộ. Đúng vậy, cự nhân, ta cũng không dám nữa nói xong, Diệp Thu một bước tiến lên. Mẹ của ta ơi, thật là lớn cự nhân. Tống Giang chỉ trung tâm Lam Bảo Thạch. Đây chính là công chúa cận thân hộ vệ, từng cái đều là thân kinh bách chiến người, mỗi người đều có thể lấy một chọi 10. Tân Tiểu Phượng nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc. Cự nhân, bọn hắn căn bản không có đem ngươi để vào mắt, thực sự là khinh người quá đáng. Người tới, đem hắn áp tải đi. Diệp công tử, tại hạ cả gan hỏi một chút, vừa nãy công tử vì sao muốn phá hoại Lam Bảo Thạch? Diệp Thu cắn răng một cái, lần nữa vươn tay ra, dự định cưỡng ép cầm xuống Lam Bảo Thạch. Lãnh trưởng Phong sợ tới mức đội vàng cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Mắt thấy, Diệp Thu tay trái sắp tiếp xúc Lam Bảo Thạch lúc, đột nhiên, kết giới đầu kia chuyển đến một tiếng quát lớn. Là như vậy, 6 giờ trước, ta cùng đồng bạn của ta đi săn, kết quả đụng phải ba cái người lùn. Ngay tại vừa mới, hắn cùng tất cả hộ vệ tận mắt nhìn thấy Diệp Thu muốn lấy đi Lam Bảo Thạch, này hiện tại gia hỏa này thế mà mặt dày vô sỉ mà nói hắn là đang cứu người. Người tới, đem này tặc cầm xuống. Tống Giang, ngươi thật to gan, dám lừa gạt Diệp công tử, phá hoại chúng ta ải nhân quốc bảo hộ bình chướng. Người đến người nào? Ngươi nhường lão tử bất động Lam Bảo Thạch. Ra lệnh một tiếng, Lãnh trưởng Phong mang theo mấy cái hộ vệ vào tới. Không bao lâu, đến rồi vị trí chính trung tâm. Đúng lúc này, vài trăm người đội ngũ theo trong kết giới chậm rãi đi ra. Tống Giang định thần nhìn lại, lẽ nào ải nhân quốc là cái nào cổ đại vương triều truyền thừa? Lớn mật, thấy vậy công chúa điện hạ, các ngươi còn không quỳ xuống hành lễ. Vừa nãy cái đó ải tử, xưng hô ngươi là công chúa. Chắc hẳn, ngươi chính là ải nhân quốc cựu công chúa rồi. Quá, lão tử không tin, còn cầm không được Lam Bảo Thạch cự nhân, ta có thể thề với trời, thật cũng không dám có ý nghĩ này. Diệp Thu vây quanh viên Lam Bảo Thạch này dạo qua một vòng, phát hiện nó được không quy tắc hình thoi, mỗi cái trên mặt đỉnh điểm vị trí, có một khỏa như hạt đậu nành bảo thạch, này bốn khỏa bảo thạch riêng phần mình bắn ra một cái màu xanh dương ánh sáng, tụ tập tại trung tâm nhất Lam Bảo Thạch bên trên, cuối cùng tất cả ánh sáng màu lam, tạo thành một đạo kết giới bảo hộ lấy hải nhân quốc. Cự nhân, mới vừa rồi là thủ hạ ta mạo phạm ngài, còn xin ngài thứ lỗi.
Công chúa điện hạ, ta.
Bên này, Tần Tiểu Phượng nghe được hộ vệ quát lớn về sau, vén rèm lên, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật mình.
Hừ, về sau chú ý một chút, ta chỉ cảnh cáo một lần lúc này, Lãnh Trường Phong đám người đã đến Tống Giang trước mặt.
Lo lắng chọc giận cự nhân, Tần Tiểu Phượng trực tiếp đi ra Kiệu Hoa, hướng phía Diệp Thu bên này bước nhanh mà đi.
Lãnh Trường Phong nghe xong, sợ tới mức run một cái, trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất.
Tốt, ta cái này đi lấy viên kia Lam Bảo Thạch nào biết, tiếp xúc trong nháy mắt đó, hắn có loại bị điện giật rồi một dạng cảm giác.
Hừ, ngươi đây là cáo mượn oai hùng quen thuộc. Nếu một hồi cự nhân trách tội xuống, ngươi liền đợi đến bị phạt đi.
Tần Tiểu Phượng lông mày nhíu lại, trừng Lãnh Trường Phong một chút.
Hừ, ngươi thật to gan, dám lừa gạt lão tử.
Lão tử còn tưởng rằng ngươi trung hậu thành thật, không ngờ rằng lương tâm quá xấu.
Theo tiếp xúc thời gian càng lâu, hắn cảm giác bị điện giật càng thêm lợi hại.
Dừng tay, không thể di chuyển viên kia Lam Bảo Thạch chín.
Cựu công chúa, tiểu nhân đã sai, cũng không dám nữa chính là tại hạ, không biết công tử xưng hô.
Tần Tiểu Phượng hừ lạnh một tiếng.
A, công chúa sao lại tới đây?
Sau 10 phút, nàng cuối cùng hiểu rõ rồi chân tướng.
Hộ vệ trưởng Lãnh Trường Phong lớn tiếng quát lớn.
2 phút về sau, nàng đến rồi trước mặt.
Lam Bảo Thạch dường như theo dưới nền đất mọc ra dường như.
À, xem ra mở đầu không nhỏ hai cái thủ vệ ra khỏi hàng, tả hữu chống chọi Tống Giang cánh tay.
Diệp Thu lẩm bẩm nói.
Ta đi, người hộ vệ trưởng này có phải hay không choáng váng?
Đây chính là cự nhân A, lại dám dùng loại đó giọng nói, quả thực là đang tìm cái chết.
Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Diệp Thu tập trung nhìn vào, phát hiện 4 người lùn dơ lên một đỉnh kiệu hoa, thủ vệ đứng ở kiệu hoa hai bên, ước chừng là 1-300 người đội ngũ.
Diệp Thu nhíu mày, lạnh giọng chất vấn.
Thấy công chúa vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thu không khỏi liếc qua Tống Giang, cảm giác ở đâu có điểm gì là lạ.
Chương 176, cường địch đột kích. Chương 176, cường địch đột kích. Chuyện gì xảy ra?
Lúc này, một người mặc khải giáp binh sĩ chạy tới.
Cự nhân, cứu ta, bằng không ta chết định. Âu Dương Tiểu Huyền ác hung hăng trợn mắt nhìn Tống Giang một chút.
Hắn liên tiếp đánh 7-8 lần.
Hà đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Thân làm ải nhân quốc con dân, vì bản thân tư lợi, lại không để ý ải nhân quốc sinh tử, loại người này không thể lưu.
Ngại quá, ta thì không giúp được ngươi, ngươi thì tự cầu phúc đi nào biết, Mã Bá Thiên hay là ngăn đón không cho đi.
Cái gì?
Đây là phụ hoàng mệnh lệnh.
Mã thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây?
Hiện tại cường địch bức kích, hoàng cung nguy hiểm, hoàng thượng sinh tử không rõ, gia hỏa này thế mà không cho phép công chúa cứu giá.
Một bên Lãnh Trường Phong nghiêm nghị chất vấn, ngươi có thể biết nhau ta?
Lãnh Trường bay vốn định tiếp tục đề ra nghi vấn, nào biết bị cựu công chúa ngắt lời.
Mã thống lĩnh, ta vì công chúa thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức theo ta hồi cung cứu giá.
Thấy Diệp Thu đáp ứng, cựu công chúa mới vừa rồi còn khẩn trương nét mặt, này lại trở nên vô cùng cao hứng.
Hồi công chúa, mặt tướng cũng không biết.
Cựu công chúa, hoàng thượng cho mặt tướng mệnh lệnh là tìm thấy công chúa điện hạ, cũng hộ tống công chúa điện hạ ra khỏi thành.
Thu ca ca, ngươi liền đáp ứng mà.
Nào biết, Mã Bá Thiên lại ngăn ở rồi trước mặt.
Lãnh Trường Phong đem ánh mắt dừng lại trên người Tống Giang.
Nghe được tốt mấy người phụ nhân đều duy trì sự tử Tống Giang, Tần Tiểu Phượng lập tức lực lượng 10 phần.
Tốt, việc này dừng ở đây.
Mã thống lĩnh, xảy ra chuyện gì?
Được rồi.
Nàng vừa cười vừa nói, Diệp công tử, thiểu số phục tùng đa số, ta thì không có cách nào.
Diệp Thu lắc đầu, rất là bất đắc dĩ.
Công chúa, tiểu dân tham kiến công chúa điện hạ.
Đối mặt Tần Tiểu Phượng chủ động mời, Diệp Thu ngược lại có chút lo lắng.
Tần Tiểu Phượng trừng Lãnh Trường Phong một chút, nghiêm nghị chất vấn lên.
Trước đó, Tống Giang không phải nói, bọn hắn không có hải nhân quốc huyết thống, cho nên không cách nào bước vào, nhưng này hội, cựu công chúa chủ động hẹn nhau, hoặc là Tống Giang đang nói láo, hoặc là cựu công chúa có biện pháp giải quyết vấn đề này.
Rất nhanh, hai cái hộ vệ cưỡng ép đỡ đi, còn đang ở liều mạng dãy rủa Tống Giang.
Hộ vệ đại đội trưởng Lãnh Trường Phong nhỏ giọng nhắc nhở.
Lãnh Trường Phong tức giận.
Nghe được này liên tiếp thông tin, Tần Tiểu Phượng tâm thật lâu không thể bình tĩnh.
Diệp công tử, hôm nay có thể nói không đánh nhau thì không cần biết.
Như công tử có rảnh, nếu không đi chúng ta hải nhân quốc du lãm một chút.
Công chúa, Tống Giang tội ác tày trời, nếu không chỗ lấy tự hình, về sau làm sao chấn nhiếp những kia có khác hai lòng thần dân?
Hồi công chúa, đông nam phương hướng một chỗ kết giới hư hại, tạo thành một đạo lỗ hổng. Giờ phút này đang có mấy trăm con thỏ thừa cơ công đi vào thành về sau, chúng nó một đường giết, phàm là nhìn thấy con dân đều bị đám hôn đản này nuốt sống hồi.
Bẩm đại nhân, tiểu nhân bên nhau.
Khi hắn mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại lúc, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy lên.
Ân, gia hỏa này nên đi chết.
Nghe được câu này, Lãnh Trường Phong không gây lực phản bác.
Mặt tướng Mã Bá Thiên tham kiến cựu công chúa, mặc dù người này dụng tâm hiểm ác, muốn mượn tay của ta phá hoại hải nhân quốc bảo hộ kết giới, tâm hắn đáng chết, nhưng mà chuyện này khá tốt theo công chúa kịp thời xuất hiện mà ngăn cản, cho nên ta cho rằng Tống Giang tội không đáng chết, nhưng mà tội sống khó thể tha, ngươi cứ nói đi.
Nghĩ đến này, Tần Tiểu Phượng càng thêm lo lắng.
Triệu Phi gấp đội vàng quỳ xuống đất dập đầu hành lễ.
Tần Tiểu Phượng dẫn mọi người theo thứ tự thông qua kết giới chỗ.
Xác thực, nếu như mình hôm nay không thể tới thời xuất hiện, như vậy Diệp Thu nhất định có thể cầm di chuyển Lam Bảo Thạch, đến lúc đó hộ quốc kết giới phá toái, đến lúc đó hải nhân quốc tứ phía thụ địch, tùy thời có diệt quốc nguy hiểm.
Thấy Diệp Thu hồi lâu không ra tiếng, sau lưng mấy người phụ nhân cấp bách.
Giờ phút này, Tống Giang vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Thu.
"Tốt, Diệp công tử, các người đi theo ta." Nhìn thấy Mã Bá Thiên thần sắc bối rối, Lãnh Trường Phong có chút giật mình.
Phát tiết hết lửa giận trong lòng, Lãnh Trường Phong vung tay lên, lớn tiếng nói, "Người tới, đem người này kéo ra ngoài chém không,
tha thứ mặt tướng không thể đáp ứng lẽ nào, phụ hoàng muốn liều chết đánh một trận. Nghĩ đến này, Tần Tiểu Phượng cắn răng một cái, chắp tay nói ra, Diệp công tử, Tống Giang hai người phạm vào tội ác, tại chúng ta Ải Nhân Quốc là tội chết, cho dù ta hôm nay tha người này, có thể Ải Nhân Quốc con dân cũng sẽ không buông tha người này ân, gia hỏa này lương tâm quá xấu, không thể khinh suất tha thứ. Diệp Thu hít mắt, do dự mấy giây. Nếu không phải hắn cố ý lừa gạt, chính mình làm sao lại như vậy bị thực nhân Hoa Vương cuốn lấy, nếu không phải Hầu Vương ra sức, nói không chừng mấy người bọn hắn hôm nay có khả năng toàn bộ nằm tại chỗ này. Cựu công chúa chỉ là lướt qua, không hề lên tiếng. Ta cũng muốn đi cựu công chúa, cựu công chúa, ngươi không thể đi ngay tại Diệp Thu nhấc chân lúc, đột nhiên, kết giới mạnh mẽ lắc lư đến mấy lần. Tân Tiểu Phượng chú ý tới, trong thành lao bách tính chạy trốn tứ phía, nhìn tới nhất định có đại sự xảy ra. Cựu công chúa nhíu mày, nghiêm nghị quát lớn, mau tránh ra, đừng cả ta. Diệp công tử, ngại quá, ta đây là theo luật làm việc, hy vọng công tử chớ có làm khó. Lãnh hộ vệ, ta chỉ nghe mệnh tại hoàng thượng. Tiểu Uyển, ta ủng hộ ngươi. Loại người này, nên giết. Hắn mang theo một bộ thương lượng giọng điệu nhìn về phía cựu công chúa. Diệp Thu cười khổ một tiếng. Cái đồ hỗn đản, đều là bởi vì ngươi, lúc thành rồi trận này đại bi kịch, lao tử hiện tại giết chết ngươi. Lập tức, cựu công chúa lông mày nhíu chặt. Bẩm đại nhân, tiểu nhân cùng Tống Giang ra khỏi thành, là bị Lý Bưu mê hoặc cùng uy hiếp, ngài nếu không tin, có thể hỏi một chút Tống Giang. Hừ, Mã thống lĩnh, ngươi thật to gan, lại dám cản công chúa điện hạ. Lãnh Trường Phong lửa giận ngút trời, một tay nắm Tống Giang cổ áo, hung hăng cho hắn một cái tát. Cái gì? Kết giới phá hủy? Con thỏ đã tấn công vào thành đến rồi. Tần Tiểu Phượng rút ra bội kiếm bên hông, cưỡi lên đại bạch mã, hướng về theo tới hộ vệ hét lớn một tiếng. Mã thống lĩnh, theo ta đi giết địch trong nháy mắt, nàng đã hiểu rồi hoàng thượng ý nghĩa. Hồi lời nói của đại nhân, Triệu Phi nói không qua. Tống Giang nghe xong, trong nháy mắt hai chân như nhũ ra, đống chốc có quắp ngồi dưới đất. Tống Vân Hà lòng còn sợ hãi, còn chưa theo vừa nãy kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Hừ, biết nhau là được. Bản quan hỏi ngươi, ngươi cùng Lý Bưu, Tống Giang ba người, vì sao vụng trộm chuẩn ra thành? Chỉ là đơn thuần vì báo thù, hay là nói còn có cái khác không thể cho ai biết mục đích? Tần cô nương, thật không thể mở một mặt lưới. Lúc này, Diệp Thu xưng cựu công chúa là Tần cô nương, không phải liền là nghĩ lôi kéo làm quen, hy vọng cựu công chúa mở một mặt lưới. Lúc này, Triệu Phi tỉnh rồi. Một giây sau, hắn vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Hắn sờ lên sau gáy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia cảm giác đau đớn. Lần này, Triệu Phi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Diệp Thu, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta muốn đi Ải Nhân Quốc đi bộ một chút một vòng. Diệp Thu thì không nhiều lời, hắn cũng chỉ là thử một lần, chưa bao giờ nghĩ tới cứu Tống Giang. Hắc hắc, ta cũng nghĩ đi. Chương 177, cứu giá. Chương 177, cứu giá. Tiểu Mai, chờ chút tỉ tỉ. Loại sự tình này, có thể nào ít ta? Diệp Thu, nếu như chúng ta không giúp đỡ, chỉ dựa vào những người lùn kia quốc, căn bản không thể chống đỡ được thỏ tiến công. Lại do dự một hồi, chỉ sợ tất cả Ải Nhân Quốc sẽ thây ngang khắp đồng Tần Tiểu Phượng nhiều lần phá vây, đều không ngoại lệ cũng thất bại rồi. Linh Nhi, cùng. Tống Vân Mai vừa nói, một bên xoa xoa tay. Quả nhiên, thật đúng là một con lay động cánh tay. Nguyên lai, hai cây to lớn ngón cái, đưa hắn kẹp lên. Có rồi Diệp Thu ủng hộ, cựu công chúa thay đổi trước đó khách khí thái độ, trực tiếp lặng lẽ đối đãi. Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Hà hai người, thứ liếc mắt nhận ra người này, chính là Mã thống lĩnh. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút công chúa xung phong đi đầu, cái thứ nhất trùng phong hám trận, không thể nghi ngờ nhường bọn này thị vệ lòng tin phóng đại. Nhìn trên đất tàn chi, Tống Vân Hà trong nháy mắt có loại cảm giác muốn nói. Nhìn vừa vặn hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, dòng máu màu xanh lam nhiễm đầy đất, Âu Dương Tiểu Uyển khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Thân làm đại thống lĩnh, tại tất cả Ải Nhân Quốc địa vị hiển hách, người người cũng kính sợ, chính mình chưa từng bị người như vậy nhục nhã. Sau đó, Tần Tiểu Phượng cấp tốc chạy về phía hoàng thành. Chúng nó lộ ra răng, từng cái tham lam nhìn về phía hai người. Âu Dương Tiểu Uyển và nữ theo sát phía sau. Tiểu Hoan, ta cũng đi chờ ta một chút. Diệp Hoan nói xong, không giống nhau Diệp Thu làm ra quyết định, trực tiếp một bước xa, hướng phía vừa nãy cựu công chúa rời đi phương hướng đổi tới. Nếu không, chúng ta đi thôi. Đó là Ải Nhân Quốc chuyện, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, tại sao phải xen vào chuyện bao đồng đâu? Hắn dùng tận cuối cùng một hơi, chỉ cái hướng kia. Mã thống lĩnh, cảm ơn ngươi chỉ thấy trong hoàng thành, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, còn có bốn phía có thể thấy được vết máu. Tô A Di, ta đến rồi. Nói xong, đầu đống chốc thẳng đứng xuống dưới. Xem xét có rồi cứu binh, Lãnh Trường Phong đại hỉ, mệnh thị vệ toàn lực phản kích. Công chúa, nơi này thủ hạ cản trở, ngài nhanh đi cứu hoàng thượng xuất sinh, bản công chúa cùng các ngươi liều mạng hôm nay có thể cùng phụ hoàng chiến tử. Con gái không oán không cựu thật buồn nôn. Tần Tiểu Phượng nhìn trời hống một tiếng, sau đó rút ra bảo kiếm, hướng phía ngay phía trước trùng sát mà đi. Diệp Thu khỏe miệng dương lên, đối với hắn một hồi châm chọc khiêu khích. Triệu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, không hoảng hốt không chậm nói, Diệp Lang, ta không phải nói sao, ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Đi, bắt thỏ đi. Mấy người phụ nhân tuần tự ngẩng đầu nhìn từ xa. Mã Bá Thiên hữu khí vô lực nói xong. Diệp Thu, chúng ta nên làm cái gì? Ước chừng đi qua 15 phút, Tô Tiểu Ngọc đám người tới hoàng thành dưới chân. Mấy hiệp tiếp theo, Lãnh Trường Phong liên tục bại lui. Các ngươi mau nhìn, chỗ nào có người còn sống sót. Tô Tiểu Ngọc đứng dậy, lại hướng phía hoàng cung phương hướng tiến đến. Hoàng cung đại điện bên trong, một khí chất phi phàm, đầu đội vương miện nam nhân, tất cả thân thể ghé vào long ỷ trên bảo tọa, mà khoe miệng của hắn tràn đầy máu tươi. Lúc này, hiện trường chỉ còn lại có Diệp Thu cùng Triệu Linh Nhi. Diệp Thu hội ý cười, mắt thấy sắp bị con thỏ bao hết sủi cảo, lúc này, Mã Bá Thiên mang theo thủ hạ chém giết tới. công chúa điện hạ, nơi này có ta, các ngươi nhanh đi cứu giá. Khi hắn ngước đầu nhìn lên lúc, quả thực giật mình. Đáng tiếc, thỏ công kích càng thêm mạnh mẽ. Rất nhanh, hiện trường lại vang lên tiếng la giết. Thật không dễ dàng giải quyết thực nhân Hoa Vương, không ngờ rằng lại liên lụy đến rồi Hải Nhân Quốc những thứ này phá sự, cái này khiến Tống Vân Hà có chút tức giận. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc lên tiếng. Phu hoàng, con gái không yên lòng, cho nên theo lãnh trưởng phong một tiếng mệnh lệnh, tất cả hộ vệ trên mặt, từng cái thấy chết không sờn nét mặt. Không phải liền là một đám con thỏ sao? Còn chưa đủ lão nương nóng người. Mã thống lĩnh cẩn thận, một khi gánh không được rồi, nhất định phải quả quyết rút lui, nghe được không? Các huynh đệ, giết cho ta trời ơi, đều đã chết. Đúng, công chúa điện hạ thế nhưng, đối mặt mấy cái cự nhân, hắn chỉ có thể thụ lấy. Mai tỷ, ta cũng vậy ý nghĩ này. Mặc dù ở trong mắt Hải Nhân Quốc, những kia con thỏ vô cùng cứng hãn, nhưng mà theo chúng ta, quả thực không chịu nổi một kích, mặc dù chúng ta năng lực nhẹ nhàng thoải mái giúp Hải Nhân Quốc giải quyết phiền phức, nhưng mà sẽ trì hoãn chúng ta không ít thời gian. Vừa nãy, Mã Bá Thiên một lòng một dạ cùng công chúa nói chuyện, căn bản không có quan sát bốn phía. Đúng lúc này, Dương Kim Vượng cũng đội vàng đi theo. Đột nhiên, Mã Bá Thiên chỉ cảm thấy thân thể chính mình lại từng chút một rời xa mặt đất. Ngươi, Tần Xuyên hiểu rõ cựu công chúa hiếu thuận, thế nhưng hôm nay cường địch đột kích, hắn lại tức giận phi thường, trách cứ cựu công chúa kháng chỉ, không theo Mã thống lĩnh ra khỏi thành. May mắn là tại hai người hoàn mỹ phối hợp xuống, Tần Tiểu Phượng cuối cùng thuận lợi phá vây rồi. Con thỏ đống chốc vây quanh rồi hết thảy mọi người. Các minh đệ, giết cho ta à? Như thế nào là hắn bên này? Tần Tiểu Phượng dẫn hộ vệ đã đuổi tới hoàng thành dưới chân. Nhìn thấy trước mặt một màn, nàng lửa giận ngút trời. Diệp Thu thì không ngờ rằng, mới vừa rồi còn cầm ý kiến phản đối Âu Dương Tiểu Uyển, này lại đồng ý bất quá, chúng ta được làm điểm tặng thưởng, dám cùng không? Hừ, cút sang một bên. Diệp Thu nghĩ, mặc dù Triệu Linh Nhi công phu không tệ, nhưng mà bắt thỏ câu chuyện thật, nói không chừng không bằng chính mình. Tốt. Như vậy, muốn là ta thắng, ngươi được theo giúp ta một đêm. Nếu ta thua, ta khi ngươi một tháng nha hoàn, kiểu gì? Thôi đi, đây thì đây, ta há sợ ngươi sao? Linh Nhi, ngươi là thái độ gì? Đúng lúc này, cựu công chúa mang theo thị vệ hướng phía hoàng cung phóng đi, Mã Bá Thiên chỉ có thể trông mong nhìn. Đột nhiên, cách các nàng chỗ không xa, Tống Vân Mai phát hiện chồng chất trong thi thể, lại duỗi ra một cánh tay, còn có hơi giật mình. Ngã, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Địch nhân đều đánh tới cửa rồi, ngươi thân là thống lĩnh, không đi cứu các ngươi hoàng thượng, ngược lại ngăn đón một nữ nhân, khó mà nói nghe điểm, chính là sợ hàng, tham sống sợ chết người lãnh trưởng phong chính mang theo thị vệ, đem hết toàn lực tại công chúa trước mặt tạo dựng một đạo phòng ngự vòng. Triệu Linh Nhi nháy mắt, một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, quả thực nhường Diệp Thu nhìn xem có mấy phần thất thần. Phong Nhi, ngươi làm sao lại quay về? Tô Tiểu Ngọc và nữ đến gần trước mặt, theo chồng chất trong thi thể, thận trọng rút ra tới một người. Đang khi nói chuyện, mấy chục con thỏ đã xông tới. Giờ phút này, Mã Bá Thiên một bụng tức giận, bọn hắn tay cầm trường mâu, xông về thỏ nhóm. Tốt, không hổ là của ta con gái tốt Âu Dương Tiểu Uyển cho rằng, trên hải đảo, loại chuyện này có thể tình cờ gặp, cũng không thể nhiều lần giúp đỡ đi, phải biết vật đua trời lửa kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, có khả năng một lần ra tay, sẽ đánh phá cân đối vòng, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Nàng khởi hành về sau, còn ý vị thâm trường quay đầu nhìn mấy lần Diệp Thu. Cự nhân, đừng quản ta, nhanh đi cứu cựu công chúa tốt, Diệp Lang, có dám hay không so với ta so sánh, xem ai bắt con thỏ nhiều nhất. Thời gian từng giờ trôi qua. Đi thôi, hắn đã chết chương 178, không sợ sinh tử chương 178, không sợ sinh tử. Hai người đang khi nói chuyện, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, truyền đến con thỏ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giết! Nhìn thấy con thỏ nhóm thây ngang khắp đồng, thỏ vương nổi giận, nó trực tiếp lao đến. Phượng Nhi, phu hoàng vì ngươi xông ra một con đường máu, ngươi mau trốn ra ngoài. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quay về Phong Nhi, là phụ hoàng liên lụy ngươi không giống nhau. Tần Xuyên nói hết lời, thỏ vương hướng xuống đất, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Phu hoàng, Hà tướng quân nói rất đúng, chỉ cần ngài tại, Hải Nhân Quốc cũng không cần diệt vong. Tần Tiểu Phượng ngữ khí kiên định, hung tợn nhìn về phía thỏ vương. Hắn hiểu rõ, con gái có thể khó thoát khỏi cái chết. Đi, hay là lưu? Tần Xuyên mày nhăn lại. Thời gian một cái nháy mắt, mới vừa rồi còn khí thế hung hung địch nhân, này lại biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ thấy mấy trăm con thỏ vây quanh một con to lớn thỏ đen, hướng phía bên này mà đến. Lúc này, Tần Xuyên lần nữa tay cầm đại đao, nghiêm nghị quát lớn: "Súc sinh, các ngươi phóng ngựa đến, hôm nay bản hoàng định đem bọn ngươi giết cái không chừa mảnh giáp." "Phu hoàng, ta không đi ra sao tướng quân?" Hắn một bước tiến lên, thật sâu thở ra một hơi, sau đó chân sau dùng sức đạp một cái, đồng dạng bay lên không bật lên, đồng thời vung ra đại đao. Nhìn cha con hai người giết đỏ cả mắt, bọn này con thỏ lại dọa sợ, chúng nó từng cái không dám lên trước. "Phu hoàng, mau nhìn bên ấy." Hai bên lần nữa chém giết thêm vài phút đồng hồ. Không giống nhau này quân binh sĩ rơi xuống đất, thỏ vương mở ra miệng rộng, thế mà đem bọn hắn công việc nuốt xuống. Không hổ là ta Tần gia nhi nữ đối mặt thỏ vương, Tần Xuyên tự nhận không có thắng cơ hội. Phượng Nhi, hôm nay cùng phụ hoàng cùng nhau giết sạch rồi đám xuất sinh này, nhìn địch nhân đại bại, Tần Tiểu Phượng kích động không thôi. Tần Xuyên động, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, nhanh chóng xông vào trong bầy địch, đại đao chổ đến, trong chốc lát lưu lại mười mấy bộ thỏ thi thể. Giết! Phụ hoàng, đó chính là thỏ vương. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết sóng sau cao hơn sóng trước. Hồi hoàng thượng, hai canh giờ trước, mặt tướng nhận được mã thống lĩnh bổ câu đưa tin, biết được hoàng thành gặp nạn, thế là đem người gấp trở về cứu giá, khá tốt không tới chậm đám này con thỏ. Có thể là cảm thấy hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không hề tiếp tục công kích, mà là xử tại nguyên chỗ, tựa hồ tại nhìn một hồi cha con sinh tử đạo cái khác vở kịch. Lúc này, dẫn đầu con thỏ vung tay lên, trên trăm con thỏ như ong vỡ tổ bật lên. Tần Xuyên thân làm nam nhi, lại là vua của một nước, hôm nay thấy con gái hấp hối, lại mặt mũi tràn đầy rơi lệ, trong lòng muôn phần ấy nấy. Tần Xuyên dùng kia dính đầy máu tươi tay trái, trịnh trọng vỗ vỗ con gái bà bay. Tần Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Tần Xuyên tay cầm đại đao, đem con gái bảo hộ ở sau lưng. Tần Xuyên trừng to mắt, chính mình nhìn sang. Dẫn đầu thỏ hoang, giống như không một chút nào để bụng, ở trong mắt nó, chuyện này đối với cha con đã là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho chúng nó nắm bóp. Phượng Nhi, không thể hồ đồ, đây là hoàng mệnh lúc này. Tần Xuyên cầm trong tay đại đao, dùng sức bổ tới. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt vô cùng khẩn trương. Tiếp theo, hướng phía con thỏ quát lớn một tiếng, xuất sinh, an bản hoàng một đao lúc này. Tần Xuyên ánh mắt hoảng hốt, ngắn ngủi thở dốc cơ hội, nhường Tần Xuyên cha con thương thế, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thấy con thỏ khí thế hung hùng, chính đối Tần Xuyên phía sau lưng đánh tới, Tần Tiểu Phượng hô to một tiếng. Mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng Hà Khải không sợ sinh tử, đem hết toàn lực cũng muốn điểm hộ hoàng thượng phá vây. Vẹn vẹn qua không đến một phút đồng hồ, hai người thương thế khôi phục rồi 7-8 phần. Tốt, phu hoàng Phượng Nhi, chúng nó chỉ là tạm thời lui về sau. Như phụ hoàng đoán không lầm, càng kẻ địch lợi hại, một hồi muốn đến rồi lúc này, Tây Bắc đại tướng quân Hà Khải chính dẫn theo đại bộ đội trùng sát mà đến. Thời gian một cái nháy mắt, mấy trăm hải nhân quốc binh sĩ bị tung bay giữa không trung. Hoàng thượng, chạy ngay đi, mặt tướng đến đoạn hậu hoàng thượng. Hoàng thượng, mặt tướng tới trước cứu giá Phượng Nhi, đợi chút nữa có cơ hội liền chạy, nghe được không? Hoàng thượng, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun. Tần Xuyên một cái đỡ lấy quỳ xuống Hà Khải, nhẹ giọng hỏi, Hà tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Lập tức mặt đất một hồi lắc lư. Phu hoàng, con gái có thể cùng phụ hoàng kể vai chiến đấu, tiếp này không oán không hối. Phu hoàng, con gái sẽ không ném ngài mặc kệ. Sau 3 phút, hai bên thương vong hơn phân nửa. Thọ Vương, hôm nay là chúng ta nam nhân ở giữa đấu tranh, cùng nữ nhi của ta không quan hệ, hy vọng ngươi. Đột nhiên, cửa hoàng cung truyền đến từng đợt động tĩnh lớn. Không bao lâu, Hà Khải đến rồi hai người trước mặt. Mặc dù Tần Xuyên anh dũng vô cùng, mỗi lần vung vẫy đại đao, năng lực chém giết mấy cái con thỏ, đáng tiếc, số lượng địch nhân khổng lồ, dù là Tần Xuyên đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là không địch lại. Nghĩ đến này, Tần Tiểu Phượng sắc mặt đại biến. Một giây sau, một đôi đấm máu hai chân rơi xuống trên mặt đất. Tần Tiểu Phượng không rõ, địch nhân lui đi, có thể phụ hoàng nhưng không có một tia vui vẻ. Hà tướng quân, hoàng thành tại, bản hoàng tại, bây giờ hoàng thành đã phá, bản hoàng không thể đi phụ hoàng, ngài làm sao vậy? Đối với Hà Khải xuất hiện, Tần Xuyên lại cao hứng không nổi. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng. Tần Xuyên gật đầu một cái. Thỏ Vương cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Là cựu công chúa, cho dù là nàng, chưa bao giờ thấy qua Thỏ Vương diện mục chân thật, chỉ là theo cha hoàng trong miệng biết được, Thỏ Vương sống khoái 100 năm, hình thể to lớn, giết người như ngóe. Sau 3 phút, Tần Xuyên máu thịt bé bét, mà Tần Tiểu Phượng vết thương trầm chất. Nói xong, Hà Khải cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, phẫn nộ chỉ hướng Thỏ Vương, lớn tiếng nói, lớn mật Thỏ Vương, hôm nay bản tướng ở đây, đừng hòng đả thương hoàng thượng Hà tướng quân, mau mau xin đứng lên. Tốt, hôm nay chúng ta cha con tổng phó sinh tử. Nghe được hoàng mệnh hai chữ, Tần Tiểu Phượng khẽ miệng co giật rồi đến mấy lần. Càng kẻ địch lợi hại, không phải là Thỏ Vương. Đám kia con thỏ, thấy một lần lao đại bị chém xuống trên mặt đất, sợ tới mức chạy trối chết. Đúng lúc này, hoàng cung hiện lên ở phương đông khẩu, đến rồi một đội nhân mã. Phu hoàng, địch nhân lui, chúng ta thắng lợi giờ phút này, dẫn đầu thỏ hoàng căm tức nhìn thủ hạ. Nhìn con thỏ đánh tới, Tần Xuyên lại không có nhượng bộ, ngược lại chính diện nên địch. Tần Tiểu Phượng rưng rưng lắc đầu. Có thể Tần Xuyên vẻ mặt u ám. Hà tướng quân, ngươi quay về rồi, Tây Bắc làm sao bây giờ? Dưới mắt, Hà Khải mang đi Tây Bắc đại quân, người lùn kia quốc Tây Bắc biên cương, chẳng phải là không người ngăn địch, Tây Bắc biên cương nguy rồi. Hà Khải thì không nói nhảm, trực tiếp mệnh binh sĩ ra sức giết địch. Hai bên vẹn vẹn giao phong 1 phút đồng hồ, Tây Bắc đại quân tử vong vô số, Hà Khải càng là hơn đoạn mất cánh tay trái. Cha con hai người lúc nói chuyện, Thỏ Vương đã đến trước mặt. Hồi hoàng thượng, mặt tướng khi trở về đã giao phó tốt tất cả. Mời hoàng thượng yên tâm, Tây Bắc biên cương nhất thời loạn không được. Cha con hai người liếc nhau, con mắt dị thường kiên nghị. Đồng thời, Thỏ Vương điên cuồng tạo động cái đuôi. Phu hoàng, cẩn thận. Mười mấy giây sau, hai bên chém giết cùng nhau. Phượng Nhi, chớ có sợ sệt phụ hoàng, cùng lắm thì vừa chết, chớ có hướng đám xuất sinh này túi đầu. Ước chừng qua 30 mấy giây, hai bên dường như gặp thoáng qua. Thấy thủ hạ không dám lên trước, cái này con thỏ cắn răng một cái, một bay lên không nào qua. Chương 179, Thỏ Vương bị nhục nhã. Chương 179, Thỏ Vương bị nhục nhã rất nhanh, chúng nữ hành động. Câu này liếc mắt đưa tình, nhường mấy người phụ nhân đồng loạt chầm chầm vào Diệp Thu. Tống Vân Hà lườm hắn một cái. Thô A Di, nếu không chúng ta tới một hồi bắt thỏ thi đấu. Không đợi hắn rơi xuống đất, Thỏ Vương lại lặp lại nhìn động tác giống nhau. Không giống nhau mọi người phản ứng, chỉ thấy một cái lông xù cái đuôi nhanh chóng quét tới. Lúc này Hà Khải miệng phun máu tươi, thiếu khí vô lực gạt ra câu nói sau cùng, sau đó thân thể nghiêng một cái, triệt để hết rồi tiếng động. Tần Tiểu Phượng không hiểu nghĩ tới Diệp Thu, cái đó ôn tồn lễ độ nam nhân. Tam nữ nghe xong lập tức phình bụng cười to, chẳng lẽ lại tới địch nhân mới? Một chút, hai lần. Một giây sau, ba người đều bị hất bay ra ngoài. Diệp Thu hiểu rõ, Hà tỷ lại suy nghĩ miên man. Ha ha, cựu công chúa yên tâm đi, có chúng ta ở đây sẽ không để cho đám này con thỏ tiếp tục cản rỡ đi xuống. Làm nàng ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nhìn thấy Âu Dương Tiểu Uyển giày vò con thỏ, Diệp Hoan lập tức ngăn trở. Cứ như vậy, bốn nữ nhân coi Thỏ Vương là bóng da giống nhau, đã đến đã đi. Nha, động tác của các ngươi ngược lại là rất nhanh. Nhìn Diệp Thu gan lớn hồng nhỏ trứng, nàng nhóm hình như đã hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển chân to một đá. Nào biết, Thỏ Vương một ánh mắt, lo lắng Thỏ Vương đào tẩu, Tống Vân Hà nói ra, "Tô A Di, Hoa tỷ, Tiểu Uyển, chúng ta đóng cửa đánh cho hại, nếu cự nhân có thể giúp đỡ liền tốt, cứ như vậy." Uy Vũ đại tướng quân lại tựa một con bóng ra, bị Thỏ Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tần Xuyên nhìn ra, hai bên chênh lệch cực lớn, mặc kệ chính mình làm sao hết sức, hay là không thể đả thương Thỏ Vương mày may. Nếu không phải hiểu rõ con gái, hắn sẽ chỉ cho rằng con gái nhất định trong biên chế chuyện xưa. Thỏ Vương cười, "Phu hoàng, con gái giúp ngươi một tay không giống nhau." Tần Xuyên cẩn thận, Thỏ Vương lại là một vây bôi. Tần Tiểu Phượng quá sợ hãi. Đúng lúc này, Diệp Thu cùng Triệu Linh Nhi đến rồi. Lúc này, Tần Tiểu Phượng lẩm bẩm nói, "À, Phượng Nhi, không có lợi không làm, mấy cái kia cự nhân làm sao lại như vậy giúp đỡ ải nhân quốc đâu?" Thấy hoàng đế còn đang do dự, Hà Khải cấp bách, "Hoan tỷ, ngươi đây là..." "Con tốt." Tần Xuyên cha con động tác nhanh nhẹn, thoải mái tránh khỏi. "Phu hoàng, là như vậy, ngay tại hai canh giờ trước, con gái ra ngoài du ngoạn lúc, đột nhiên phát hiện kết giới lắc lư, thế là ra khỏi thành xem xét, phát hiện mặc dù nàng không thể tự tay giết Thỏ Vương, nhưng mà nhìn thấy Thỏ Vương nhận hết sỉ nhục, nàng giống nhau vui vẻ. Nhìn tới nhìn lui, lại không nhìn thấy nam nhân kia. Thỏ Vương tựa bóng ra giống nhau, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. "Thỏ Vương, cái tên Vương bắt đả ngươi, bản hoàng giết ngươi hử, chết tiệt Thỏ Vương, ngươi thì có hôm nay." Bọn hắn đồng dạng buồn bực. Hà Khải thân thể lần nữa bay rất ra ngoài. "Phượng Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Phu hoàng sao nghe được tự nhân?" Một giây sau, Thỏ Vương nhấc chân, hung hăng đạp xuống. Nàng cảm giác người đàn ông này không giống đại chúng. Nhìn thấy Thỏ Vương toàn bộ hành trình bị treo lên đánh, Tần Tiểu Phượng vô cùng vui vẻ. Bọn này con thỏ sợ tới mức lập tức nhường ra một con đường. Dù sao Thỏ Vương chạy không thoát, không bằng bán cựu công chúa một tân tình, nói không chừng tương lai, ải nhân quốc còn có thể giúp đỡ. Đột nhiên, nó dừng lại khiêu khích, mặc cho Hà Khải đập xuống đất. Hà Khải chết, nhường Tần Xuyên lửa giận tới cực điểm. Ngay tại Hà Khải sắp lúc rơi xuống đất, Thỏ Vương vừa nhấc chân, hung hăng đá một chút. "Tiểu Uyển, đừng đem con thỏ đùa chơi chết rồi đồng dạng." Tần Xuyên cha con hai người lẫn nhau. Nàng nhón tùy ý một cước giẫm đi, trong khoảnh khắc ngã xuống mảng lớn con thỏ. Tần Tiểu Phượng tập trung nhìn vào, cảm giác giống như đã từng quen biết. Phu hoàng, là nàng nhóm đến rồi." Tống Vân Mai nói móc rồi một câu. Thỏ Vương giật mình, không khỏi quay đầu nhìn lại. Cuối cùng, chỉ còn lại có con kia Thỏ Vương. Mấy chục cái qua đi, Tần Xuyên cha con mệt thở hổn hển. "Phượng Nhi, chính là ngươi mới vừa nói tự nhân." Trong vòng một ngày, liên tiếp thứ bị thiệt hại hai viên đại tướng, hắn cực độ thương tâm, đồng thời một loại trước nay chưa có tuyệt vọng hiện lên trong lòng, nhường hắn đấu trí bỗng chốc hoàn toàn không có. "Hà tướng quân, Hà tướng quân." Đột nhiên, một cơn gió lạnh đánh tới. "A, Diệp Thu tại sao không có đến?" Đột nhiên, Triệu Linh Nhi làm nũng lên. Nghe con gái em hay nói, Thần Xuyên kinh điệu cái cảm. Thỏ Vương thì không tức giận, tái diễn vây bôi động tác. Một lần, hai lần, ba lần. Lúc này Thỏ Vương mình đầy thương tích, da dập đầu phá mấy chỗ, hoàn toàn không có vừa nãy phách lối dáng vẻ, một bộ hấp hối bộ dáng. Đá bóng trò chơi, kéo dài 5 phút đồng hồ. Âu Dương Tiểu Uyển hô một tiếng. Ngay tại Tần Tiểu Phượng biển vung lúc, đột nhiên, hoàng cung đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ đá bay. "Hà tướng quân." Tần Xuyên lắc đầu, hắn cho rằng người đời đều là phàm nhân, nếu là phàm nhân, cũng sẽ ở ý ân huệ, lợi ích, không có đạt được chỗ tốt trước đó, người ta sao lại xuất thủ tương trợ? "Hoàng thượng, chạy ngay đi, bằng không không còn thời gian rồi." Nhìn thấy thủ hạ của mình bị Thỏ Vương làm nhục như vậy, Tần Xuyên lửa giận ngút trời. Tần Tiểu Phượng cao hứng gật đầu một cái. Thế nhưng, bốn lối ra đã sớm bị cự nhân ngăn chặn. Đồng thời, lực lượng khổng lồ dưới, bí mật mang theo cùng phòng, càng đem không ít con thỏ thổi tới rồi giữa không trung. Đến rồi Tống Vân Hà trước mặt, lại là chân to một đá. Đột nhiên, Thỏ Vương một lao xuống mà đến. "Phượng Nhi, chúng ta hôm nay sợ là không có cơ hội rồi." Tần Xuyên nghi hoặc nhìn con gái. "Uy, cựu công chúa, ngựa của các ngươi thống lĩnh đã chết trận, chúng ta hay là tới chậm một bước nói không chừng, Diệp Thu sẽ trượng nghĩa tương trợ." Thỏ Vương kinh hãi, trường thừa cơ chạy đi. Diệp Hoan có chút bất ngờ, không ngờ rằng Tô Á Di cùng mình không như mà hợp. Có thể Tần Tiểu Phượng biết rõ phụ hoàng tính cách, hắn tuyệt sẽ không bỏ thành hoàng thượng. Đồng thời, hắn hướng cựu công chúa nháy máy mắt, hy vọng cựu công chúa có thể thuyết phục hoàng thượng. "Hà tỷ, giữa ban ngày hai chúng ta còn có thể làm gì?" Hắn lớn tiếng hống, "Thỏ Vương, ngươi có gan hướng về phía bản hoàng đến, làm gì để tránh bản hoàng thuộc hạ?" Hắn tay cầm đại đao xông tới. Ngay tại hai phe không nghĩ ra lúc, đột nhiên, vài đôi chân to đập vào mí mắt. "Diệp Lang, ngươi thật là xấu, vừa nay đối với người ta hung ác như thế, ha ha, chúng ta phụ trách bắt thỏ, Diệp Thu phụ trách nướng thỏ hoàng." Nghe được tin dữ này, Thần Xuyên khoái muốn hỏng mất. "Hừ, ai mà biết được hai người các ngươi làm gì chuyện xấu đi. Ha ha, Tiểu Uyển, vừa nãy chính là cái này Thỏ Vương, khí thế hung hăng giết vào Hải Nhân Quốc, cơ hồ khiến Hải Nhân Quốc diệt vong. Ý của ta là, giữ lại xuất sinh này một cái mạng, nhường cựu công chúa xử trí, làm sao?" Thời gian mấy hơi thở, đã làm rơi mất chín thành Thỏ Vương. Tiếp theo, Tô Tiểu Ngọc nói ra giải thích của mình. Đúng lúc này, lại từ giữa không trung, nặng nề đập xuống đất. Đồng thời, nàng nhìn chung quanh. Đồng thời, nàng nhóm riêng phần mình giữ vững lối ra. Lúc này, con thỏ nhóm xuống tới. "Diệp Thu, hai người các ngươi làm gì đi? Sao mới đến?" "Hoàng thượng, hoàng thượng." Mặt tướng bất lực. Mấy người phụ nhân vừa cười vừa nói. "Cái gì? Mã thống lĩnh chết trận." Chương 180, kế thừa hoàng vị. Chương 180, kế thừa hoàng vị. "Ân, còn tốt, ngươi không có để cho chúng ta thất vọng. Như vậy, ngươi trước triệu tập hiệu trung bộ hạ của ngươi, để bọn hắn duy trì trật tự, chúng ta giúp các ngươi xây dựng tường thành." "Cựu công chúa, cựu công chúa, nén bi thương. Xem xét, đúng là Anna chủ nhiệm. Trên đường đi, nàng kinh diễm ăn mặc, nhường những kia đi ngang qua bảo vệ nhân viên sôi nổi thấy choáng mắt. Lúc này, Tần Tiểu Phượng nhìn ra xa tất cả hoàn thành. Thần cô nương, nàng nhóm nói rất đúng. Nếu ngươi không quả đoán một chút, không tàn nhẫn một chút, ngươi những kia các ca ca sẽ âm thầm mấy chuyện xấu, thậm chí liên hợp lại tạo phản. Hiện tại, ải nhân quốc cần nhất là yên ổn, biết không? Đến đây đi, vậy chúng ta cùng nhau xem xét trận này cho hay đi mười thành. Tần Tiểu Phượng gật đầu một cái. Tống Vân Hà chầm chầm vào Tần Tiểu Phượng hỏi ngược một câu. Diệp công tử có chỗ không biết, ta có 8 cái đệ đệ, bởi vì ta đứng hàng thứ lão cửu, cho nên cứ gọi cửu công chúa. Hôm nay chàng thai nạn này, ta còn không biết, các ca ca của ta, đến tột cùng có mấy cái còn sống sót. Thân ái, ngươi thì tự tin như vậy. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Chỉ cần trừ đi bờ răng, về sau căn cứ chính là chúng ta hai định đoạn. Ha ha, về sau mỗi đêm, ta đều có thể đến bồi ngươi theo Diệp Thu, cái gọi là kết giới không một chút nào đáng tin cậy, còn không bằng tu nhìn tường thành, đến phòng ngự ngoại địch xâm lấn. Chỉ thấy hoàng thành tổn hại hơn phân nửa, mỗi cái hạng tử cũng có thi thể, phòng ốc tiêu hủy, đường đi bị hủy. Mặc dù Âu Dương Tiểu Điển vô cùng cay nghiệt, nhưng mà mấy người phụ nhân đều cho rằng nàng nói một chút cũng không sai. Diệp công tử, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ hải nhân quốc bách phế đại hưng, tuy là ta kế nhiệm quốc quân, chỉ sợ nhất thời khó mà phục chúng, cho nên ta hy vọng đạt được trợ giúp của các ngươi tốt, bây giờ không phải là thảo luận chuyện này lúc. Dưới mắt, mặc dù Thỏ Vương được giải quyết, nhưng mà hải nhân quốc vẫn như cũ đứng trước nguy cơ, chúng ta có này nhàn công vụ, còn không bằng cất giấu hải nhân quốc trùng kiến ra biên, làm sao? Tô Tiểu Ngọc nghẹn ngào an ủi, hy vọng Tần Tiểu Phượng mau chóng tiếp nhận hiện thực. Anna cố ý dạo qua một vòng, đại tú dáng người, từng cảnh tượng ấy mang cho nàng vô cùng rung động. Đột nhiên, mặt đất chuyển đến run run một hồi. Tần Tiểu Phượng liều mạng lắc đầu. Thu ca ca, hai người các ngươi vừa nãy không phải là? Hắn dùng hai ngón tay đem khóc thút thít Tần Tiểu Phượng kẹp đến giữa không trung, nghiêm nghị quát lớn: Tần Tiểu Phượng, ngươi bây giờ mở to hai mắt xem xét, ải nhân quốc thành dạng gì? Ngươi phụ hoàng trước khi lâm trung bàn giao, để ngươi mau chóng trùng kiến gia viên, ngươi bây giờ trừ ra khóc, còn có thể làm cái gì? Tần Xuyên cật lực mở to mắt, nhìn một chút cự nhân, lại nhìn một chút cảnh hoang tàn khắp nơi hoàn thành, còn có vết thương chẳng trị con gái. Trần Cương nhìn mấy lần, lại có chút ít si mê. Tiểu Phượng, ngươi chớ nói lung tung, ta sẽ là cái loại người này. Trái phải rõ ràng trước mặt, hay là vị này phú gia thiên kim ra sức? Tần Tiểu Phượng do dự. Tống Vân Mai hừ lạnh một tiếng, kinh bị trợn mắt nhìn Diệp Thu. Diệp Thu cười lạnh một tiếng. Ha ha, cùng Hạ tiểu thư so ra, ai đẹp hơn, mê người hơn đâu? Anna liền vội vàng đứng lên, đi đến tủ rượu một bên, lấy ra một bình hồng rượu. Phượng Nhi, phu hoàng chỉ sợ muốn đi trước một bước. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tân nhiệm quốc quân. Nhớ kỹ, nhất định phải mau chóng trùng kiến gia biên, không thể để cho lão bách tính trôi dạt khắp nơi. Phụ hoàng, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Vì lôi kéo Trần Cương, Anna không tiếc bỏ hết cả tiền vốn. Ha ha, tự tin đến từ thực lực, ta tin tưởng thực lực của mình. Tân Tiểu Phượng nắm chặt nắm đấm, âm vang hữu lực nói, phụ hoàng, xin ngài yên tâm, con gái nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Trần Cương sao lại nhìn không ra tâm tư của nàng đâu? Lẽ nào vừa lên vị, muốn đúng các ca ca ra tay sao? Tân Tiểu Phượng lớn tiếng hống, khó mà phục chúng. Nghe nam nhân lời nói, Anna vô cùng vui vẻ. Vừa nói, hắn đưa tay kéo một cái, đem Anna ôm vào trong ngực. Nói xong, Thần Xuyên tay đống chốc rủ xuống tới. Thân ái, ta xinh đẹp không? Ước chừng đi qua 3 phút, Tần Tiểu Phượng cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta đáp ứng các ngươi sao? Ngươi là bận tâm tình huynh muội, cựu công chúa, không đúng, hiện tại ngươi hẳn là nữ vương. Từ xưa đến nay, sinh ở đế vương gia, ở đâu ra thân tình? Muốn hoàng vị ngồi ổn, muốn tâm ngoan thủ lạc, vứt bỏ thân tình, bằng không, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết cũng xinh đẹp. Bất quá, ngươi càng thành thục, ta thích hơn hải dự. Phượng Nhi, ngươi chỉ có một lần chết, phụ hoàng hôm nay chết tử, ngươi thì chớ có thương tâm. Tốt, phụ hoàng mệt rồi à? Muốn nghỉ một chút rồi không có qua mấy giây, nhắm mắt lại. Hắn vừa nói một mình nói xong, đột nhiên, cửa ban công bị người đẩy ra. Cùng lúc đó, tỉ mỉ cách ăn mặc một phen hạ tiệp, theo thang máy, tốn 10 phút đồng hồ đi tới bảo vệ cao ốc. Trong lúc nhất thời, lại không phản bắt được. Ý của ngươi là, ngươi mấy cái kia ca ca sẽ cùng ngươi tranh hoàng vị? Nhìn đầy đất thi thể, Tô Tiểu Ngọc vô cùng thương tâm, thấy mấy người phụ nhân xoắn xuýt việc này, nàng có chút tức giận, cảm thấy Tống Vân Hà đám người không có một chút chủ thứ ý thức, đầy trong đầu chỉ muốn nhi nữ tình trường điểm này phá sự. Không, không, phụ hoàng ta không có chết, hắn không có chết. Giờ phút này, Tần Xuyên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có nửa điểm màu máu. Tô A Di nói rất đúng, chúng ta hay là bàn bạc chính sự đi. Tần Tiểu Phượng ôm phụ thân, đầy mắt đều là nước mắt. Phụ hoàng, phụ hoàng. Nàng mấy bước đi đến Trần Cương trước mặt, nâng cái cằm, nhu tình như nước nói, kế hoạch tối nay, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Giờ phút này, Anna một thân khêu gợi cách ăn mặc, mỏng như lụa mỏng váy trắng, phát họa trông hắn trước sau lồi lõm dáng người, đỏ chói môi, dường như chín mùi anh đào, để người nhịn không được muốn hôn một cái, còn có kia thấm vào ruột gan nước hoa, để người say mê trong đó. Lại nói, bọn hắn mấy cái này cự nhân, tùy tiện giày vò một chút, tường thành độ cao trước đó có 1 cm, đối với hải nhân quốc mà nói, không thể nghi ngờ là tường đồng bách sát. Thân ái, đêm dài đằng đẵng, không đội, không đội à, một đại nam nhân, tất nhiên làm, còn chưa gan thừa nhận. Thề với trời về sau, nàng quay đầu nhìn Diệp Thu. Tống Vân Hà lạnh giọng nói, đẹp, cực kỳ xinh đẹp đáng tiếc, mặc kệ Tần Tiểu Phượng làm sao lay động phụ hoàng cơ thể, Tần Xuyên vẫn không có mảy may phản ứng. Nguyên lai, Diệp Thu dùng sức đạp rồi một cước. Vừa nay chúng ta đều nghe được, ngươi phụ hoàng để ngươi kế vị. Nếu có người không nghe, giết chính là căn cứ bên trong. Trần Cương nhìn đồng hồ, đã là trạm vạng tối 5 giờ. Diệp Thu đội vàng lắc đầu. Vốn là không sao, kết quả bị Triệu Linh Nhi thuận miệng nói, lần này, tự mình tính là rơi vào hoàng hà tẩy không sạch rồi. Không, phu hoàng, ngươi không có việc gì người nam nhân trước mắt này, ăn lấy trong chén nhìn trong nồi, thật là tham lam đồ hào sắc. Ha ha, chó hay trên biển tràng rồi lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển cười. Dương Kim Phượng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thu. Thời gian lặng yên trôi qua. Thấy Âu Dương Tiểu Uyển phụ họa, Tô Tiểu Ngọc cười cười. Câu này, vừa vận đâm chúng nàng mới hiếp. Tân Tiểu Phượng nghe xong, trong lòng kinh hãi. Chương 181, hạ dược rồi chương 181, hạ dược rồi bờ dân vui vẻ không thôi. Thông qua video theo dõi, Trần Cương phát hiện không thích hợp. Nghĩ đến này, bờ dân bước nhanh đi tới cửa. Trần Cương nghe xong, trong lòng giật mình. Tất cả nghe theo bờ dân tiên sinh sắp đặt thân ái, ngươi gấp cái gì? Bờ dân càng như vậy, hắn càng là tại tìm đường chết. Nói xong câu đó, Anna đẩy cửa phòng ra, nhìn xung quanh, xác nhận không ai nghe lén về sau, nàng đem miệng dường như dán Trần Cương lỗ tai, nhỏ giọng nói ra, thân ái, lẽ nào ngươi nghĩ cả đời đợi ở chỗ này? Cả đời bị người điều khiển. Thấy Trần Cương đứng dậy muốn đi, Anna một phát bắt được tay hắn. Bờ dân tiên sinh, sao, không chào đón ta vào trong ngồi một chút? Thấy bờ dân mặt hốt hoảng, nói chuyện lắp bắp, hạ tiệp che đôi môi nở nụ cười xinh đẹp. Lúc này, bờ dân chính nằm trên ghế sofa, hơi híp cặp mắt, tay trái bưng lấy một chén hồng rượu, chậm rãi diêu động. Tốt, tốt, tất nhiên bờ dân tiên sinh như thế có lòng thành, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh lạc. Trần Cương lắc đầu. Giờ khắc này, bờ dân triệt để sợ ngây người. Hạ tiệp liền vội vàng lắc đầu. Bờ dân tiên sinh, ngươi quá khách khí, không được. Hạ tiểu thư, ngài đã tới. Thế nào, này hồng rượu cảm giác làm sao? Tam lâu bạn công thất, Anna ngồi ở Trần Cương trên đùi, hai người trịnh tập trung tinh thần chằm chằm vào màn hình. Ta chỗ này còn có một giường, một hồi ta để người đưa qua cho ngươi Anna, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Này nương môn là ý gì? Lẽ nào nàng có hai lòng? Bờ dân đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu. Anna chủ nhiệm, ngươi là ngươi, ta là ta, hôm nay như lời ngươi nói những lời này, ta sẽ không nói cho người khác, nhưng mà, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Khai môn xem xét, trong nháy mắt thấy choáng mắt. Vừa nói, hạ tiệp đã đi vào căn phòng. Dựa vào, chết tiệt bờ dân, lại là kiểu này lừa gạt nữ hải tử thủ đoạn nham hiểm, nhất định là nghĩ đem hạ tiểu thư qua chén, sau đó thừa cơ chiếm tiện nghi. Không ngờ rằng, nhẹ nhàng thoải mái làm xong nữ nhân này. Thật tình không biết, ngoài cửa, một mang mũ lười trai gầy vóc dáng nam nhân, đem một cùng loại ống nghe bệnh dụng cụ dán tại rồi trên vách tường, sau đó đem lỗ tai liên tiếp dụng cụ. Hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như thế. Hừ, Trần Cương, nếu hạ tiểu thư tối nay có chuyện bất chắc, ta nhất định sẽ muốn ngươi để mặt. Không sai, rất thuận miệng. Lẽ nào gia hỏa này có ý khác? Anna, ngươi nói nhỏ chút, lỡ như truyền đến lao bản chỗ nào, chỉ có một con đường chết. Chuyện gì xảy ra? Mới uống nhất điểm hồng rượu, làm sao lại có chút say rượu? Nhìn hạ tiệp đỏ bừng cả khuôn mặt, bờ dân lộ ra xảo quyệt nụ cười. Yên tâm đi, hạ tiệp là của ta con gái nuôi, ta tin tưởng nàng nhất định năng lực xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ hạ tiểu thư. Ngươi này nói rất đúng chuyện này, ta này tùy thời chào mừng hạ tiểu thư. Chỉ cần ngươi muốn đến, mặc kệ khi nào đều được thân ái. Ngươi nói hạ tiểu thư có thể làm được bờ dân sao? Bờ dân người kia rất giàu hoạn, ta lo lắng hạ tiểu thư quá đơn thuần. Thế nào, ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi con gái nuôi? Hắn nhẹ nhàng méo méo Anna gương mặt, vừa cười vừa nói, Anna chủ nhiệm, ta đúng hạ tiệp không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Ngươi có thể không biết, ta còn dự định tác hợp tiểu tiệp cùng tiểu minh đâu. Cái gì? Tác hợp ngươi con gái nuôi cùng học sinh của ngươi đái minh? Có thể đái minh chính là một con mọt sách, tiểu tiệp xinh đẹp như vậy, không phải thật là đáng tiếc. Ha ha, chắc là hạ tiểu thư đến rồi. Trần Cương khoát khoát tay, ngăn lại nàng nói tiếp. Chỉ thấy hạ tiệp, một thân dạ phục màu đỏ, thon thả dáng người, tại ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi, có vẻ đặc biệt có sức hấp dẫn. Ha ha, tại sao ta cảm giác chúng ta Trần bác sĩ hiện tại có chút xuất khí rồi? Ha ha, hạ tiểu thư, tối nay sắp đặt rất phong phú, nhất định sẽ làm cho hạ tiểu thư thỏa mãn. Không bằng chúng ta uống trước điểm hồng rượu, nghe điểm âm nhạc. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra, ngươi cái gọi là chan đuôi, sư phụ của ta chính là đang lợi dụng ngươi, ngươi còn cam tâm tình nguyện nghe theo lão sư sắp đặt. Nghe được tiếng chuông cửa, bèo một cái, hắn lập tức đứng dậy. Hai người vui sướng trò chuyện. Nguyên lai, Trần Cương thừa dịp hạ tiệp thay quần áo thời khắc, tại y phục của nàng bên trên, vụ trộm lắp đặt rồi một vi hình camera, như vậy, hắn liền có thể tùy thời nắm giữ hạ tiệp nhất cử nhất động. Không được, nếu như thế, tiểu tiệp tiểu chân sẽ xảy ra chuyện. Nghe được đầu kia, truyền đến hạ tiệp tiếng cười, cái này khiến Đái Minh rất căm tức. Nghe được câu này, Anna không hiểu sinh ra một cô ghen tuông. Nín thở, sửa sang lại trang phục, lúc này mới chậm rãi khai môn. Quả nhiên, Anna vừa cười vừa nói, chỉ cần xử lý bờ răng, nơi này căn cứ trên cơ bản, hai chúng ta định đoạt. Đợi một thời gian, chúng ta có thể triệt để khống chế tòa này căn cứ. Đến lúc đó, lão bản tính là thứ gì? Hừ, Trần Cương, ngươi nếu cái nam nhân, liền lấy ra điểm quyết đoán. Chẳng qua, vì thận trọng, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trần Cương nghe xong, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Không xong, bờ dân tên Vương bắt đàn này, nhất định trong hồng tiểu hạ dược rồi. Đái Minh nắm chặt nắm đấm, đồng thời quyết định, một khi một hồi hạ tiểu thư gặp nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên xông đi vào cứu người. Cảm ơn bờ dân tiên sinh hậu ái. Đêm dài đằng đẵng, không biết tiên sinh có gì sắp đặt. Không giống nhau, hạ tiệp lên tiếng, bờ dân lại đổ đầy một chén. Anna cho rằng hai người không xứng, đồng thời trong nội tâm nàng sinh nghi, vô cùng không hiểu luôn luôn ổn trọng Trần Cương, làm sao lại như vậy làm ra như vậy không đáng tin cậy quyết định. Trần Cương do dự, hắn thì không làm rõ được, Anna lời nói này là đang thử thăm dò, hay là nàng phế phụ chi ngôn.
Thôi đi, ta sao có chút không tin. Hạ tiểu thư xinh đẹp như vậy, là nam nhân đều sẽ có ý nghĩ. Ngươi nếu không háo sắc, năm đó cũng sẽ không bị ta lừa gạt tới nơi này. Ngươi dám nói, ngươi đúng Hạ tiểu thư không hứng thú. Đừng cho ta mang mũ cao rồi, thì ta kỹ thuật như vậy của nhân, ly xoáy kém cách xa vạn dặm xa bờ răng nghe xong, cố ý nghiêm mặt, nói ra, à, Hạ tiểu thư, ngươi nếu từ chối, chính là không coi ta là bằng hữu. Ken ken ken, chuông cửa vang lên. Nàng nâng lên chân trái, nhưng không có bước vào cửa phòng, mà là tựa ở cửa, một bộ phong tình vạn trùng dáng vẻ, quả thực nhường bờ dân lên đầu. Lúc này, đã uống hai chén hồng tiểu Hạ Tiệp, cảm giác ánh mắt của mình có chút mơ hồ. Không giống nhau Trần Cương nói xong, Anna đột nhiên đưa tay với vào túi áo. "Ôi, chúng ta Anna chủ nhiệm sẽ không vì chút chuyện nhỏ này ghen tị a. Hạ Tiệp chỉ là ta con gái nuôi, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều." Anna cố ý đem ngươi hai chữ nhấn mạnh. Hai người nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thực tại qua lại thăm dò. "Hạ tiểu thư, đến lại uống một chén mặc dù, kế hoạch này quả thực lợi dụng Hạ Tiệp, nhưng mà, làm vì mình con gái nuôi, Trần Cương tình cảm chân thực không hy vọng Hạ Tiệp xảy ra chuyện, cho dù bị Đái Minh chiếm tiện nghi, cũng tốt hơn bị bờ dân chiếm tiện nghi. Trần Cương, ngươi nghĩa là gì? Ngươi bây giờ nếu đi ngăn cản, chúng ta kế hoạch thì thất bại. Về sau còn muốn xử lý bờ dân, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Sao, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau khống chế tòa này căn cứ?" Giờ phút này, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Chương 182, chí mạng hấp dẫn chương 182, chí mạng hấp dẫn à, tại sao sẽ như vậy chứ? Nhìn tới, Hạ tiểu thư là uống say. "Như vậy, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi một hồi." "Ôi, thân ái, không đổi, hai chúng ta liên thủ, còn không giải quyết được một bảo vệ đội trưởng." Hạ Tiệp ông đầu, con mắt ngày càng mơ hồ. "Hừ, chờ một chút, ta cũng không tin bờ dần sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn." Dù là hắn phát hiện, đối mặt tượng Hạ Tiệp dạng này mỹ nhân tuyệt thế, hắn năng lực kiềm chế được. "Anna, ngươi đây là ý gì? Có chuyện nói rõ ràng, không nên động đao động thương." Nhìn thấy nữ nhân móc ra thứ gì đó, Trần Cương giật mình. "Ha ha, thật, ngươi nghĩ kỹ. Một khi đồng ý, vậy chúng ta hai từ nay về sau chính là một cái thuyền châu chấu, cùng đinh cùng đủ." Bờ dân nhíu mày, vốn định cho nàng một cái tát. Anna không chút hoang mang đi tới, chỉ màn hình. "Dám khi dễ lao tử nữ thần, lao tử để ngươi chịu không nổi." Anna hừ lạnh một tiếng. Trần Cương gật đầu một cái. "Bờ dân tiên sinh, ta muốn về cha nuôi chỗ nào, ngươi thả ta ra." Trần Cương tay trái ôm Anna, tay phải thừa dịp hắn không nghỉ ngơi, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lặng yên không tiếng động cho Đái Minh phát một cái thông tin. Hạ tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" "Đái Minh, tiểu tiệp gặp nguy hiểm, nhanh đi bờ dân căn phòng." Anna khỏe miệng cười một tiếng, chỉ điện thoại. Bờ dân khiêng Hạ Tiệp, bước nhanh đi vào phòng ngủ. Anna, chúng ta có chuyện nói rõ ràng không có qua 3 phút." Hắn tức giận nói, "Anna chủ nhiệm, như vậy lụng, được rồi à?" Vừa nói, Anna nắm chặt truy thủ, từng bước một đi tới. Trần Cương bối rối, ý thức được con gái nuôi nhất định xảy ra chuyện rồi. "Có thể. Thế nhưng..." "Ha ha, Hạ tiểu thư, ngươi thật uống say. Làm sao bây giờ?" "Anna, ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp." Bờ dân vừa nói, bên cạnh lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Bờ dân cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn nghĩ trước qua loa một chút, và tìm thích hợp thời cơ, hướng lao bản tham Anna một chút, đến lúc đó Anna hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc đã đến nước này, đi một bước làm một bước đi. "Đại Minh, ngươi muốn làm gì?" "Dựa vào, bờ răng, hiện tại có rồi lao sư chỉ thị, hôm nay lão tử dù thế nào, cũng muốn hung hăng làm ngươi." Trần Cương thì không có lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái. Đừng nhìn Anna là một nữ nhân, nhưng mà, nữ nhân này thân thủ không tệ, giờ phút này lại có chủy thủ nơi tay, dù là chính mình đem hết toàn lực đánh cược một lần, cũng không có tuyệt đối phần thắng. Anna tiếp nhận điện thoại, nhìn kỹ một lần về sau, vẻ mặt cao hứng nói, "Không tệ, không tệ. Thân ái, ngươi sẽ không tức giận a?" Trần Cương cầm Anna tay, càng không ngừng run rẩy lên. "Bờ dân tiên sinh, đầu của ta đau quá. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi còn muốn ta làm thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng ta?" Trần Cương giờ khắc này, có loại cảm giác lên thuyền giặc. Anna không hề đình chỉ bước chân. Bờ dân lộ ra tươi cười đắc ý nghe được xong đời hai chữ, Trần Cương khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Đúng lúc này, hai mắt đỏ tươi Đái Minh vào. "Rất đơn giản, đối điện thoại lục một đoạn hợp tác với ta video, chỉ cần mấy phút sau mà thôi." "Thả ta ra, thả ta ra." Mấy giây sau, đang ngoài cửa nghe lén Đái Minh, đột nhiên cảm giác điện thoại chấn động rồi đến mấy lần. Trần Cương cắn răng một cái, dứt khoát đáp ứng. Không giống nhau Hạ Tiệp đáp lại, bờ dân trực tiếp đem tay trái phóng tới bên hông, cưỡng ép ôm Hạ Tiệp, hướng phía buồng trong phòng ngủ đi đến. "Xem ra, cái này dược hiệu cũng không tệ lắm." "Ừ, Trần Cương, vừa nãy ta đã cùng ngươi giao để. Ngươi biết, vừa nãy ta nói kia lời nói, một khi truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, lao bản sẽ xử trí ta như thế nào, chắc hẳn ngươi đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Tất nhiên ngươi biết bí mật của ta, mà ngươi lại không chịu phối hợp ta, ngươi nói ta năng lực làm. Các ngươi châu Á có câu chuyện xưa, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật, do đó, ngại quá, hôm nay ngươi phải chết ngay tại Trần Cương mắt không chớp chằm chằm vào màn hình lúc, đột nhiên, màn hình xuất hiện mảng lớn bông tuyết, đúng lúc này đen bình rồi." "Tốt, tốt, Anna, ta đáp ứng ngươi dựa vào, này nương môn có phải hay không đầu góc nước vào rồi, ngươi còn có mặt mũi hỏi lão tử có cao hứng hay không?" Anna tay trái nâng Trần Cương cái cằm, hàm tình mạch mạch nhìn. "Không được, nhất định phải còn sống, nếu không mình kế hoạch thì im bặt mà dừng rồi." "Tốt, thân ái,
đến, chúng ta nhìn xem một hồi vợ kịch đi. Đột nhiên, nghe được Anna cười lạnh một tiếng. Mặc dù Anna nói rất có lý, vì con gái nuôi dáng người, trên thế giới ít có nam nhân có thể chống đỡ được hấp dẫn, thế nhưng, thật muốn làm như không thấy, hắn lo lắng tiểu thư biết. Đúng là một cái sắc bén truy thủ. Ha ha, Hạ tiểu thư, qua đêm nay, ngươi chính là của ta người. Anna lập tức nghĩ tới khả năng này. Đại Minh, lão tử không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi làm rõ ràng, đây là lão tử căn phòng, ngươi không chào hỏi thì phá cửa mà vào, thật coi lão tử dễ khi dễ. Ngay tại hắn bước vào phòng ngủ, chuẩn bị đóng cửa phòng lúc, đột nhiên, thùng thùng hai tiếng, đại môn bị đạp bay ra ngoài. Do dự mấy giây, Đại Minh hay là lấy điện thoại di động ra. Ha ha, thân ái, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Đến đây đi, để cho chúng ta cùng nhau chờ mong có một mỹ diệu kết cục. Nhìn Bờ Răng mượn cơ hội bắt nạt Hạ Tiệp, Trần Cương mày nhăn lại, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, Bờ Răng, ngươi dám động tiểu Tiệp, lao tử muốn ngươi sống không bằng chết cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy Hạ Tiệp mê man, Bờ Răng đại hỉ. Lao tử năng lực cao hứng trở lại mới là lạ. Quả nhiên, Anna lấy điện thoại di động ra, mở ra quay video công năng, vừa cười vừa nói, thân ái, tâm phòng bị người không thể không, mặc dù ta đã là nữ nhân của ngươi, nhưng mà, cuối cùng ta không thể bằng ngươi một câu, thì hoàn toàn tin tưởng ngươi đi. Xem xong tin tức về sau, hắn lựa dẫn ngút trời. Trần Cương, hiện tại ngươi nhất định phải nghe ta. Bằng không, hai chúng ta đều phải xong đời. Lần này, Trần Cương luôn cuống. Không xong, nhất định bị Bờ Dần tên kia phát hiện. Anna vui vẻ không thôi, chủ động ôm tại Trần Cương trong ngực. Trần Cương ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác nữ nhân này không có ý tốt. Trong lúc đó, còn có vẻ thanh tỉnh ý thức Hạ Tiệp, dùng sức dãy rủa, còn cần miệng cắn Bờ Dần bài phải. A, lúc này ai biết cho mình phát thông tin? Đóa, tiểu Tiệp ở đâu? Mau đem Hạ tiểu thư giao ra đây Anna, ngươi nói đúng, người thành đại sự, nên lo được lo mất. Có đôi khi, cái kia nhân tâm một chút, thì tuyệt không thể dây dưa dài dòng, bằng không, hậu hoạn vô tận. Lúc này, đầu óc của hắn chuyển nhanh chóng. Lập tức, Trần Cương sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi lui về sau mấy bước, cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn Anna. Thế nhưng, tay phải giơ cao đến giữa không trung, suy nghĩ một lúc lại buông ra rồi. Thấy Anna nét mặt nghiêm túc, Trần Cương hiểu rõ, nữ nhân này lúc này đến thật rồi. Do dự mãi, hắn hay là từ bỏ ý nghĩ kia. Ha ha, ta chỉ cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là chết, khác lãng phí thời gian. Chương 183, âm nhu. Chương 183, âm nhu. Đại tiên sinh, ngươi chạy ngay đi, vội vàng cho ta biết chán ôi. Chán ôi. Ngươi tới, đem mang giáo sư kéo ra ngoài, hảo hảo hầu hạ. Đại tiên sinh, khoái. Mau dẫn ta đi. Đó, Bờ Răng đội trưởng thật là uy phong a. Đại Minh che lấy đỏ lên má phải, đưa tay muốn phản kích. Bờ Răng, ta không sợ ngươi. Ta muốn dẫn đi Hạ tiểu thư. Anna liếc qua Bờ Răng, lạnh giọng nói ra, ha ha, ta nếu muộn một hồi, chúng ta mang giáo sư, nói không chừng rồi sẽ bị người đánh chết. Có rồi Bờ Răng hứa hẹn, mới vừa rồi còn có chút do dự rót giờ khác này trở nên dị thường quả quyết. Nhìn thấy Trần Cương, Bờ Răng lạnh cả tim. Đái Minh nhíu mày, lạnh lùng chất vấn, Bờ Răng, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Là đang uy hiếp ta, hay là nói ra hiệu ngầm ta không lâu về sau sẽ chết tại bất ngờ? Ngươi, ngươi. Đồng thời, sau lưng rót giờ run lẩy bẩy lên. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. An chủ nhiệm, ngài sao lại tới đây? Thế nhưng, Diệp Thu không trở lại. Giờ phút này, Hạ Tiệp đã toàn thân mềm nhũn, nàng dựa vào chỉ có một chút ý thức, hướng Đái Minh phát ra xin giúp đỡ. Đái tiên sinh, Đái tiên sinh. Bờ Răng, nơi này là căn cứ, không phải một mình ngươi định đoạt, ngươi muốn giữ lại ta. Ai ngờ, hắn vừa đi mấy bước, sau lưng chuyển đến quát lớn âm thanh. Lúc này, cửa đi tới một người. Hắn nâng lên chân phải, hướng phía Đái Minh phần lưng, hung hăng đạp một chút. Bờ Răng cười lạnh một tiếng. Đái Minh quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bờ Răng. Hạ tiểu thư, ngươi chịu đựng, ta cái này mang ngươi đi. Đái Minh tức giận tới mức cắn răng. Không sai, ngươi hôm nay làm hư lão tử chuyện tốt, dù là ngươi là Trần bác sĩ đắc ý nhất học sinh, lão tử cũng muốn là ngươi. Ha ha, Đái Minh, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi? Rõ ràng là Hạ tiểu thư uống say, coi ta là thành bạn trai của nàng, cưỡng ép đẩy ngã ta, ta thế nhưng người bị hại. A Đái Minh tức giận đến nhe răng trợn mắt. Bờ Dân mấy bước tiến lên, chắn cửa. Lẽ nào hai người bọn họ có âm mưu? Nghĩ đến này, Bờ Dân phía sau lưng phát lạnh. Diệp Thu, Diệp Thu, ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta! Mắt thấy Đái Minh tính mệnh đáng lo, đột nhiên cửa truyền đến thanh âm một nữ nhân. Đột nhiên, phanh hai tiếng, cửa phòng bị người phá tan. Có thể rót giờ lại sửng sốt một hồi lâu. Đái Minh nghĩ, chỉ cần chuyển ra lão bản, phách lối nữa Bờ Dân cũng phải nhận sợ. Hào hoa phong nhà Đái Minh, một giây sau bị đánh bại trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Bờ Dân mày nhăn lại. Chậm đã lão sư, lão sư. Cái này làm sao có khả năng? Mang giáo sư thế nhưng Trần bác sĩ học sinh, ta nào dám có can đảm này. Đái Minh nhìn nàng một cái, do dự mấy giây, không có cam lòng xoay người rời khỏi. Giờ phút này, Hạ Tiệp liền nghĩ tới Diệp Thu. Ngươi, ngươi. Nào biết, Bờ Dân tay mắt lênh lẹ, lại là một quyền đập tới. Nha, là ai muốn đánh chết học sinh của ta? Ngươi. Ngươi đừng quá mức, chỉ thấy rót giờ tay cầm điện côn, vô cùng lo lắng xông vào căn phòng. Ha ha, mang giáo sư, ta cũng không nói như vậy, là ngươi không nên nghĩ như vậy. Đái Minh cắn răng một cái, đẩy ra ngăn tại trước mặt Bờ Răng, xài bước đi đến Hạ Tiệp trước mặt, ôm eo của nàng, hướng phía cửa đi đến. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Khốn nạn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Bờ Răng đang khi nói chuyện, đã đến Đái Minh trước mặt. Nghe bọn thủ hạ định nói, Bờ Dân càng thêm đắc ý trước có Anna chủ nhiệm, sau lại Trần Cương tiến sĩ, hai người này một trước một sau, thời gian phối hợp thật tốt quá. An chủ nhiệm, ta có thể làm chứng, vừa nãy Bờ Dân sắc thực muốn đánh chết ta, may mắn mà có chủ nhiệm kịp thời chạy đến thấy Đái Minh không có động tĩnh, hạ tiệp cấp bách. Nghe được hạ tiệp kiện cáo, Bờ Dân thẹn quá hóa giận. Ngoá, Đái Minh, ngươi bây giờ đi còn kịp, một hồi rót giờ đến rồi, ngươi muốn đi thì đi không được. Sao? Lão tử hôm nay quá mức cũng có thể kiểu gì? Ha ha, lão tử một hồi còn muốn ở ngay trước mặt ngươi, cùng hạ tiểu thư tới một cái thú vị trò chơi bờ răng, cái tên vương bắt đằng ngươi, lại dám đánh ta. Ha ha, Đái Minh, đây là lão tử căn phòng, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, thật coi nơi này là vườn rau xanh. Bờ răng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hạ tiểu thư thế nhưng Trần bác sĩ con gái nuôi, ngươi hôm nay nếu đối với hắn làm cái gì, Trần bác sĩ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn phẫn nộ chỉ hướng Bờ Răng. Bờ Răng, ngươi thật to gan. Nếu ta xảy ra chuyện rồi, chậm trễ một ít quan trọng thí nghiệm, đến lúc đó lao bản thúc kết quả, ngươi nói ta làm như thế nào hướng lao bản báo cáo đâu? Lão đại, ta đến rồi, người đàn ông này vì cứu mình, thật không thèm đếm xỉa rồi. Ngươi, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Rốt giờ, ta là Bờ Răng, lập tức mang 10 cái huynh đệ đến phòng ta, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đoá. Đái Minh, khắc cầm lao bản tới dọa lao tử. Trên thế giới này, mỗi ngày bất ngờ tử vong rất nhiều người. Đừng nhìn căn cứ an toàn, có thể lặn ở nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Lão, lão đại, hắn, hắn nhưng là mang giáo sư, việc này nếu thọt đến An chủ nhiệm nơi đó, chúng ta chịu không nổi ghê tởm, người kia quá giàu hoạt. Thấy thủ hạ đến rồi, thời khắc này Bờ Dân càng thêm đắc ý dựa vào, như thế nào là nàng. Rốt giờ nghe xong, lập tức đại hỉ. Nghe xong Bờ Dân gọi người đến rồi, còn dựa vào ý chí lực trèo chống hạ tiệp sắc mặt đại biến. Nào biết, Bờ Dân vẻ mặt khinh thường. Vừa mới dứt lời, mơ màng muốn ngủ hạ tiệp, dùng hết chút sức lực cuối cùng, chạy đến Anna trước mặt, khóc nói ra, chủ nhiệm, vừa nãy Bờ Dân nghị chiếm ta tiện nghi, còn để cho thủ hạ đánh tơi bời Đái tiên sinh, còn kêu gào tất cả căn cứ, không ai năng lực trông coi hắn. Ngoá, Anna cái đó nữ môn, lão tử còn không để vào mắt. Các ngươi không biết, lão bản dự định rút lui Anna chủ nhiệm chức vụ. Ha ha, chủ nhiệm người ứng cử, là ta biết vài chục năm anh em tốt thôi, lão đại, tương lai ngài tiền đồ vô lượng ha ha, mang giáo sư, ngươi không nên quay quàng, làm một lần anh hùng. Hôm nay lão tử liền thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta hảo hảo chỗ lẫn, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nghe Bờ Dân mặt dày vô sỉ giải thích, Đái Minh nhún nhát, hắn phẫn nộ chỉ vào Bờ Dân, tức giận đến nói không ra lời. Trên một giây, còn đang ở dùng sức trèo chống thân thể Đái Minh, trong nháy mắt lại nằm dạp trên mặt đất. Rốt giờ, đem ra hỏa này kéo ra ngoài, hung hăng đánh một trận. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giết chết Đái Minh thì bắt đầu kiện cáo. Tút 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 vài tiếng, điện thoại tiếp thông. Lập tức, hai cái trẻ tuổi tiểu tử chạy tới, tả hữu chống chọi Đái Minh. Thấy Đái Minh khăng khăng muốn dẫn đi hạ tiệp, Bờ Dân nổi giận, hắn trực tiếp một bước tiến lên, đột nhiên cho hắn một cái tát. Ha ha, tất nhiên đến rồi, cũng đừng đi rồi. Nhìn thấy Đái Minh vì cứu mình bị thương, hạ tiệp có chút bận tâm, đồng thời thì rất có cảm động. Nàng hét lớn một tiếng, chạy ngay đi, nếu ngươi không đi, hai chúng ta một thì đi không được. Không giống nhau, đối phương lên tiếng, Bờ Dân đã cúp điện thoại. Chương 184, phản bội. Chương 184, phản bội. Giờ phút này, hai chân của hắn lại vô hình phát run. Rốt giờ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bờ Dân nổi giận, hướng phía hai người dừng lại hống. Không, không, rốt giờ, ngươi không thể giết ta. Ngươi thử tưởng tượng, hôm nay, An chủ nhiệm có thể giết ta, hôm đó về sau, nàng có biết dùng hay không phương thức giống nhau xử lý ngươi. Động thủ Bờ Dân đội trưởng, tối nay ngươi không chỉ muốn bắt nạt Trần bác sĩ con gái nuôi, còn đả thương Trần giáo sư, dẫn đến căn cứ một ít hạng mục đình trệ, vì căn cứ tương lai, vì lao bản bá nghiệp, ta chỉ có thể. Hôm nay Bờ Dân, có thể hay không tương lai kết quả của mình đâu. Nghe được Bờ Dân đe dọa, rốt giờ sầm mặt lại. Thế nhưng, hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn che lấy nóng hổi đỏ lên má phải, a hung hăng trợn mắt nhìn rốt giờ một chút. Rốt giờ cố ý lưu lại nửa câu. Cái gì? Ngươi mới là kẻ cầm đầu, hiện tại thế mà trả đũa, đem chính mình tạo thành một cái anh hùng. Bờ Dân, lẽ nào ngươi còn không người nhận rõ tình thế? Lúc này, Anna chủ nhiệm mở miệng. Nhưng mà, rốt giờ mặt không biểu tình, hắn nhìn về phía Anna, dường như chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Trần Cương nhắc nhở rốt giờ, nhưng hắn tuyệt đối không nên tin tưởng Bờ Dân chuyện ma quỷ. Bờ Dân, xin chào vô sỉ, rõ ràng là ngươi quá chén hạ tiểu thư, muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu, ta vì cứu hạ tiểu thư, bị ngươi đánh thành trọng thương. Anna mày nhăn lại, lạnh lùng liếc nhìn Bờ Dân. Thử, Bờ Dân đại đội trưởng, ngươi muốn bằng chứng? Tốt, ta cho ngươi. Nàng tiện tay vung lên, mấy cái bảo vệ xông tới. Bờ Dân lắc đầu. Anna ý nghĩa lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần xử lý rồi Bờ Dân, rốt giờ liền có thể tiếp nhận Bờ Dân vị trí. Có thể bố lãng nhưng không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Đái Minh. Rốt giờ, lão tử mới là lãnh đạo của ngươi. Chỉ cần ngươi nghe chỉ thị của ta, chờ ta biểu ca nhậm chức, ngươi chính là đời tiếp theo bảo vệ đội trưởng Bờ Dân. Ngươi thật to gan. Ngươi vừa nãy kia lời nói, có hay không có thể hiểu thành, ngươi đang uy hiếp ta? Rốt giờ cắn răng một cái, quyết định làm như vậy. Quá, kêu lan nữa một câu, lão tử phế bỏ ngươi. Anna cười lạnh một tiếng. Bờ Dân chỉ vào rốt giờ, lớn tiếng quát lớn lên. Đúng lúc này, thối lui đến ngoài cửa rốt giờ, dẫn hai bảo vệ bọc vào. Ha ha, mang giáo sư, nói mà không có bằng chứng, ngươi nói như vậy, lẽ nào thì có người tin tưởng ngươi? Bờ Dân tuyệt đối không ngờ rằng, cho tới nay, ở trước mặt mình túi đầu không lưng ốn gối rốt giờ phút này sống lưng cứng lên, thế mà trước mặt mọi người quất chính mình cái tát. Bờ Dân đội trưởng, An chủ nhiệm mới là căn cứ người phụ trách, chúng ta tất nhiên nghe An chủ nhiệm. Anna lo lắng rót giờ lật lọng, cực lực khuyên nhủ hắn.
A, An chủ nhiệm, ngươi cũng đừng cho ta mang mũ cao. Ta đây là vì an toàn của ngài suy nghĩ, cho nên để cho thủ hạ nhìn kỹ chút. Lỡ như có người mấy chuyện xấu, bị thương An chủ nhiệm sẽ không tốt, tất nhiên sự việc làm lớn chuyện rồi, sớm muộn sẽ thoát đến già tấm chỗ nào. Một khi nhường lão bản hiểu rõ rồi, chính mình chỉ có một con đường chết, và ngồi chờ chết, còn không bằng tha tay đánh cược một lần. Nhớ nhắc vào răng, dứt khoát không thèm đếm xỉa rồi. Chê cười. Cảnh sát phá án chú ý bằng chứng, cũng không thể bằng các ngươi dăm ba câu thì đổi trắng thay đen đi. Địa bộ này vẫn đúng là giống như lúc. Được rồi, An chủ nhiệm, yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Nhìn rót giờ từng bước một đi tới, không ai bị nổi bờ dân luôn uống. Tất nhiên không có can đảm này, còn không rút đi ngươi người. Rót giờ, bờ dân đang khích bác ly gián, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Hiện tại, chúng ta là trên cùng một con thuyền châu chấu, hoặc là thành công, hoặc là mọi người chơi xong. Rót giờ, chúng ta là anh em tốt ta. Trần Cương, ngươi, ngươi dám thị ta. Hạ Tiệp cắn răng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía rót giờ. Vì lôi kéo rót giờ, bờ dân chỉ có thể lần nữa vẽ bánh nướng. Rót giờ, nhanh, đem bọn hắn cũng cho lão tử bắt rót giờ ngầm hiểu, thối lui đến cửa, cũng để cho thủ hạ trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi. Bờ dân làm sao nghe không ra Anna lời nói ngụ ý, đơn giản chính là tại châm chọc chính mình, chính là cái đó miệng đầy người nói láo. Theo rót giờ một tiếng mệnh dưới, bọn hắn tả hữu chống chọi bờ dân. An chủ nhiệm, gia hỏa này xử trí như thế nào? Nghe được trong video truyền đến thanh âm của mình, bờ dân hai mặt đống chốc trở nên tái nhợt. Rót giờ, dù là ngươi hôm nay che chở bờ dân, vì ngươi biểu hiện hôm nay, hắn sẽ bỏ qua ngươi. An chủ nhiệm, Trần bác sĩ, hai người các ngươi không mời mà tới, có chuyện gì sao? Nhưng mà mệnh lệnh của hắn lại không đạt được bất luận người nào đáp lại. Bờ dân, ngươi đây là ý gì? Đây coi như là giam giữ ta. Rót giờ, ta vẫn muốn để bạn ngươi là bảo vệ đội trưởng, thế nhưng bờ dân luôn luôn không đi xuống, việc này thì khó rồi. Nếu bờ dân đội trưởng không có ở đây, vị trí này thì trống đi. Hắn bước nhanh đi lên trước, vung tay cho bờ dân một cái tát. Trước đây, hắn một mực là bờ dân tâm phúc, có thể tối hôm qua, Anna chủ nhiệm tìm được rồi hắn, cũng cho 20 vạn USD tiền mặt, còn hứa hẹn không ít rất có sức hấp dẫn điều kiện, này mới khiến rót giờ phản bội. Bờ dân lại ném ra tình cảm bài. Lẽ nào đây hết thảy đều là Trần Cương kế hoạch? Rót giờ, cái tên Vương bắt là ngươi, đánh người không đánh mặt. Ta tin tưởng Trần bác sĩ, vừa nãy học sinh của ngươi đột nhiên xông vào gian phòng của ta, nghĩ đúng Hạ tiểu thư mưu đồ làm loạn, bị ta tại chỗ chế phủ. Chuyện này, có phải ngài cái kia cho ta một cái thuyết pháp? Không thể không nói, bờ dân ra mặt thật dày. An chủ nhiệm, lời này của ngươi nghĩa là gì? Ngài tin tưởng đái minh chuyện ma quỷ? An chủ nhiệm, ta một nho nhỏ bảo vệ đội trưởng, nào có can đảm kia cầm tù ngài. Vì mạng sống, bờ dân chỉ có thể ly gián bọn hắn. Có thể nói, quyết định của hắn ảnh hưởng tới chuyện này cuối cùng đi về phía. Đái minh vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào bờ dân. Ngươi, ngươi, chăn nuôi, vừa nãy chính là bờ dân nghị chiếm ta tiện nghi, là đái tiên sinh trưởng nghĩa tương trợ. Bờ dân tâm không hoảng hốt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Bờ dân dùng sức dây rủa, cũng chửi ầm lên. Rõ giờ, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, lao tử sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta biểu ca tiền nhiệm, lao tử cái thứ nhất giết chết ngươi hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại ta. Bây giờ việc đã đến nước này, mặc kệ bọn hắn hai có gì âm mưu, nhưng mà nơi này chính là địa bàn của mình. Bờ dân cho rằng hai người bọn họ thì lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Nghe được lời nói này, rót giờ do dự. Trần Cương thì không nói nhảm, trực tiếp theo túi láo bên trong lấy điện thoại di động ra, tìm được rồi đoạn video kia, cũng mở ra loa phóng thanh. Rót giờ, lao tử nói với ngươi đâu, ngươi lộ thai điếc. Nhanh, mau đưa bọn hắn bắt đi dựa vào, không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Rót giờ, ngươi, ngươi dám phản bội lao tử. Tất nhiên, mang giáo sư luôn luôn thành thật, từ đến rồi căn cứ về sau, giữ khuôn phép, không như những người khác miệng đầy nói láo. Bờ dân hai tay đút túi, cũng hướng rót giờ làm cái máy mắt. Ngay tại bờ dân hoài nghi lúc, Anna hô to một tiếng, người tới, cho ta đem bờ dân ấn xuống đi. Giờ phút này, bờ dân dường như suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Chương 185, thật là phách lối. Chương 185, thật là phách lối. Trần Cường cùng Anna lướt nhau. Anna nghiêm nghị quát lớn. Ta không phải lo lắng Hạ tiểu thư lật lọng sao? Như vậy, được chuyện về sau, ta lại thả bọn hắn, làm sao? Ngươi, xin chào hèn hạ, bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Hèn hạ, cha nuôi ta. Một giây sau, đái minh bay ngược 3 mét. Cha nuôi, con gái không có việc gì. Nhìn hấp hối học sinh, ngang ngược càn rỡ bờ răng, Trần Cương sắc mặt có quắc mấy lần. Anna, tất cả đều do ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Tiểu mang quỷ còn không phải không quỷ. Là căn cứ nghiên cứu khoa học người phụ trách, Trần Cương làm sao lại cho một bảo an đội trưởng quỳ xuống? Trần Cương lo lắng, một khi càng kéo dài, Đái Minh sẽ mất mạng. Ngại quá, An chủ nhiệm, ta lựa chọn bờ dân đội trưởng đoá, lao tử để ngươi nói chuyện. Đột nhiên, bờ dân vọt tới, dùng sức một cước đá tới. Anna thì không ngờ rằng, rốt giờ đúng là cỏ đầu tường, thời khắc mấu chốt lần nữa đảo hướng bờ dân. Mặc dù chính mình cùng Trần Cương không thân chẳng quen, nhưng mà chính là cái này nam nhân, để cho mình khởi tử hoàn sinh, có thể nói là ân nhân cứu mạng của mình. Bờ dân, nhường Đái Minh đi trước. Trần Cương, ta thì không ngờ rằng rốt giờ tên kia sẽ phản bội. Ha ha, Hạ tiểu thư, đây là ngươi tự nguyện, ta cũng không ép buộc. Nhìn bờ dân cuồng vọng tự đại, Trần Cương hận không thể cắn một cái phá người kia cổ, nhường hắn máu tươi tại chỗ. An chủ nhiệm, ta không nghĩ tiểu mang xảy ra chuyện bờ dân, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Tiệp phẫn nộ nhìn về phía bờ dân, cặp mắt kia phảng phất muốn ăn người giống như.
"Nóa, ngươi là choáng váng hay là thế nào? Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ, giết bọn hắn Hạ tiểu thư, ngươi muốn cho ta trước thả ai?"
"Ha ha, Anna, ngươi ít cầm lão bản tới dọa ta. Hôm nay, các ngươi phải chết."
"Về phần lão bản chỗ nào, ta có thể nói căn cứ cháy rồi, các ngươi có mấy người bị thiêu chết rồi lần này, hai người ý kiến không thống nhất. Mới vừa rồi còn cũng đúng, này lại đắc ý 10 phần." Thấy Trần Cương còn đang do dự, vợ dân lại là ba quyền, hung hăng nện ở Đái Minh lồng ngực. Đái Minh lấy tay chèo chống tất cả thân thể, hắn vô cùng muốn đứng lên.
"Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi đừng nóng giận, Trần Cương chỉ là cha nuôi ngươi mà thôi, chết thì đã chết."
"Không được, lỡ như ngươi đổi ý đâu?"
Vợ dân hô to hai tiếng.
"Trần Cương, lão tử lại cho ngươi 30 giây thời gian suy xét."
"Nha, Trần bác sĩ, ngươi thì có lo lắng lúc. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể thả ngươi."
Rót giờ sửng sốt.
"Rót giờ, còn lo lắng cái gì?"
Hạ Tiệp không có nửa điểm do dự, trực tiếp lựa chọn Trần Cương.
Đúng lúc này, đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến hét thảm một tiếng.
Hạ Tiệp liều mạng lắc đầu.
Đồng thời, hắn sắc mị mị nhìn về phía Hạ Tiệp.
"Vợ dân tiên sinh, ngươi nghĩa là gì?
Lẽ nào ngươi muốn lật lọng?"
Một phút đồng hồ sau, phịch một tiếng, cửa phòng bị nốt.
Nghe được rót giờ lựa chọn, vợ dân treo lấy một trái tim cuối cùng thực tế lại.
Lẽ nào hắn xảy ra chuyện?
Tiểu Tiệp, không muốn a?"
Vợ dân cười, đem tay trái khoác lên Hạ Tiệp trên bờ vai, một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý vợ dân vừa nói, một bên đi tới, ngay trước mặt mọi người, đem Hạ Tiệp cưỡng ép ôm vào trong ngực.
"Ha ha, rót giờ, lão tử liền biết, ngươi sẽ không mặc kệ lão tử.
Yên tâm đi, về sau đi theo lão tử ăn ngon uống sướng."
Lập tức, Trần Cương vô cùng cảm động.
Trần Cương lớn tiếng quát lớn.
Cách cách lại là hai tiếng.
"Vậy ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào?"
Rót giờ vừa đi vào căn phòng, Trần Cương hô to một tiếng.
Nàng không thể nào trơ mắt nhìn bờ dân đục nhã ân nhân.
Giờ phút này, Đái Minh miệng phun máu tươi, trực tiếp ngất đi.
"Rót giờ, đem Trần bác sĩ mang đi ra ngoài bờ răng, buông ra Hạ tiểu thư."
"Tốt, Trần bác sĩ, chúc mừng ngươi có một hiếu thuận con gái nuôi. Nói không chừng tương lai, ngài liền thành nhạc phụ của ta rồi." Hạ Tiệp cắn răng, lặp lại lần nữa rồi một lần.
"Bờ răng, đủ rồi, tiếp tục đánh xuống, tiểu mang sẽ không toàn mạng. Mặc dù diệt trừ Anna cùng Trần Cương, sẽ để cho căn cứ tổn thất nặng nề, lão bản chỗ nào cũng không tốt báo cáo kết quả công tác, nhưng mà, hắn cũng không thể chờ lấy người ta tới giết đi chính mình."
Đái Minh nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc không cách nào động đậy.
"Đây không phải là dọn bờ dân sao?"
Vung tay lên, rót giờ để người đỡ đi rồi Đái Minh.
A, hắn mắt nhìn Anna chủ nhiệm, lại nhìn một chút bờ dân.
"Đúng, lão đại."
"Trần Cương, ngươi làm cái gì, không muốn ủy?"
Bờ dân đại hỉ.
Bờ dân chỉ mặt đất.
"Chan ôi, không muốn bố định." Bờ dân không nghĩ mặt mặt, nhưng mới rồi, Anna cùng Trần Cương muốn mạng mình.
"Chấm đã."
"Hạ tiểu thư, ngươi đừng sợ, một hồi lao tử hảo hảo thương yêu ngươi vừa nãy." Hạ Tiệp nói rất rõ ràng, có thể bố lãng cố ý giả bộ như không nghe thấy. Mặc dù Trần Cương một mực sử dụng Đái Minh, thế nhưng là chính mình duy nhất học sinh, thì có thể nói là duy nhất tâm phúc. Một khi Đái Minh xảy ra chuyện rồi, hắn tất cả kế hoạch đều sẽ mắc cạn, thậm chí nói đến trước tuyên cáo phá sản.
"Bờ răng, ngươi thả cha nuôi ta, còn có Đái Minh, ta đáp ứng ngươi."
Bờ răng nghĩ một lát, vừa cười vừa nói, "Như vậy, ta trước phóng một người, chờ ngươi đem lão tử hầu hạ tốt, lão tử lại phóng một người khác." Rõ giờ.
Không ngờ rằng, bờ răng sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó.
Nhìn học sinh của mình, mặt mũi tràn đầy đều là huyết, Trần Cương vô cùng lo lắng.
"Cái gì?"
"Hạ tiểu thư, vừa nãy ta không nghe thấy, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa."
Bờ răng không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, chỉ nghĩ mau chóng giải quyết phiền phức.
"Tốt, bờ răng, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi giữ lời nói." "Anna, Trần Cương, hôm nay các ngươi một cũng đừng hòng đi." Nàng cũng không hy vọng nam nhân của chính mình quỳ trên mặt đất khẩn cầu.
Hạ Tiệp dùng sức dãy rủa, có thể thời khắc này nàng thân thể tương đối suy yếu.
"Ngươi không biết,
rốt giờ tất nhiên năng lực phản bội bờ răng, lưu nhất định năng lực lần nữa phản bội ngươi."
"Bờ răng, ngươi phải biết, nếu Trần bác sĩ xảy ra ngoài ý muốn, tất cả căn cứ rồi sẽ tê liệt, đến lúc đó, ngươi sao hướng lao bản bàn giao?"
Hạ Tiệp bay đầu cười một tiếng.
"Ha ha, các ngươi thầy trò thật đúng là tinh thâm."
"Tất nhiên Trần bác sĩ lên tiếng, ta nào dám không nghe."
Bờ dân trở tay người đứng đầu, hung hăng rút Đái Minh một cái tát.
"Không, không, Hạ tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi ý của ta." "Ngươi buông tay, mau buông ta ra." Anna vô cùng buồn bực, vốn cho rằng kế hoạch 10 phần chắc chín, không ngờ rằng hay là xảy ra biến cố.
Bờ dân hét lớn một tiếng, từ bên hông lấy ra một cây dao găm, ném tới rồi trên mặt đất.
Bờ dân chỉ Trần Cương, vừa chỉ Đái Minh.
"Ngươi đừng khinh người quá đáng xuất sinh, ngươi dám động rồi cha nuôi ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi."
"Hạ tiểu thư, cái kia thực hiện lời hứa của ngươi rồi." Hạ Tiệp lạnh lùng như băng, trực tiếp đi về phía phòng ngủ.
"Tốt, ta đáp ứng ngươi."
"Sao?
Chúng ta Trần đại tiến sĩ còn có lời nói?"
"Nào biết." Bờ dân lắc đầu.
Trần Cương phẫn nộ nhìn về phía Anna.
"Là ta tự nguyện, bờ dân tiên sinh. Hiện tại, ngươi có thể thả bọn hắn sao?"
Chương 186, đầu danh trạm chương 186, đầu danh trạm chan ôi, ta không sao. Chỉ bằng một bảo an đội trưởng, còn dám có ý đồ với ta. Thật không biết chữ chết viết như thế nào.
Nói xong, rót giờ nhìn trời thét dài.
"Thử, đồ hỗn trướng, khác giả nhân giả nghĩa rồi.
Yên tâm đi, lão tử hôm nay, chính là của ngươi ngày mai.
Đến rồi âm tào địa phủ, lão tử cùng lão đại sẽ đi tìm ngươi."
Rót giờ vọt tới một bảo vệ trước mặt, dùng sức dắt lấy hắn ống tay áo, hống đến, "Wilson, ngươi cho lão tử đứng ra."
Mấy cái bảo vệ lại không có nửa điểm phản ứng.
Thấy các nhân viên an ninh không có trả lời, Anna mày nhăn lại.
Trần Cương nghĩ tới một loại khả năng.
"Ta cũng không nói, thiên tai nhân họa, ai cũng đoán trước không đến vung tay lên, hai bảo vệ đã chạy tới, tả hữu chống chọi rốt giờ, nhường hắn không cách nào động đậy. Anna hừ lạnh một tiếng, quét mắt canh giữ ở cửa mấy cái bảo vệ. Các ngươi thả ta ra, mau buông ta ra. Long Hướng Tiên thẳng tắp cái eo, hướng Anna cúi chào. Hạ tiểu thư, ngươi đem lão đại thế nào?
Thế nào? Còn muốn ta nói cho ngươi biết nên làm như thế nào?
Ngươi tên là gì? Cách cách hai tiếng, không giống nhau rốt giờ nói xong, Long Hướng Tiên một bước tiến lên, hung hăng cho hai bàn tay.
Long Hướng Tiên, thật là khí phách tên.
Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là tân nhiệm bảo vệ đội trưởng. Thấy rốt giờ không để cho nói, Hạ Tiệp nhẹ nhàng đẩy một chút. Rốt giờ mắt tròn váng. Thấy Hạ Tiệp gật đầu, hắn lại là kinh ngạc vừa cao hứng.
Chấm đã.
Cửa bảy tám cái bảo vệ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết sao trả lời.
Rốt giờ thầm kêu không ổn.
Lúc này, trong phòng truyền đến rốt giờ nghẹn ngào tiếng khóc. Lập tức, cả phòng lặng ngắt như tờ, tiên tính năng lực nghe được lẫn nhau hô hấp tiếng tim đập.
Long Hướng Tiên quay đầu, hơi nghi hoặc một chút.
Đồng thời, hắn càng có chút bận tâm.
Giờ khắc này, rốt giờ rốt cuộc hiểu rõ.
Hắn vẫn nộ nhìn về phía Hạ Tiệp, lớn tiếng hống, "Tiện nhân, ngươi giết vợ dân đội trưởng, ta muốn báo thủ cho hắn." Long Hướng Tiên mang theo rốt giờ, bước nhanh đi ra văn phòng.
"Các huynh đệ, cho ta xông đi vào." Rốt giờ kinh hãi.
Lúc này, Hạ Tiệp vẻ mặt cười lạnh chậm rãi đi ra.
Đúng lúc này, rốt giờ bỏ ra.
"Long Hướng Tiên, ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lúc trước nếu không phải bờ dân đội trưởng, ngươi còn trên đường lớn lang thang đấy."
"Tốt, rất tốt." Tất cả mọi người nhìn về phía bên này.
Nói xong, còn hướng rốt giờ làm cái nháy mắt, nhường hắn không nên nói lung tung, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Wilson cúi đầu, không dám con mắt nhìn nhau.
Rốt giờ nghiêm nghị chất vấn.
Tiểu tiệp, ngươi không sao chứ?"
"Cái gì?"
"Đầu danh trạng."
Một đoàn người vừa vọt tới cửa, một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng lại chủ động mở ra.
"Đến à, lão tử không sợ chết, 18 năm sau lão tử lại là một cái hào hán." Long Hướng Thiên cắn răng một cái, trầm giọng nói ra,
"Rốt giờ, xin lỗi, ha ha, Anna, ngươi cho rằng giết lão đại, ngươi có thể một tay che trời.
Ta cho ngươi biết, bờ dân biểu ca lập tức liền muốn lên mặt cho rồi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tra rõ bờ dân nguyên nhân tử vong, các ngươi hôm nay người ở chỗ này, một thì trốn không thoát người tới, cho ta bắt rốt giờ, ha ha, Long đội trưởng, hôm nay là ngươi tiền nhiệm ngày thứ nhất, có phải hay không cái kia giao phần đầu danh chẳng đâu."
Nghe được ba chữ này, Long Hướng Thiên làm sao không rõ Anna tâm tư đâu.
Mấy cái bảo vệ nhìn nhau sững sờ.
Nàng hung hăng vỗ vỗ cái bàn, lớn tiếng quát lớn, "Sao?
Ta các ngươi không nghe?
Làm rõ ràng, ta mới là căn cứ người phụ trách, các ngươi nghe bờ dần không sai, nhưng mà, càng phải tiếp nhận lãnh đạo của ta, nghe hiểu không?"
Theo bọn hắn nghĩ, lão đại chết rồi, rốt giờ mới là tân nhiệm bảo vệ đội trưởng không có hai nhân tuyển.
Đồng thời, rốt giờ hung tợn nhìn về phía Long Hướng Thiên.
"Ừ, tất nhiên không có ý tứ kia, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ muốn ta dạy cho ngươi làm thế nào?"
"Ngươi
nghĩa là gì?
Ngươi muốn chặn giết hèn sen?"
"Nóa, ngươi kêu la nữa, lao tử giết chết ngươi Long đội trưởng, biểu hiện tốt một chút lão đại, lão đại."
Anna cũng sẽ không lộ ra lá bài tẩy của mình.
Có lẽ là lòng vừa nghĩ, lại thêm có chút khủng hoảng, nhường rốt giờ kém chút mới ngã xuống đất, khá tốt kịp thời đỡ bên cạnh chốt cửa.
Nào biết, Hạ Tiệp mặt không đổi sắc, trực tiếp gầm thét một câu.
"An chủ nhiệm, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của ngài." Anna lại cười.
Tiếp theo, lại trừng Long Hướng Tiên một chút.
"Hiện tại, đội trưởng của các ngươi chết rồi, từ hôm nay trở đi, ta tới tiếp quản căn cứ tất cả công tác bảo an." Lại nói, Anna một nương môn chỉ huy một đoàn nam nhân, cái này khiến bọn này bảo vệ thật mất mặt.
"Tiểu Tiệp, lẽ nào ngươi đem bờ răng?"
Giờ phút này, hắn hoảng không biết ứng phó như thế nào, lại chỉ năng lực ngốc ngốc xử tại nguyên chỗ.
Lúc này, rốt giờ không sợ hãi chút nào, dùng sức vỗ bộ ngực của mình, rất có một bộ thấy chết không sờn khí thế.
Anna xoay người, nhặt lên ném trên mặt đất truy thủ, tự tay nhét vào Long Hướng Tiên trong tay.
Đột nhiên, bị Anna gọi lại.
Nghe Hạ Tiệp bá khí vô cùng ngữ, người ở chỗ này đều bị rung động, ngay cả Anna cũng đứng Hạ Tiệp lau mắt mà nhìn.
Nhìn thấy con gái nuôi bình yên vô sự, Trần Cương vui vẻ không thôi.
"An, chủ nhiệm, ta tuyệt đối không có ý tứ kia, một khi bờ dân xảy ra chuyện, là tâm phúc của hắn, vừa nãy lại tạm thời phản bội Anna, như vậy, kết quả của mình nhất định vô cùng thảm, cho nên rốt giờ không cho phép bờ dân xảy ra chuyện."
"Trời ơi, mới vừa rồi còn nói một mặt người chỉ huy tiểu bảo vệ, này lại lắc mình biến hóa, thành tay cầm thực quyền bảo vệ đội trưởng."
Lúc này, Anna lên tiếng.
"Không, không phải, An chủ nhiệm, ta lập tức sắp đặt thẳng đến một phút đồng hồ." Bên trong một cái bảo vệ, chạy đến Anna trước mặt, túi đầu không lưng nói, "An chủ nhiệm, từ nay về sau, ta chỉ nghe một mình ngài báo cáo." "An chủ nhiệm, ta gọi Long Hướng Thiên." Tránh ra.
Rốt giờ xuất ra đeo tại chủy thủ bên hông, cũng nhìn một chút mấy cái kia bảo vệ, nói ra, "Các ngươi còn thất thần làm gì?
Lão đại bây giờ bị nữ nhân này giết chết."
Nghe được cái này bạo tạc tính chất thông tin, Long Hướng Thiên toàn thân run rẩy.
Long Hướng Thiên cầm chủy thủ tay trái, bắt đầu khẽ run lên.
"Ngươi
cười cái gì?
Ngươi,
các ngươi nghĩa là gì?
Lão đại bình thường đối với chúng ta không tệ, các ngươi chính là như vậy báo đáp lão đại."
"Ha ha, ta cười ngươi quá đần.
Ngươi cho rằng bờ dân biểu ca hèn sen có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí của ta?
Có lẽ nửa đường hắn xảy ra chuyện rồi." Anna đánh giá người an ninh này, mặc dù cái đầu không cao, nhiều lắm là một M75 tả hữu, nhưng mà một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn qua rất biết giải quyết.
Nhưng mà rốt giờ không có phản ứng, dùng tay chỉ Anna cười lớn một tiếng.
Thấy Long Hướng Thiên hồi lâu không ra tiếng, Anna mày nhăn lại, lạnh giọng nói ra,
"Sao
không nhẫn tâm xuống tay?
Hay là nói ngươi không muốn tiếp nhận lãnh đạo của ta?"
Nàng nhìn về phía Long Hướng Thiên, vừa cười vừa nói, "Long đội trưởng, người này dao động quân tâm, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu? Tất cả bảo vệ cũng trở mặt, đầu phục Anna chủ nhiệm. Rõ giờ, ta.
Thử, bờ dân chết chưa hết tội.
Chương 187, phát sinh biến cố chương 187, phát sinh biến cố tốt, An chủ nhiệm, ta đã gọi bác sĩ đến đây, ngươi kiên trì một chút nữa Anna, ngươi chịu đựng, ta lập tức gọi bác sĩ đến nhưng mà, đợi mấy giây, hắn lại không có cảm giác được lạnh băng chùy thủ đâm vào lồng ngực.
30 giây.
Ta đi, này thời gian không khỏi quá ngắn đi. An chủ nhiệm, là ngươi bức ta thì không có cách, đến rồi Diêm Vương già chỗ nào, thay ta ân cần thăm hỏi hạ lao đại Long Hướng Thiên cười lạnh một tiếng.
Anna lớn tiếng quát lớn.
Nghe Hạ Tiệp phân tích, Trần Cương hai mắt tỏa sáng.
Chan ơi, ta có lời nói cho ngươi kỳ thực, Long Hướng Thiên đã đoán được Hạ Tiệp tâm tư.
Anna đã nghĩ kỹ, chuyện ngày hôm nay, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Được rồi, Hạ Tiểu Tiệp Chan ơi, chỉ cần trừ đi Anna, như vậy tất cả căn cứ, có thể nói cha nuôi định đoạt, về phần Long Hướng Thiên, còn có rất giờ, bọn hắn cảm tạ ngài còn đến không kịp đâu.
Lại nói, Long Hướng Thiên là chúng ta hạ quốc người, hắn hẳn là rất dễ dàng bị thu phục Trần Cương, ngươi thật là lòng dạ độc ác.
Không, không, ta là An chủ nhiệm, các ngươi không thể đối với ta như vậy.
Cái này khiến Long Hướng Thiên có chút sững sờ.
Không đúng, nhìn một chút, lại si mê mấy phần.
Đột nhiên, Long Hướng Thiên một bước xa, đi vào Anna trước mặt, theo trong tay nàng đoạt lấy điện thoại, hung hăng quẳng xuống đất. Vẻ mặt lo lắng Anna, trái xem phải xem, nhưng thủy chung không thấy bác sĩ ảnh tử.
Rốt giờ cũng biết, một khi Anna sống qua tới rồi, bọn hắn tất nhiên sẽ lọt vào thanh tẩy.
Có chuyện mau nói.
Đồng thời, hắn đúng Hạ Tiệp có rồi nhiều hơn nữa để phòng tâm.
Không ngờ rằng, con gái nuôi lại cùng mình không như mà hợp.
Tốt.
Sao?
Ngươi không tin ta?
Ngươi muốn làm gì?
Trần Cương nhìn Anna, cảm giác nàng giờ phút này vô cùng đáng thương.
Tiểu Tiệp, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ Long Hướng Thiên, ngươi cũng thấy đấy, Anna có chết hay không, toàn bộ do cha nuôi ta định đoạt.
Nếu Anna sống lại, kết cục của ngươi chỉ có chết, còn có hảo huynh đệ của ngươi rốt giờ, thậm chí là những thứ này đi theo ngươi bảo vệ, dẹp Anna có thủ tất báo tính cách, bọn hắn có thể biết bị độc thủ Long Hướng Thiên vung tay lên, canh giữ ở cửa mấy cái bảo vệ, vô cùng tức thời thối lui đến rồi trong phòng.
Mặc dù Anna có chút hoài nghi, thế nhưng dưới mắt nàng chỉ có thể ai dựa vào Trần Cương, cho nên dù là bất mãn, cũng chỉ có chịu đựng.
Không, không, ta không phải ý tứ này.
Hạ Tiệp chỉ cửa.
Ta muốn làm gì?
Lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao?
Đương nhiên là muốn cho ngươi chết. Hạ Tiệp nở nụ cười xinh đẹp, đi đến Long Hướng Thiên sau lưng, duỗi ra thon thon tay ngọc, vừa cười vừa nói, không bằng ngươi cùng ta cha nuôi hợp tác, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong xử lý Anna. Chỉ cần Anna vừa chết, tất cả căn cứ, trên cơ bản cha nuôi ta định đoạt, ngươi cũng coi như hữu công chi thần, cha nuôi đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, Long Hướng Thiên chủ thủ đã đâm vào Anna lồng ngực.
Ha ha, Long ca, ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Ta cũng sẽ không ăn người ngay tại rót giờ. Vẻ mặt buồn một lúc, Long Hướng Thiên tay cầm chùy thủ, đột nhiên quay người lại, hướng phía Anna đâm tới.
Thời khắc này Anna đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.
Trần Cương,
khoái cứu ta!
Anna che lấy phần bụng, kêu thảm hai tiếng.
A!
Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị liên hệ căn cứ y viện.
Tiểu Tiệp, không hổ là của ta con gái tốt.
Tốt, thì quyết định như vậy thế nào?
Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Bất quá ta chỉ có thể cho ngươi một phút đồng hồ thời gian lúc này. Nàng đoán được chỉ có một loại tình huống.
Ý của ngươi là để cho chúng ta về sau cũng nghe Trần bác sĩ.
Nói xong, Trần Cương làm cái nháy mắt.
Hừ, lúc trước nếu không phải ngươi, ta làm sao lại như vậy bị cầm tù ở chỗ này 3 năm?
Muốn nói tâm ngoan thủ lạn, không ai hơn được ngươi.
Ngươi muốn như thế nào?
Nàng hiểu rõ, tất cả mọi người phản bội chính mình.
Lê Tưởng, ngươi
thế mà gạt ta.
Anna vô cùng phẫn nộ, đồng thời nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tự mình liên hệ bác sĩ.
Ngươi muốn cho ta làm thế nào?
Do dự mấy giây, Long Hướng Thiên đồng ý, có thể là lần đầu cùng như thế tuyệt sắc nữ nhân tiếp xúc gần gũi, lại nhường hắn có chút thẹn thùng cùng căng thẳng.
Thật,
nhìn tới nữ nhân xinh đẹp không thể trêu chọc.
Rốt giờ hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong phủ xuống.
Trần Cương ngây ngẩn cả người, không rõ con gái nuôi vì sao muốn ngăn cản.
Anna không thể tưởng tượng nổi nhìn Long Hướng Thiên,
nhìn Hạ Tiệp sán lạn nụ cười, Long Hướng Thiên lại có chút ít hoảng hốt.
Anna bất ngờ, lại thêm lẫn nhau cách xa nhau chỉ có 2-3 mét, khoảng cách ngắn như vậy, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào.
Anna vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào Trần Cương.
Hạ Tiệp quay người, lại đi đến rót giờ trước mặt.
Thật là lợi hại nữ nhân, hảo thủ đoạn.
Đồng thời, máu tươi lây dính y phục của nàng.
Lúc này, Hạ Tiệp lại bước nhanh đi đến Long Hướng Thiên trước mặt.
"Tiểu Tiệp, ngươi
đây là ý gì?"
"Trần Cương, bác sĩ làm sao còn không đến?
Ta chỉ cấp ngươi 30 giây thời gian suy xét ha ha, đuổi cho ngươi còn là cái nam nhân, sợ ta như vậy một tay trói gà không chặt nữ nhân."
"Hạ tiểu thư, ngài
có chuyện gì sao?"
"Vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề rồi.
Hôm nay, không phải Anna chết, chính là ngươi cùng ngươi các huynh đệ gặp nạn, chính ngươi nhìn xử lý đi."
"Ừ, Trần Cương, ngươi chờ đó cho ta, và bổn tiểu thư tránh thoát một kiếp này, xem ta như thế nào thu thập ngươi."
"An chủ nhiệm, ngươi lên đường đi."
Thân thể của nàng bắt đầu nghiêng, có chút đứng không vững.
"Long Hướng Thiên, ngươi thật to gan, ngươi muốn tạo phản sao?"
Nhưng mà, Hạ Tiệp lại đoạt lấy điện thoại di động của hắn.
Chẳng qua, rốt giờ hay là gật đầu.
"Trần Cương, khoái cứu ta lúc này." Anna mặt mũi tràn đầy tái nhợt, âm thanh càng thêm suy yếu. Hai người thương lượng xong về sau, xoay người lần nữa về đến tại chỗ.
"Hạ tiểu thư, ý của ngươi là?"
"Long Hướng Thiên, ngươi..."
ngươi muốn làm gì?
Hạ Tiệp gật đầu một cái.
Hắc hắc, đương nhiên là thì thầm. Nếu để cho người khác nghe được, chẳng phải là có chút không tốt.
Long Hướng Tiên có chút xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Tiệp.
Long ca ca, nếu không, chúng ta đi bên ấy trò chuyện chút.
Hạ tiểu thư, có lời gì, không có thể ở trước mặt nói.
Ha ha, Anna, ngươi cho rằng ngươi hay là cái đó cao cao tại thượng, ra lệnh chủ nhiệm sao?
Ha ha, thông minh. Ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ.
Vừa nãy, ta cùng Long đội trưởng cũng đã nói, chỉ cần các ngươi vui lòng hiệu trùng cha nuôi ta, cha nuôi sẽ làm định an chủ nhiệm.
Tay trói gà không chặt.
Ta dựa vào, nói dối không làm bản nháp, ngươi nếu tay trói gà không chặt, làm sao giết bờ răng?
Anna thất tha thất thểu đi đến Trần Cương trước mặt, lôi kéo ống tay áo của hắn, vẻ mặt khẩn cầu bộ dáng, hoàn toàn mất hết ngày bình thường, dáng vẻ cao cao tại thượng. Không giống nhau Trần Cương phản ứng, Hạ Tiệp đã đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, cha nuôi, đây chính là diệt trừ Anna cơ hội tốt, lẽ nào cha nuôi không muốn lên vị?
Rất nhanh, hai người tới rồi cửa.
Rót giờ vẻ mặt cảnh giác nhìn nữ nhân này, thân thể bản năng lui về phía sau mấy bước.
Chương 188, tham dò Long đội trưởng. Chương 188, tham dò Long đội trưởng. Không đợi hắn phản ứng, Hạ Tiệp lại xoay người lại đến Anna trước mặt, lạnh giọng nói ra, người nữ nhân này rất xấu, lúc trước dùng sắc đẹp gạt ta cha nuôi, để cho ta làm cha ly biệt quê hương, ở căn cứ nhiều năm như vậy, làm lấy hết chuyện xấu. Hôm nay, ngươi có thể đi chết rồi. Nhìn tới cái này rót giờ tâm ngoan thủ lạn, là một có thủ tất báo người, người này không thể trọng dụng.
Nàng bị hù lui về sau mấy bước, tất cả thối lui đến rồi Trần Cương trước mặt.
Đúng vậy, Trần bác sĩ, trôn rất đáng tiếc, còn không bằng sử dụng cơ hội lần này, kiểm nghiệm hạ sa ngư hiệu suất, thu hoạch mới nhất thí nghiệm số liệu, các ngươi cảm thấy thế nào?
Trần bác sĩ, hiện tại làm sao xử lý?
Trần Cương, còn có Hạ Tiệp có chút ngoài ý muốn, hai người lên nhau, cho rằng rót giờ có ý đồ khác.
Hạ Tiệp trừng Long Hướng Thiên một chút, sau đó đi đến Trần Cương trước mặt.
Trần Cương, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một sự kiện. Long Hướng Thiên ra lệnh một tiếng, hai bảo vệ chạy tới.
Ngươi có hay không có yêu ta?
Nhìn rót giờ phong đạm vần khinh dáng vẻ, Trần Cương khỏe miệng co giật rồi mấy lần, đồng thời đúng cái nhìn của hắn, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trần Cương thì không ngờ rằng, Anna vì mạng sống, thế mà đem tôn nghiêm cũng bỏ, không tiếc ngay trước mặt mọi người, cho mình quỳ xuống dập đầu.
Ngay tại Trần Cương do dự lúc này, Hạ Tiệp bước nhanh đi tới, nàng một tay lấy Long Hướng Thiên dao găm trong tay đoạt lấy, lạnh giọng nói ra, một đại nam nhân, làm việc sao như thế do dự.
Người ta vừa nay muốn giết ngươi huynh đệ, ngươi còn muốn thả một đầu sinh lộ.
Long Hướng Thiên vẻ mặt không hiểu nhìn hảo huynh đệ.
Hạ tiểu thư, ta.
Cái gì?
Ngươi phản đối?
Trần bác sĩ, chuyện này có thể hay không giao an bài cho ta?
Ngay tại nàng đang khi nói chuyện, một cái sắc bén truy thủ đã đâm vào bộ ngực của nàng.
Ngươi muốn làm gì?
Anna thật sâu bái, sau đó bước nhanh tới.
Giờ phút này, Anna hai mắt tràn đầy sợ hãi.
Bọn hắn giơ lên Anna thi thể, còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên bị bờ dân gọi lại.
Hạ Tiệp suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói ra, tốt, thì một phút đồng hồ thời gian nhẹ nhất xử phạt.
Rốt giờ, lẽ nào ngươi có chủ ý?
Ngay tại Anna ngã xuống đất trong nháy mắt đó, nàng lần nữa nhìn thoáng qua Trần Cương.
Trần bác sĩ, Hạ tiểu thư, các ngươi đừng hiểu lầm, ta rất ghét nữ nhân này, cho rằng chôn nàng coi như là đối nàng nhẹ nhất xử phạt.
Cảm ơn ngươi.
Anna, ta đã từng xác thực đúng ngươi động tình cảm chân thực, thế nhưng, làm ta phát hiện ngươi lừa ta về sau, ta đối với ngươi chỉ có hận ý, không có nửa điểm nhi nữ tình, ngươi hiểu không?
Hạ Tiệp trong đầu, trong nháy mắt nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua rồi một bộ Âu Mỹ phim chiếu rạp, hình như gọi sang ngư nguy cơ, mấy đôi tình lữ trẻ tuổi đi dã ngoại du lịch, ở bên bờ biển chơi thủy lúc, gặp phải một cái to lớn sang ngư, cuối cùng bị sang ngư ăn. Cho dù là từng chút một đều không có sao.
Trần bác sĩ, ta cho rằng người chết là lớn.
Tất nhiên Anna chết rồi, cũng không cần phải áp dụng tàn nhẫn như vậy phương thức, cho nên ta kiên quyết phản đối. Chờ một chút.
Mọi người vẻ mặt sững sờ.
Trần Cương, không, Trần bác sĩ, van cầu ngươi đừng có giết ta.
Chỉ cần ngươi thả ta, về sau ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, cho dù là mỗi ngày thị tẩm.
Trần Cương lắc đầu.
Rốt giờ, ngươi còn có việc.
Hạ Tiệp, ngươi
thật lợi hại.
Lúc này, Trần Cương khỏe miệng cọ giật rồi mấy lần.
Đột nhiên, Anna cười to hai tiếng.
Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Rốt giờ. Không rõ hắn vì sao đột nhiên quan tâm tới vấn đề này.
Anna cười khổ một tiếng.
Trần Cương híp mắt hỏi,
"Anna, ngươi sao phải khổ vậy chứ?"
Ha ha, ha ha, rốt giờ ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng hảo huynh đệ của mình vậy mà sẽ phản đối chính mình.
"Không, không, Long Hướng Thiên, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta mới là căn cứ lão đại, ngươi không thể nghe Trần Cương."
"Hạ tiểu thư chờ một chút, ta biết hôm nay không chết không thể, nhưng mà, ngươi có thể hay không cho ta một phút đồng hồ thời gian, ta có câu nói muốn hỏi một chút Trần bác sĩ nói đi."
Nhìn tới người người đều sợ chết, tất nhiên chính mình cũng không ngoại lệ.
Long Hướng Thiên nhìn ra không khí hiện trường có chút không đúng, vội vàng hướng rót giờ làm cái nháy mắt, cũng cố ý nghiêm nghị chất vấn.
Thân ái, ta trước đó là lừa ngươi, thế nhưng từ ngươi đi vào căn cứ, ta một lòng giúp ngươi, toàn lực phối hợp ngươi khai triển các hạng thí nghiệm, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao đi.
Chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, về sau căn cứ ngươi nói tính, lao bản chỗ nào, ngươi để cho ta nói thế nào, ta vô điều kiện phối hợp, được không?
Nói xong, nàng giơ chủy thủ lên đâm tới.
Trần bác sĩ, ta muốn biết các ngươi định xử lý như thế nào nữ nhân này?
Dựa vào, thật mẹ nhà hắn kẻ ngốc một, ngươi cái này đang tìm cái chết.
Biết rõ Trần bác sĩ đúng Anna có chút tình cảm, ngươi lại để cho đem nữ nhân này thi thể cho cá mập ăn.
Long Hướng Tiên giật mình, rất vui sướng biết đến đây là Trần Cương đang thử thăm dò, khảo nghiệm chính mình,
đồng thời đem rót giờ tổ tông 18 đời mắng một lượng. Trần Cương lại là đem đầu phiết hướng một bên. Rót giờ, lời này của ngươi nghĩa là gì? Thấy Trần Cương vẻ mặt bình tĩnh, bình một tiếng, Anna lại trực tiếp quỳ xuống. Tiểu thiệp, có thể. Thế nhưng, Anna tốt xấu cùng mình từng có một đoạn đáng giá hồi ức đi qua, ta không hạ thủ được. Trần Cương giọng nói vô cùng lạnh băng, dường như lẫn nhau chưa bao giờ biết nhau giống nhau, hoàn toàn là một bộ người lạ tư thế. Rót giờ thì không ngờ tới, chính mình nhìn như thông minh, lấy lòng câu chuyện, lại quyết định vận mệnh của mình. Rót giờ, ý của ngươi là đem Anna cho cá mập ăn? Thấy hạ thiệp không có lên tiếng, nàng nói tiếp, ta một người, các ngươi nhiều người như vậy, ta cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng đào tẩu. Trần Cương cũng biết, tất nhiên chính mình năng lực phục sinh hạ thiệp, chắc hẳn lão bản vậy cũng có tương tự hắc khoa kỹ. Nàng nắm kéo Trần Cương góc quần, khóc cầu khẩn đến, Trần bác sĩ, ta sau này sẽ là bên cạnh ngươi một con chó, van cầu ngươi, ta không muốn chết người tới, đem thi thể của Anna xử lý một chút. Rót giờ gật đầu một cái, nói tiếp, Trần bác sĩ, nhị hào thực nghiệm thất, không phải cải tạo một nhóm mới nhất sang ngư sao? Lẽ nào gia hỏa này đang ở tàu doanh lòng tại Hán, thừa dịp xử lý Anna thi thể, tới một cái man thiên quá hải, vụ trộm liên hệ lão bản, sau đó đem Anna phục sinh? Long Hướng Thiên cầm truy thủ, không biết nên làm sao hành động, là giết hay là lưu, hắn còn muốn nghe Trần Cương chỉ thị. Tìm một chỗ chôn đi Long đội trưởng, Rót giờ chú ý, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy Trần Cương do dự, Anna giống như nhìn xem đến rồi một tia hy vọng cuối cùng. Chan ôi, tất nhiên ngại như thế làm khó, vậy liền để con gái làm thay đi Trần bác sĩ, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Không được, phải cùng Rót giờ phủi sạch quan hệ, bằng không, sớm muộn sẽ bị người kia hại chết. Chan ôi, nữ nhân này giữ lại không được. Nghe được xa ngư hai chữ, hết thảy mọi người dường như hiểu được. Trần Cương vẻ mặt kinh ngạc. Chương 189, ta là xuất sinh. Chương 189, ta là xuất sinh. Cho cá mập ăn. Từ bị bờ dân đả thương, đưa đi bệnh viện căn cứ về sau, hắn lo lắng lao sư cùng hạ tiệp xảy ra chuyện, không để ý bác sĩ khuyên nhủ, khăng khăng về đến hiện trường. Tốt, tốt, không hổ là đệ tử của ta, tốt. Đái tiên sinh, ngươi tại sao trở lại? Cảm ơn hạ tiểu thư khích lệ, ta nói chỉ là một câu lời nói thật mà thôi tiểu mang, ta quyết định hậu táng An chủ nhiệm, rốt cuộc nàng là chúng ta căn cứ người phụ trách, có thể rót giờ không đồng ý, hắn muốn đem thi thể của An chủ nhiệm cho cá mập ăn, ngươi cho là thế nào? Tiểu mang, ngươi cuối cùng còn quá trẻ. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Điểm ấy, ngươi được hướng tiểu tiệp hảo hảo học một ít ha ha, lão tử sẽ không giống ngươi như vậy dối trá, cũng sẽ không chơi tâm cơ, lão tử chỉ biết là trung tâm hai chữ. Tiếp theo, còn nói thêm, Long đội trưởng, phải không? Vá, Long Hướng Thiên, đừng tưởng rằng lên làm đội trưởng thì ngon. Ừ, bờ dân ở lúc, ngươi mẹ nó hay là một tiểu tùy tùng. Ha ha, ta cũng không ngươi sẽ đỉnh hót, bằng không, bảo vệ đội trưởng làm sao có khả năng là ngươi đây. Ha ha, ngươi đoán. Cút sang một bên, chớ cùng lão tử giảng đại đạo lý. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, lão tử tuyệt đối không nháy một chút con mắt dựa vào, hai người các ngươi cãi nhau, quan lão tử chuyện gì, không nên đem lão tử kéo vào. Hắn thì không ngờ rằng, chính mình rời đi mới gần 20 phút, thế mà đã xảy ra loại sự tình này, lão sư, ngài mới vừa rồi cùng Long Hướng Thiên nói cái gì? Lão sư tâm tư, học sinh ở đâu đoán? Giờ phút này, rốt giờ có chút hoảng, bởi vì hắn mơ hồ đoán được. Tiểu mang, ngươi tới đúng lúc. Đúng, An chủ nhiệm đã chết, ngươi cảm thấy cái kia thế nào xử lý thi thể của nàng? Lúc này, càng là muốn biểu hiện mình, xuất ra thái độ của mình. Dù sao chính mình mới vừa lên mặt cho bảo an đội trưởng, bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, dưới mắt hảo huynh đệ đụng vào họng súng, như vậy, hắn chỉ có thể làm bộ làm tịch trị đưa đầu danh trạng. Trần bác sĩ, thật muốn làm như vậy. Chan ôi, nếu ta đoán không lầm, rót giờ sống không quá tối nay nhìn thấy truy thủ, rót giờ giật mình. Có lẽ bị cừu hận che đôi mắt, giờ phút này, hắn chỉ muốn làm sao trả thù Anna. Rót giờ lặng lẽ nong phúng, quả thực nhường Long Hướng Thiên căm tức. Long Hướng Thiên phất phất tay, hai bảo vệ đi tới. Long Hướng Thiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Vừa nãy chính là cái này nữ nhân muốn lấy hai chúng ta tính mệnh, hiện tại nàng chết rồi, lẽ nào chúng ta không nên xuất một ngụm ác khí sao? Lão sư, học sinh nghe ngài sắp đặt, ngài nói xử lý như thế nào? Học sinh ủng hộ vô điều kiện nói xong, Trần Cương tuần tự nhìn thoáng qua Hạ Tiệp cùng Đái Minh, vừa cười vừa nói, chúng ta đi, nơi này giao cho Long đội trưởng rồi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ xử lý tốt, đa tạ Hạ tiểu thư quan tâm, ta không có gì vấn đề lớn vì Hạ Tiệp, hắn thậm chí vui lòng liệu mạng tới. Phải biết, trước đó phục sinh Hạ Tiệp lúc, hắn ở đây Hạ Tiệp trong đại não lắp đặt rồi một vi hình siêu máy tính, cho nên Hạ Tiệp trí thông minh vượt qua thường nhân mấy vạn lần không thôi. Hắn đi đến Long Hướng Thiên trước mặt, vô vô bà bay, dán lỗ thai xỉ xào bàn tán lên. Đi ra văn phòng, Đái Minh thực sự không hiểu rõ lão sư ý nghĩ, nhịn không được hỏi một câu. Rốt giờ, ngươi quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Cho dù ngươi lại thế nào ghét An chủ nhiệm, nhưng bây giờ An chủ nhiệm chết rồi, nhưng ngươi còn muốn dùng loại phương thức này nhục nhã, nhường An chủ nhiệm chết không hết thì, ngươi làm như vậy, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Hạ Tiệp cười cười. Rốt giờ, ngươi là người thông minh, không cần ta nhiều lời đi. Huynh đệ chúng ta một hồi, ta muốn cho ngươi đi sĩ diện một chút hử. Long Hướng Thiên, đừng tưởng rằng đầu phục Trần Cương, ngươi về sau có thể lên như diều gặp gió. Lão tử hôm nay chính là của ngươi ngày mai. Lúc này, Đái Minh bay về rồi. Hạ tiểu thư, ta lo lắng lão sư của ngươi, cho nên chạy tới đúng. Trần bác sĩ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn, nếu không phải Anna, lão sư của mình làm sao có khả năng bị cầm tù tại đây cái, dường như ngăn cách căn cứ, nhận thụ lấy cùng người nhà tách rời thống khổ chứ. Giờ phút này, Trần Cương mặt đống chốc gầm trầm xuống. Trần Cương dẫn hai người rời đi. Ha ha, ha ha, Long Hướng Thiên, nói như vậy, lão tử còn phải cảm tạ ngươi hay sao? Rốt giờ rất tức giận, hướng phía Long Hướng Thiên dừng lại hống. Lão sư, ngài muốn giết rốt giờ? Long Hướng Thiên cũng không lý tới không hỏi, chỉ là lặng lặng nhìn. Đúng, lão sư, ta nhất định hướng Hạ tiểu thư nhiều hơn thỉnh giáo. Nghe được ý tưởng điên cuồng này, Đái Minh trong lòng giật mình. Suy nghĩ một lúc, Long Hướng Thiên trực tiếp đem chùy thủ ném trên mặt đất. Nhưng hắn căn bản không có chú ý tới, hảo huynh đệ của mình không ngừng hướng hắn ngáy mắt. Nhìn thấy bị hai bảo vệ nâng lên Anna, Đái Minh lấy làm kinh hãi. Nghe được Hạ Tiệp quan tâm chính mình, thời khắc này Đái Minh trong lòng đây ăn mật còn ngọt. Ta hiện tại là nên bảo ngươi tiểu Long đâu, hay là gọi ngươi một tiếng Long đội trưởng? Long Hướng Thiên, ngươi đây là ý gì? Yên tâm đi, ta sẽ không giống ngươi đần như vậy, không giữ mồm giữ miệng. Có câu nói gọi họa từ miệng mà ra, nhìn tới, ngươi đến bây giờ còn không có đã hiểu Long đội trưởng, ngươi nói rất đúng. Rốt giờ vô cùng phẫn nộ, nếu không phải kiêng kỵ hắn là Trần Cương học sinh, hắn đã động thủ giáo huấn ra hỏa này. Y miệng, khán giả mù sa mưa rồi. Rốt giờ căn bản không có ý thức được, hắn câu nói mới vừa rồi kia, đống chốc đắc tội hai người. Đái Minh cũng biết, chính mình sẽ chỉ làm nghiên cứu khoa học, về phần cách đối nhân xử thế khối này, hắn vẫn chỉ là học sinh tiểu học tiêu chuẩn. Hắn cũng biết, chính mình cùng rốt giờ, lại cũng không trở về được đi qua. Mang giáo sư, ngươi mắng ta là xuất sinh. Ngươi thật quá đáng. Thế nào, ta nói sai sao? Ngươi hỏi một chút Tiểu Long. Nghe được Hạ Tiệp trả lời, Trần Cương không một chút nào bất ngờ. Tiểu Tiệp, ngươi nói một chút. Đồng dạng, Đái Minh làm sao không ghen ghét nữ nhân này đâu? Đái Minh mang theo một buồn lửa giận, lớn tiếng gầm hét lên. Nếu không phải hiểu rõ lao sư tính cách, hắn nhất định sẽ giơ hai tay tán thành. Nếu không đâu? Vừa nãy, ngươi cũng thấy đấy, ngươi cái gọi là hảo huynh đệ, những câu lời nói bắt ngươi xuống nước, nói không chừng ngày đấy, ngươi sẽ bị hắn hại chết. Giữ lại hắn, chính là một vĩnh viễn định thời tạc đạn. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng rõ giờ, đủ rồi, ngươi có phải điên rồi hay không? Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc trung tâm. Ngươi trung tâm mở rộng, có thể kết quả thì sao? Chúng ta Hạ Quốc có câu nói, lương tình chọn một mà dừng, người thức thời mới có thể sống sót. Thế nhưng, hắn không thể không lên tiếng. Ngươi thương thế không cần gấp a. Nghe được trung tâm hai chữ, Long Hướng Thiên cười. Rốt giờ, ngươi chính là một ngu xuẩn, lão tử không nghĩ nói chuyện cùng ngươi giờ phút này. Trong phòng chỉ còn lại Long Hướng Thiên, rốt giờ còn có hai bảo vệ. Thời khắc này Long Hướng Thiên thật là nằm ngửa trúng đạn. Đái Minh rất giật mình, đầu tiên là An chủ nhiệm chết rồi, lập tức rốt giờ phải xong đời. Trong vòng một ngày, căn cứ chết mất hai người, này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là ảnh hưởng căn cứ lòng người? Rốt giờ, ngươi có thể hay không đừng như vậy? Chương 190, làm dáng một chút. Chương 190, làm dáng một chút. Rốt giờ cười lạnh một tiếng, dùng sức vô vô bộ ngực của mình, tiếp lấy còn nói thêm, "Nóa, Long Hướng Điên, ngươi muốn còn là cái nam nhân, có gan liền hướng lao tử nơi này gai, không muốn như cái nương môn do dự dự." Truy thủ đâm vào phần bụng một khắc này, lạnh buốt cảm giác quét sạch toàn thân, tùy theo mà đến là đau đớn kịch liệt. "Lão sư, ngài là nói Long Hướng Tiên đến rồi." "Khốn nạn, lão tử không cần ngươi giả mù sa mưa." "Ha ha, lão tử chẳng qua là đây ngươi đi trước một bước, ngươi yên tâm, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ bước lão tử theo gót. Ngươi cho rằng giết ta, Trần Cương rồi sẽ tín nhiệm đâu?" "Ha ha, nhiều nhất ngươi chẳng qua là người ta đao phụ thôi." Lúc này, Trần Cương gật đầu cười. Ngươi, Rốt giờ gầm thét một tiếng. Rốt giờ biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà, hắn ngạo khí tận trong xương tùy khí, nhường hắn không thể bước đi khí thế. Một bên Hạ Tiệp mày liếu trao lên, lạnh giọng nói ra, "Đái tiên sinh, ta nghĩ Long đội trưởng cách làm cũng không thỏa. Lão sư, có phải ta lại nói sai? Còn thất thần làm gì? Nhanh lên." "Ha ha, Rốt giờ, ta nhưng không có ngươi như vậy lãnh huyết vô tình." "Tốt, theo như ngươi nói hơn nửa ngày, lãng phí không ít thời gian, hiện tại ngươi có thể lên đường. Lão sư, Long Hướng Thiên thật không phải nam nhân, chút chuyện nhỏ này, lề mề làm hồi lâu, theo ta thấy, hắn chính là đang trì hoãn thời gian." Long Hướng Thiên thì không có lên tiếng, mà là nhìn thoáng qua Hạ Tiệp. Khai môn xem xét, quả nhiên là Long Hướng Thiên. "Ân, mang giáo sư, ta tìm đến Trần bác sĩ." Thấy Trần Cương gật đầu, Đái Minh bước nhanh đi tới cửa. Đái Minh nhỏ giọng chất vấn, còn bụng trộm liếc qua lão sư, phát hiện lão sư lại mặt không biểu tình. "Hạ tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta là lo lắng một hồi sợ dọa ngươi, cho nên ta nghĩ, ngài hay là ra ngoài một hồi tiểu tiệp, ngươi phân tích rất đúng chỗ, cùng ta ý nghĩ không như mà hợp hử. Cút sang một bên, các ngươi còn chưa xứng." "Hạ tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì?" Thấy bảo vệ không đúng, Long Hướng Tiên rất tức giận. "Lão đại, ngại quá, đắc tội a, lão sư đây là ý gì? Đến tột cùng là tán thành hay là phản đối đâu?" Tung tung tung, lúc này, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Rất đơn giản, Long Hướng Tiên nếu lập tức giết rốt giờ, chỉ có thể chứng minh người này tâm ngoan thủ lạn, không niệm tình xưa, vì thượng vị không từ thủ đoạn. Loại người này giữ ở bên người, chẳng phải là cho mình chôn một khóa định thời tạc đạn. Giờ khắc này, hắn triệt để nổi giận. "Chán ôi, ý của ngài là Long Hướng Tiên là cho chúng ta làm dáng vẻ tại. Lão đại, xử lý như thế nào?" "Đây là..." "Tiểu Mang, không phải lão sư nói, đầu óc ngươi trong không thể toàn bộ chứa nghiên cứu, bình thường nhìn nhiều nhìn xem, suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Long Hướng Tiên là ai, căn cứ bảo vệ nhân viên, phòng nào có theo dõi, hắn còn có thể không biết. Thế nào, ta nói không đúng à?" Rốt cuộc Long Hướng Tiên cùng Rốt giờ cộng sự nhiều năm, hai người không nói tình như huynh đệ, chí ít quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu Long Hướng Tiên gọn gàng xử lý rồi Rốt giờ, ta ngược lại cho rằng loại người này không thể quan trọng. "Ha ha, Tiểu Mang, về sau ngươi thì thành thành thật thật làm nghiên cứu những việc này." Người thiếu lẫn vào mấy cái bảo vệ ngây ngẩn cả người, không dám tiến về phía trước một bước, đều đồng loạt nhìn về phía Long Hướng Thiên, tựa hồ tại chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. "Im miệng, "Rốt giờ, ngươi không muốn châm ngòi ta cùng Trần bác sĩ quan hệ, Trần bác sĩ không phải loại người như vậy." Hạ Tiệp nghe xong, sờ mặt lại. "Các ngươi đến, đem thi thể của Rốt giờ khiêng đi." Sau đó, Long Hướng Thiên cố ý quay người, dùng dư quang liếc qua căn phòng đỉnh một chỗ camera giám sát. Nguyên lai, hắn đã sớm biết căn phòng làm việc này lắp đặt rồi theo dõi, vừa nãy hắn nói, làm ra đều là đang diễn trò. "Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến đồng thời." Trần Cương nét mặt phức tạp nhìn thoáng qua Đái Minh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn Long Hướng Thiên từng bước một đi tới, Rốt giờ nhắm hai mắt lại. "Được rồi, lão sư, học sinh nhất định xin nghe lão sư dạy bảo." Rất nhanh, hắn đến rồi Rốt giờ trước mặt. Mặc dù hắn hiểu rõ, đây chẳng qua là Rốt giờ phép khích tướng, nhưng mà, vì nam nhân tôn nghiêm, vì ở trước mặt thủ hạ lập uy, càng vì hơn đưa trước một phần thỏa mãn đầu danh trạng, Long Hướng Thiên cắn răng một cái, giống như làm ra một cái chật vật quyết định. "Long đội trưởng, người đã đến." Đái Minh vô cùng không hiểu, một lần cho rằng có phải Hạ Tiệp uống nhầm thuốc nói mê sẵn rồi. Rốt giờ che lấy phần bụng, quả thực là không có kêu lên một tiếng. "Xong rồi, xong rồi, gây lão sư không vui." Nhìn thấy cái đó thiết hạng, hắn có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, lầu 2 một gian phòng làm việc, Trần Cương ngồi ở trên ghế salon, thông qua màn ảnh máy vi tính, nhìn chăm chú nơi này phát sinh tất cả. Long Hướng Thiên vừa đi vừa nói, tay trái còn đuốt thanh chủy thủ kia. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà, Long Hướng Thiên trong lòng cũng đang nhắc nhở chính mình, tâm phòng bị người không thể không, hôm nay, Trần bác sĩ có thể giết Anna đoạt quyền, ngày khác, Trần bác sĩ vì bản thân tư lợi, đồng dạng có thể bán người khác. Mặc dù Long Hướng Thiên làm tới đội trưởng, nhưng mà, tại các nhân viên an ninh trong lòng, Rốt giờ còn được công nhận lão đại. "Ha ha, Long đội trưởng, ngươi cũng đừng làm khó hắn nhóm rồi. Ngươi không phải liền là nghĩ tại Trần bác sĩ trước mặt lập công sao? Đến, ta cho ngươi cơ hội này Rốt giờ." "Xin lỗi." Thấy Long Hướng Thiên một mực nói nhảm, chậm chạp không chịu động thủ, Đái Minh nhìn không được rồi, trực tiếp ngay trước mặt lão sư, khởi sướng bực tức tới. "Hạ tiểu thư, ngươi sao có thể thay Long Hướng Thiên giải thích?" "Tiểu Long, ngươi vào đi có rồi." Trần Cương nhắc nhở, Hạ Tiệp dường như nghĩ hiểu được. Nghe Rốt giờ lời nói này, Long Hướng Thiên khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Long Hướng Thiên suy nghĩ một lúc, nói ra, "Đi, tìm một chỗ đem Rốt giờ chôn được rồi, lao đại dựa vào, lao tử lại không nói không cho phép nhìn, mà là lo lắng hù dọa ngươi, nữ nhân này tốt như vậy lời nói thì nghe không hiểu." "Hừ, sao, này trong hộp sắt thứ gì đó, ta còn không thể nhìn xem." "Ha ha, thú vị, rất có ý tứ." Rồi nói xong, Long Hướng Thiên giơ chủy thủ lên, hung hăng đâm tới. "Khốn nạn, các ngươi muốn làm gì?" Lúc này, Trần Cương lên tiếng. "Bờ dân chết rồi về sau, những người an ninh này không thể nghi ngờ không coi Rốt giờ là thành đại ca mới, vốn cho rằng Rốt giờ sẽ thuận lý thành trường, tiếp nhận bảo vệ đội trưởng, không ngờ rằng, lại nhường thường thường soạn sĩnh, lý lịch còn thấp Long Hướng Thiên nhặt được tiện nghi." Hắn kiên trì đứng thẳng 30 mấy giây, lúc này mới thất tha thất thểu mới ngã xuống đất. Chẳng qua, giờ phút này, trong tay hắn lại bưng lấy một màu trắng hộp sắt, phía trên còn quấn một viên vải trắng. "Ân, không sai, xem ra ta vẫn là xem thường Long Hướng Thiên, người này tâm tư cực sâu, về sau nhiều lắm lưu tâm điểm." Lúc này, Trần Cương híp mắt lẩm bẩm nói. Lúc sắp chết, Rốt giờ tuyệt đối không ngờ rằng Long Hướng Thiên lại sẽ nói ra những lời này. "Đi chết đi." "Yên tâm, ta sẽ không đem thi thể của ngươi cho cá mập ăn." "Long đội trưởng, cha nuôi ta cha hỏi ngươi đâu, ngươi xem ta làm cái gì?" "Lão sư, cái gì thú vị, ta sao càng nghe càng hồ đồ." Chương 191, cha nuôi ta muốn trở về. Chương 191, cha nuôi ta muốn trở về. "Tốt, đối với ngươi ta vô cùng yên tâm, thì vô cùng tín nhiệm tiểu tiệp." "Tốt, đừng sợ, có cha nuôi tại, không ai dám bắt nạt ngươi." "Ha ha, cha nuôi là người từng trải, có một số việc hiểu. Đã ngươi muốn trở về, ta thì không ngăn ngươi." "Đúng, ngươi dự định khi nào đậu thủ?" "Tiểu tiệp, ngươi đây là..." "Tâm tư của các ngươi, ta đều hiểu. Thế nhưng, phụ hoàng mệnh ta trấn thủ Bắc Cảnh, nếu ta giờ phút này trở về, lỡ như địch nhân đến phạm, ta chẳng phải là thành ải nhân quốc tội nhân thiên cổ." Qua 3 phút, hắn lúc này mới lên tiếng, "Tốt, lập tức theo bản vương hồi hoàng thành." Đúng lúc này, Trần Cương khoát khoát tay, ra hiệu Đái Minh ra ngoài. Phình một tiếng, Đái Minh đóng cửa phòng. "Chan ơi, không phải con gái không muốn giúp người, chỉ là ta muốn đi thấy một người." "Đúng vậy à, điện hạ, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ liều chết thủ vệ biên cương, tuyệt sẽ không để cho địch nhân đi tới nửa bước hử. Từ hải nhân quốc sáng lập đến nay, triều ta còn chưa bao giờ có nữ nhân làm hoàng thượng, đây là triều ta quy định bất thành văn, hoàng thượng không thể nào vi phạm. Do đó, ta hoài nghi ngươi giả truyền di chiếu." Bàn giao một phen về sau, Tần Trung Minh mang theo mấy vạn binh mã hướng phía hoàng thành tiến đến. Có thể Tần Tiểu Phượng không một chút nào tức giận, nàng vừa cười vừa nói, "Đúng, hải nhân quốc chưa bao giờ qua nữ nhân làm hoàng thượng, các ngươi chất vấn, ta sẽ không trách tội. Nhưng mà, cái này các ngươi không nhận sao?" "Đủ rồi, đừng nói nữa, ngươi đi xuống trước đi." "Chính là, kế thừa hoàng vị một chuyện can hệ trọng đại, có thể nào bằng công chúa một người chi ngôn." "Tiểu tiệp, ngươi có phải hay không có lời muốn nói?" "Ừ, nhất định là ngươi trộm được." Mà Diệp Thu xuất lĩnh Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Diệp Hoan, Dương Kim Vượng, Âu Dương Tiểu Uyển, Triệu Linh Nhi, Tô Tiểu Ngọc chữa trị hoàng thành tường thành về sau, lại tiến đến đông cảnh, giúp cựu công chúa chế tạo một cái mới tường thành. Hạ Tiệp cười khổ một tiếng, nói đến, "Chan ơi, hắn chỉ là bạn tốt của ta, đồng học mà thôi, chưa nói tới bạn trai." "Được rồi, Trần bác sĩ nhìn tới, cửa này cuối cùng thông qua được." Hoàng cung đại điện bên trên, cựu công chúa Tần Tiểu Phượng ngồi trên kim loan bảo điện, hai bên đứng 7-8 vị vẫn còn tồn tại đại thần. Hải nhân quốc Bắc Cảnh, một tòa hành quân trong lều vải, một mi thanh mục tú, người mặc khải giáp, uy phong lẫm lẫm nam nhân ngồi ở chính trung tâm mềm trên ghế gỗ, hai bên riêng phần mình đứng 5 cái tướng quân. "Đúng vậy a, cơ không còn đến. Một khi bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ..." "Cái gì?"
ngươi muốn trở về? Không đến 5 phút đồng hồ, đã có 6 vị đại thần phản đối.
Ân, tiểu tiệp, ngươi nói rất chính xác.
Như vậy, về sau ngươi đến phụ trách bảo vệ khối này, ta chủ yếu giám sát nghiên cứu khoa học khối này điện hạ, lẽ nào ngài muốn trơ mắt nhìn một nữ nhân chấp trưởng ải nhân quốc?
Cái này
làm sao có khả năng?
Ừm, cảm ơn chan ơi.
Chỉ thấy trong hộp sắt một khỏa đấm máu đầu người. Thấy Trần Cương thì không có ý kiến, Long Hướng Thiên đem thiết hạp để dưới đất sau từ từ mở ra.
Làm càn, các ngươi thật to gan, dám đúng hoàng thượng đại bất kính.
Nhìn thấy cựu công chúa xuất ra truyền quốc ngọc tỷ, đám đại thần từng cái kinh điểm hạ ba.
Ha ha, hay là ngươi nhìn xem lâu dài.
Trước đó ta tập trung tinh thần làm nghiên cứu, Anna phụ trách hành chính sự vụ, hiện tại ta còn thực sự chưa nghĩ ra.
Đúng, ngươi có ý nghĩ gì?
Ừ, lão tử dù sao cũng là học sinh của ngươi, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta,
còn cố ý đẩy ra ta, cùng ngươi con gái nuôi nói thì thầm.
A, xem xét, đúng là rót giờ đầu.
Hạ tiểu thư, ngươi đừng sợ đám đại thần xem xét, từng cái run lẩy bẩy.
Thấy Hạ Tiệp vẻ mặt sợ hãi, Đái Minh vội vàng đi lên trước, lại lần nữa khép lại hộp sắt, cũng lớn tiếng nói, lão sư, Long Hướng Thiên thật sự là quá phận quá đáng rồi, vừa lên làm bảo an đội trưởng thì bày lên oai phòng đến rồi, về sau thì còn đến đâu?
Ta thì phản đối lúc này, Tần Trung Minh lần nữa lâm vào trầm tư.
Hừ, cho dù là chết, ta cũng sẽ không nhận ngươi cái này tân hoàng đế điện hạ, ngài có thể lưu một nửa binh lực trấn thủ biên cương.
Các vị ái khanh, phu hoàng trước khi lâm trùng, đem hoàng vị chuyển cho ta, hôm nay ta kế thừa hoàng vị, nhất định tận cả đời lực lượng, thủ hộ ải nhân quốc tất cả con dân.
Bây giờ địch nhân bị diệt, ải nhân quốc bách phế đại hưng, hy vọng các vị năng lực tận tâm tận lực.
Lúc này, hắn mở ra hai mắt, liếc nhìn mọi người.
Dưới đài, các tướng quân ngươi một câu ta một lời, nói ải nhân quốc mới nhất triều đình tình huống.
Nhưng mà, Hạ Tiệp lại lắc đầu.
Cựu công chúa, ngươi đây là ý gì?
Chẳng qua, hắn không hề rời khỏi, mà là trốn ở cửa xa nửa mét vị trí, dự định nghe lén hai người nói chuyện phiếm.
Đang khi nói chuyện, mười mấy cái binh sĩ xông vào đại điện.
Lúc này, bên trong một cái đại thần đứng ra.
Không, ta tuyệt đối không dám có ý tứ kia.
Ta chỉ là muốn.
Tam hoàng tử Tần Trung Minh hít mắt, tựa hồ tại tự hỏi cái gì.
Triệu Phi Dương nổi giận, rút ra bảo kiếm vào tới.
Được rồi.
Nhớ kỹ, về sau gặp được bất luận cái gì khó khăn, trước tiên liên hệ Chan Uôi, Chan Uôi sẽ hết mọi có thể giúp đỡ ngươi. Đột nhiên, Trần Cương sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn, Long Hướng Tiên, ngươi nghĩa là gì?
Cầm rót giờ đầu người, cố ý làm ta sợ con gái.
Điện hạ, chúng ta hay là khải hoàn hồi triều đi Chan Uôi, bây giờ Anna đã chết, bờ răng, rót giờ trừ đi, có thể nói cả tòa căn cứ đều đang Chan Uôi trong lòng bàn tay, ngươi tính sao quản lý căn cứ đâu?
Công chúa điện hạ, ngươi nói hoàng thượng để ngươi kế thừa hoàng vị, nhưng có nhân chứng.
Lúc này, luôn luôn thủ hộ lấy cựu công chúa Ngự Lâm quân thống lĩnh Triệu Phi Dương nghiêm nghị quát lớn.
Cảm ơn Chan Uôi.
Mời cha nuôi yên tâm, về căn cứ sự việc, ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra một chữ điện hạ. Theo tin tức đáng tin, hoàng thượng đã chết tử, cựu công chúa kế thừa hoàng vị.
Nam nhân,
bạn trai ngươi.
Trần Cương chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới Đái Minh.
Đúng, Trần bác sĩ, hoàng thượng làm sao lại như vậy đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho ngươi?
Ngay tại Triệu Phi Dương động thủ lúc, cựu công chúa lại lên tiếng.
Hạ Tiệp suy nghĩ một lúc, nói ra, cha nuôi, Đái Minh nghiên cứu khoa học trình độ, mặc dù so ra kém ngài, nhưng mà tại tất cả căn cứ có thể xếp trước ba.
Ý của ta là, nhường Đái Minh phụ trách nghiên cứu khoa học, ngài một lòng chế tạo chính mình tư nhân vũ trang,
chỉ cần trong tay có súng thì không e ngại bất luận kẻ nào.
Lại nói, ta nghe Đái Minh nói, căn cứ phía sau lão bản vô cùng thần bí, vì cha nuôi thực lực trước mắt căn bản không thể chống lại, cho nên chúng ta hiện nay quan trọng nhất là nghiên cứu phát minh lợi hại hơn vũ khí, như vậy mới có cùng lão bản khiêu chiến sức lực không giống nhau. Long Hướng Thiên giải thích xong, bị Trần Cương ngắt lời rồi.
Long Hướng Thiên quay người rời đi, đồng thời hắn thật sâu thở ra một hơi.
Tiểu Thiên, mở ra đi.
Hạ Tiệp há to miệng, bản muốn nói gì có thể xem xét Đái Minh ở đây, thế là bỏ đi ý nghĩ này.
Ta phản đối.
Đái Minh có chút mất hứng, nhưng mà lại không dám nói rõ.
Ngày mai.
Thấy Hạ Tiệp gật đầu, Trần Cương có chút thất vọng.
Lao giả, Phạm Thượng, đi chết đi.
Chan Uôi, ta muốn trở về.